Chương 1134, thần quân sức mạnh. Chương 1134, thần quân sức mạnh là một cực độ tự phụ người, là ghét nhất xuất hiện không cách nào trưởng khống sự tình. Cũng tỉ như hiện tại, Nôn Thành đạo nhân ngay cả mình thân thể đều không khống chế được, cái này lập tức để trong lòng của hắn đột nhiên hoảng hốt. Làm sao lại phát sinh hiện tại loại chuyện này? Đến cùng là cái gì thần thuật? Vấn đề này căn bản không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ không gian. Một cỗ mãnh liệt hấp lực đột nhiên xuất hiện. Tiểu Bạch đem Nôn Thành đạo nhân một ngụm nuốt vào, muốn như năm đó thôn vệ huyết nhục tà thần Thẩm Khang Nhẫn như thế, đem hắn cũng cho thôn vệ hết. Có lẽ Nôn Thành đạo nhân muốn mạnh hơn Thẩm Khang Nhẫn, nhưng này lại như thế nào, Tiểu Bạch cũng so trước đó mạnh hơn. Đoạn thời gian gần nhất cũng đang điên cuồng dung hợp thôn vệ tính thần thú. Loại năng lực này đã sớm đạt được rõ rệt tăng lên. Tăng thêm trừ cái đó ra, Tiểu Bạch căn bản không có cái khác 100% xử lý Nôn Thành đạo nhân phương pháp, cho nên chỉ có thể dùng một chiêu này đến thử xem. Nuốt mất về sau, Tiểu Bạch ngồi xếp bằng, dùng phía sau 10 cánh bao khỏa toàn thân, chung quanh thần lực bắt đầu điên cuồng hướng nó tràn vào, trợ giúp tăng tốc thôn vệ tiến độ. Mà Diệp Vũ cũng buông xuống tay phải, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Vừa mới vây khốn Nôn Thành đạo nhân một chiêu kia, chính là tọa trấn ở giữa. Mặc dù khống chế thời gian ngắn, nhưng cũng còn tốt đủ. Không thể không nói, dùng môn này thần thuật đến khống chế cao cảnh thần tộc, xác thực có thể nghịch thiên cải mệnh khả năng. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, tọa trấn ở giữa về sau, tự thân cũng vô pháp động đậy mảy may, nhất định phải dựa vào ngoại lực mới có thể giết địch. Cái này đại biểu cho nhất định phải có người muốn phối hợp. Quay đầu phải nghĩ biện pháp đem nó cải tiến, tốt nhất không cần phối hợp loại kia. Đều khiến Tiểu Bạch nan nan, thế nhưng là chuyện rất nguy hiểm. Diệp Vũ trực tiếp tiến lên, từ trong nhận chứa đổ xuất ra một cái ngọc chất bình nhỏ, bên trong chứa đều là hắn dung hợp bước phát triển mới đang dược. Có được kiện vị tiêu thực, trợ giúp tiêu hóa hiệu quả. Hắn lấy ra vài viên đan dược, một mạch toàn bộ nhét vào Tiểu Bạch trong miệng. Theo thời gian từng chút quá khứ, Diệp Vũ con mắt cũng biến thành càng phát ra sáng lên. Chẳng lẽ lại, Tiểu Bạch thật đem cái kia cổ quái nói người cho làm chết khô? Ngay lúc này, Nôn Thành đạo nhân thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đừng có dùng như thế chờ đợi ánh mắt nhìn xem ngươi thần thú, nó năng lực không tệ, chỉ bất quá cảnh giới quá thấp, giết không được ta. Bất quá, ta giết nó thế nhưng là rất nhẹ nhàng nha. Tiếng nói mà vừa dứt, Tiểu Bạch bụng bỗng nhiên bộc phát ra kim sắc quang mang. Cùng lúc đó, thân sắc của nó cũng biến thành vô cùng dữ tợn. To lớn thân hình cũng không ngồi yên nữa, bắt đầu ở trên mặt đất kịch liệt quay cuồng lên. Nhìn xem Tiểu Bạch thống khổ như vậy bộ dáng, Diệp Vũ chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng. Thế là lập tức hành động. Theo tâm niệm vừa động, thần thuật chúng sinh bình đẳng bỗng nhiên mở ra. Phương viên ngàn trượng chi địa, hết thảy tất cả đều biến thành màu trắng đen. Nơi đây thần lực hoàn toàn biến mất, phản phất cùng thần giới hoàn toàn ngăn cách ra. Diệp Vũ lập tức nắm chắc thời gian, bắt lấy Tiểu Bạch cái đuôi đem nó lắp tại trên mặt đất, sau đó đột nhiên hướng về phần bụng đưa ra một quyền. Tại cự lực đả kích xuống, Tiểu Bạch bụng như lao dạo, há miệng trực tiếp đem Nôn Thành đạo nhân cho phun ra. Diệp Vũ thân hình không ngừng, một cái đá ngang đá vào. Trên không trung Nôn Thành đạo nhân trong nháy mắt bị đá bay cực xa, trung điệp đụng vào một tảng đá lớn bên trong, gây nên bụi mù tràn ngập. Giờ khắc này, đen trắng thế giới tiêu tán. Diệp Vũ rơi trên mặt đất, hô hấp trở nên dồn dập lên. Chúng sinh bình đẳng chỗ nào đều tốt, chỉ bất quá chính là thời gian rất ngắn, lại phi thường tiêu hao thần lực. Diệp Vũ lần nữa xuất ra hai cái thần đan, để vào trong miệng, dùng cái này đến tăng tốc thần lực trong cơ thể khôi phục. Hắn biết rõ, Nôn Thành đạo nhân không có khả năng có bất kỳ sự tình. Một cước kia tại đá chúng đồng thời, chúng sinh bình đẳng hiệu quả liền đã hoàn toàn biến mất. Lực lượng tất cả đều bị Nôn Thành đạo nhân trên người món kia đạo bảo cho hấp thu. Điểm này, Diệp Vũ phi thường rõ ràng. Thật sự là đáng tiếc a. Bên cạnh Tiểu Bạch nôn khan hai lần, lung la lung lay đứng dậy. Nôn Thành đạo nhân có sao không nó không rõ ràng, nhưng nó cảm giác mình vấn đề không nhẹ. Đại ca quyền so trước đó nặng hơn. Nếu không phải huyết nục năng lực khôi phục tương đối mạnh, chỉ sợ hiện tại mình sớm sống không được. Đối diện, bụi mù tán đi, Nôn Thành đạo nhân lông tóc không tổn hao gì từ cự thạch bên trong đi tới, nhưng sau lưng kiếm gô đã bẻ gãy. Hắn đối với cái này cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Sớm tại trọi cứng tiên phạt chi tiễn thời điểm, kiếm gỗ liền đã nhận thương tổn nghiêm trọng, đứt gãy, chuyện sớm hay muộn. Chỉ là Nôn Thành đạo nhân hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Vũ cùng con manh thú kia sẽ đem mình bước đến loại này phân thượng. Nếu không phải sớm giải khai tu vi phong ấn, hoặc là bị Tiểu Bạch cho hoàn toàn tiêu hóa, hoặc là chết tại Diệp Vũ đá ngang phía trên. Thật sự là ghê tởm a. Nôn Thành đạo nhân khẽ lắc đầu, rất là khó chịu nói ra, ta quả thật có chút đánh giá thấp các ngươi, nhưng cũng dừng ở đây rồi, không chơi. Chuẩn bị đi chết đi. Nghe được câu này, Tiểu Bạch vừa định muốn mở miệng phản bác. Đã thấy Nôn Thành đạo nhân lắc tay bên trong kiếm gãy, một cỗ để thiên địa đều ảm đạm phai mở kiếm khí bỗng nhiên bắn ra. Tiểu Bạch thân ảnh trong nháy mắt bị lấp lánh kiếm mang chỗ hoàn toàn thôn phệ, sau đó triệt để tiêu tán. Thần giới bên trong lại không bất luận cái gì khí tức của nó. Đây là ngay cả bột mịn đều không có để lại, triệt để hóa thành hư vô a. Nhưng chính là cường đại như thế công kích, Nôn Thành đạo nhân lại không chế phi thường tốt, đứng tại Tiểu Bạch bên người Diệp Vũ lông tóc không thương. Loại lực lượng này đem khống, có thể nói là phi thường khó được. Diệp Vũ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nhẹ giọng nói ra, đây chính là thần quân cảnh lực lượng sao? Quả nhiên thế không thể đỡ. Nôn Thành đạo nhân chậm rãi đi thẳng về phía trước. Căn cứ ta đối với ngươi phân tích, tương lai có khoảng 7 phần 10 khả năng bước vào thần quân cảnh. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi đến vào hôm nay sống sót về sau, lại có thể suy nghĩ về sau sự tình. Cho nên, ngươi chuẩn bị như thế nào trong tay ta sống sót đâu? Thì như, đem ngươi bí mật giao ra, ta không chỉ có sẽ để cho ngươi hảo hảo còn sống, mà lại hứa hẹn ngươi một lần nữa gia nhập không có cuối cùng núi, tương lai đạt được ta che chở. Sau khi nói xong, Nôn Thành đạo nhân đã đi tới Diệp Vũ trước mặt. Vì để cho cái sau khuất phục, hắn tiếp tục nói bổ sung, ta biết, ngươi cùng cân bằng chi thần dư bất hạ quan hệ không phải bình thường. Mà con người của ta, lại phi thường chán ghét người khác cự tuyệt ta, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Vũ rất là nhẹ nhõm nhẹ gật đầu. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi đang uy hiếp ta. Nhưng ngươi tựa hồ không hiểu rõ ta, ta là một cái ghét nhất người khác uy hiếp ta người. Cho nên, ngươi sẽ chết. Dĩ nhiên không phải hiện tại, mà là chờ tương lai ta chen người thần giới thời điểm, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nghe được lời nói này, Nôn Thành đạo nhân hơi nhíu lên lông mày. Tương lai đưa thân thần giới, vậy ngươi bây giờ tính là gì? Tiểu tử này sợ không phải điên rồi đi. Nôn Thành đạo nhân vừa định muốn hỏi ra nghi ngờ trong lòng, đã thấy Diệp Vũ đã kết xuất thần thuật. Không đợi cái sau bắt đầu phát động, hắn vô ý thức một kiếm chém tới. Diệp Vũ thần thể tại chỗ vỡ vụn. Không quan hệ, đã giết thì đã giết đi, dù sao chỉ cần thần hồn vẫn còn, hết thảy đều có thể đạt được đáp án. Chương 1135, đòi mạng ngươi 8000. Chương 1135, đòi mạng ngươi 8000. Nôn Thành đạo nhân ngay đầu tiên liền khóa chặt Diệp Vũ thần hồn, như muốn bắt lấy, dùng siêu hồn chi thuật phá giải hắn bí mật. Nhưng lại tại lúc này, lại thấy người sau lộ ra một vòng ngoạn vị ý cười. Gặp tình hình này, Nôn Thành đạo nhân trong nháy mắt cảm thấy cực kỳ lạ lạ. Cùng lúc đó, một đạo tử sắc quang mang chớp động. Nôn Thành đạo nhân túi đầu nhìn lại, chỉ gặp Diệp Vũ vừa mới đứng địa phương, lại có trương tử gần như biến thành màu đen phụ chú, trước mắt đã là hoàn toàn kích hoạt trạng thái. Trước đó không có phát hiện, là bởi vì Diệp Vũ một mực đem giẫm tại dưới chân sao. Một giây sau, nguyên bản sáng tỏ vô cùng thần giới đột nhiên trở nên ảm đạm xuống. Vô tận nghiệp hỏa trong nháy mắt hiện lên, đem Nôn Thành đạo nhân hoàn toàn bao khỏa trong đó, ngay sau đó, hơn ngàn đạo tử sắc diện hồn thần lôi bỗng nhiên rơi xuống. Dễ như trở bàn tay đánh xuyên nơi đây trận pháp bình chướng, cũng sẽ mở nghiệp hỏa bao khỏa, toàn bộ không có vào Nôn Thành đạo nhân thể nội. Sau một lát, đương hết thể tan đi. Nguyên bản phong thần tuấn lãng Nôn Thành đạo nhân biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái gãy mất hai tay, toàn thân huyết hồng, tựa như ác quỷ hình người thân ảnh. Không sai, chỉ có thể dùng người hình thân ảnh để hình dung. Bởi vì hiện tại Nôn Thành đạo nhân đã sớm bị nghiệp hỏa thiêu đốt thương tích đầy mình, khuôn mặt hủy hết. Từ ở bề ngoài đến xem, có thể nói là cực kỳ thảm thiết. Nhưng mà chân chính bị hao tổn nghiêm trọng, là Nôn Thành đạo nhân thần hồn. Nghiệp hỏa đốt thân, thiên lôi diệt hồn, cái này tám chữ cũng không phải tùy tiện nói một chút. Tại diệt hồn thần lôi đã kích xuống, Nôn Thành đạo nhân thần hồn giống như một cái che kín vết rạn đồ sứ, lúc nào cũng có thể triệt để vỡ vụn ra. Hắn chưa hề nghĩ tới, mình vậy mà lại bị một cái thiên thần cảnh Diệp Vũ bước cho đến loại trình độ này. Càng không nghĩ đến, loại này chưa từng thấy qua phụ chú, có thể có được uy lực kinh khủng như thế. Đến cùng là tấm đùa gì chú? Vì sao trước đó chưa bao giờ thấy qua? Hết thảy lâm vào hắc ám bên trong. Diệp Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem gian phòng bên trong quen thuộc chẳng cảnh, nhịn không được chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Quả nhiên thần quân cảnh lực lượng quá mức cường đại, căn bản không phải thiên thần cảnh có thể tới được nổi. Bất quá, cho dù chết, Diệp Vũ cũng không có khả năng chết vô ích. Dê vào miệng cọp cũng phải tách ra người cái răng. Chỉ là không biết mình lưu lại lá bùa kia, đến cùng có thể cho Nôn Thành đạo nhân tạo thành bao lớn tổn thương. Diễn sát một cái thần quân cũng không khả năng, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Phải biết, Diệp Vũ cho lá bùa kia đặt tên là đòi mạng ngươi 8000. Đây chính là góp nhặt rất lâu đồ vật. Từ khi bước vào thần giới bên trong, chỉ cần gặp được phẩm chất cao phụ chú, hắn liền không ngừng tại dung hợp lại dung hợp, liền muốn nghẹn một cái lớn. Bởi vì dung hợp 8000 tấm thần phụ chi lực, cho nên Diệp Vũ vì đó lấy tên đòi mạng ngươi 8000. Uy lực như thế nào, hắn cũng chưa từng thử qua, nhưng số lượng sinh ra chất biến, khẳng định yếu không được. Cái gì? Vì cái gì không nói trước sử dụng? Nếu là có thể, Diệp Vũ sớm đã dùng. Không nói đến thần phụ khởi động cần thời gian, mà thần quân phản ứng cực nhanh, một cái ý niệm trong đầu nói không chừng liền rời đi ngoài trăm vạn dặm. Loại tình huống này, dùng cũng là bạch dùng. Huống chi, đòi mạng ngươi 8000, là dung hợp nhiều như vậy phù chú đại sát khí, sát thương phạm vi tuyệt đối không nhỏ. Một khi dùng đến, hắn cũng sẽ chết. Cho nên, còn không bằng lưu đến cuối cùng, thừa dịp bất ngờ tái sử dụng. Dạng này cũng không tính lãng phí. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là Diệp Vũ muốn để Tiểu Bạch sống sót. Không sai, Tiểu Bạch là có khả năng sẽ sống. Trước đó vì đem Nôn Thành đạo nhân từ Tiểu Bạch trong bụng đánh ra tới, Diệp Vũ một quyền kia đánh cực nặng, Tiểu Bạch phun ra hai cái máu tươi. Mà Diệp Vũ thừa dịp đem Nôn Thành đạo nhân đá bay trong nháy mắt, lấy thần lực đem cái này hai cái máu tươi cho chôn vào dãy núi dưới mặt đất, cũng còn hao Tiểu Bạch một thanh lông dê nhét vào. Nó mục đích chính là vì để Tiểu Bạch có thể có cơ hội phục sinh. Nhưng cuối cùng có thể hay không sống sót, cũng chỉ có thể xem thiên ý. Ngay lúc này, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lần này mộng cảnh kết thúc. Tuổi tác 55 tuổi, thần linh 1 tuổi. Lần này mộng cảnh đánh giá, hoàn mỹ. Ngẫu nhiên thu hoạch được 2 phần mộng cảnh ban thưởng. 1. Tiên đế cảnh hậu kỳ tu vi, chưa kích hoạt. 2. Thần thuật chúng sinh bình đẳng. Đương mộng cảnh lời bình đạt tới ưu tú trở lên, ngẫu nhiên cụ hiện 2 chuyển vật. 1. Thần giới hung thú Tiểu Bạch. 2. Vạn hoa đạo bảo. Mộng cảnh lời bình, tiên phú dung hợp cho ngươi càng nhiều khả năng, vô luận là dung hợp thần thuật hay là dung hợp thần khí cùng thần phù, đều đạt đến một cái độ cao mới. Lúc đầu có hy vọng đi càng xa, nhưng thần giới bên trong, nhân vật nguy hiểm vẫn là quá nhiều. Hy vọng túc chủ tương lai có thể càng thêm cẩn thận một điểm, bước vào cảnh giới cao hơn bên trong. Nghe được hệ thống thanh âm, Diệp Vũ hơi bĩu môi. Cẩn thận một điểm. Câu nói này ít nhiều có chút không nghiêm cẩn. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phong trộm. Trải qua nhiều chàng như vậy mộng cảnh kinh lịch, Diệp Vũ tác phong làm việc đã là phi thường nghiêm cẩn. Phàm là xuất thủ, cần phải làm được trạm thảo trừ căn. Ai biết Thái Sử Hiệp Tâm sẽ có thần quân sư huynh a, biết sớm như vậy Diệp Vũ liền mỗi ngày đem Dư Bất Hạ mang theo trên người, vô luận gặp phải ai, đều trực tiếp bắt đầu dùng vận mệnh thiên bình. Kia cơ bản tương đương hoàn toàn quét ngang thần giới. Ngạch, không đúng, cũng không thể nói như vậy, thần giới bên trong, ngọa hổ tàng long, các loại thần thuật tầng tầng lớp lớp. Dư Bất Hạ cân đối chi thuật sát thực rất lợi hại, nhưng khẳng định có người có thể khắc chế nàng. Quét ngang không thực tế, nhưng quét ngang 90% cũng không có vấn đề đi. Ai, lúc này nói cái gì đã trễ rồi, còn không bằng xem trước một chút ban thưởng. Không phải cái này tiên đế cảnh hậu kỳ tu vi chưa kích hoạt là mấy cái ý tứ, trước đó cũng không có làm qua loại này xáo lộ a. Thống tử ngươi thật sự là càng ngày càng ngạch, kém chút quên đi, nhất định phải đi ra mình đại đạo mới có thể bước vào tiên đế cảnh. Nói như vậy, người ta cả cái trước chưa kích hoạt cũng là không khó lý giải. Về phần thần thuật chúng sinh bình đẳng, cái này liền phi thường có thực chiến tính, vô luận là tại thiên giới vẫn là thần giới đều có thể xưng mở UG tồn tại. Bất quá tiểu bạch đâu? Diệp Vũ ngắm nhìn một phía, phát hiện ngoại trừ Vạn Hoa Đạo Bảo nơi tay bên cạnh bên ngoài cái gì cũng không có. Hẳn là cụ hiện đến mê hoặc bên kia đi. Cái này cũng ngược lại là hợp tình hợp lý. Dù sao tiểu bạch cũng coi là thần thú, nên đợi ở thần giới bên trong. Tốt nhất đâu, là ngay tiếp theo có thể đem huyết đục tà thần thẩm khang nhẫn năng lực cũng cụ hiện ra, vậy liền tốt nhất rồi. Diệp Vũ chậm rãi đứng dậy, đem thần khí Vạn Hoa Đạo Bảo mặc lên người. Ân, y nguyên vẫn là thơm thơm, rất không tệ. Như vậy thời gian kế tiếp, xem ra mình muốn tiếp tục suy nghĩ một chút đại đạo sự tình, không phải thật rất tiếp cận giới a. Cùng lúc đó, có ít người mộng cảnh vẫn còn chưa kết thúc. Bên trong ngọn thần sơn, Nôn Thành đạo nhân đang khôi phục một lát thần lực về sau, trước tiên lựa chọn chạy khỏi nơi này. Tuyệt đối không thể để cho cựu địch nhìn thấy mình bộ dáng như vậy, không phải coi như nguy hiểm. Hắn cũng không có chú ý tới, xa xa mặt đất có một cái phi thường không đáng chú ý hở ra. Chương 1136, C Hồng Tan đếm thử phục sinh Diệp Vũ A. Chương 1136, C Hồng Tan đếm thử phục sinh Diệp Vũ A. Tại Diệp Vũ vẫn lạc sau ngày thứ 10, mặt đất nổ bể ra đến, tiểu bạch từ đó bò lên ra. Thân thể chỉ lớn chừng quả đấm. Không thể không nói, hiện tại nó vẫn là cùng huyết nhục tà thần thẩm khang nhận không cách nào so sánh được. Cần thời gian 10 ngày mới có thể sống lại. Nhưng chỉ bằng hai cái máu tươi cùng mấy cây lông dê có thể làm được điểm này, đã là tốt vô cùng. Tiểu Bạch không có trước tiên xem xét thân thể của mình, mà là đi vào Diệp Vũ vẫn lạc vị trí, nước mắt rơi như mưa. Đại ca, ta còn là không có bảo vệ tốt ngươi. Ngươi để cho ta một người tại cái này trong thần giới, muốn làm sao sống a? Nước mắt ướt nhẹ mặt đất, Tiểu Bạch ngửa mặt lên trời thét dài. Nôn Thành đạo nhân, ta làm ngươi bố khỉ. Ngày thứ hai, Tiểu Bạch trở về tới cân bằng chi thành bên trong, đem Diệp Vũ vẫn lạc tin tức nói cho đại tẩu mê hoặc. Cái sau phản ứng đầu tiên là không nguyện ý tin tưởng, cho rằng Tiểu Bạch là đang nói đùa. Nhưng Tiểu Bạch không có bất kỳ cái gì giải thích, chỉ là đem một cái cũ nát hộp đặt ở trước mặt, đầy mắt bi thương nhìn xem mê hoặc, không nói một lời. An tĩnh hoàn cảnh bên trong, bi thương bắt đầu không ngừng lan tràn. Dư Bất Hạ hai mắt đỏ bừng từ bên ngoài đi tới, hai tay bưng lấy mê hoặc mặt, nghiêm nghị nói ra, ngươi thanh tỉnh một điểm, hiện tại ngươi nên nghĩ, hẳn là như thế nào báo thù, mà không phải dạng này lừa gạt mình. Mê hoặc cắn chặt hàm răng, ý nguyên muốn trốn tránh. Sau đó Dư Bất Hạ nhìn xem tổn hại hộ, mở miệng hỏi, đây là vật gì? Đại ca tại mậu dịch chi thành mua rất nhiều thứ, dung hợp thành một đầu vòng tay, đặt tên là đêm khuya. Hắn nói, tại đêm khuya thời điểm, sao trời quang mang mới là nhất lấp lánh. Mê hoặc cùng Dư Bất Hạ đều không phải là ngoại nhân, cũng đều rõ ràng Diệp Vũ có được dung hợp thần thuật. Cho nên Tiểu Bạch đan ngay nói thật, cũng không có tỉ lý cái gì. Dư Bất Hạ đem hộp mở ra, từ đó cầm ra liên vị Dư Bất Hạ đeo lên. Cực kỳ đẹp đẽ, đây là ngươi phu quân lưu lại cho ngươi đồ vật, về sau cố mà trân quý. Nhưng bây giờ, ngươi cho ta tỉnh lại một điểm. Chúng ta đi giết kia cái gì cầu thí đạo nhân, vì ngươi nhà phu quân báo thủ. Có nghe hay không? Tại Dư Bất Hạ liên thanh trách cứ phía dưới, mê hoặc trong mắt chậm rãi khôi phục quang mang, nàng dùng tay thật chặt để lại trên tay vòng tay, dùng sức nhẹ gật đầu. Tiểu Bạch trầm giọng nói ra, Nôn Thành đạo nhân là thần quân cảnh cường giả, không bằng ổn thỏa chút, đợi tẩu tử phá cảnh về sau, lại đi báo thủ. Không có khả năng. Vô luận hắn là cái thứ gì, hắn hôm nay đều phải chết. Có thủ không báo, ta không chờ được lâu như vậy. Dư Bất Hạ cảm xúc phi thường kích động. Mà lúc này đây mê hoặc cũng bởi vì cừu hận trở nên tỉnh táo lại, trực tiếp đem Tiểu Bạch bắt được trên bả vai mình. Ta mặc dù còn chưa đặt chân thần quân cảnh, nhưng không có nghĩa là ta không giết được hắn. Ta cùng Dư Bất Hạ ý kiến, chúng ta một khắc cũng không chờ, cho nên ngươi cũng không thể chờ. Tiểu Bạch há to miệng muốn nói lại thôi. Cái gì chờ hay không chờ a, nó vì đại ca tùy thời đều có thể chết. Sở dĩ không muốn để cho Dư Bất Hạ cùng mê hoặc nhanh như vậy hành động, chính là sợ các nàng cũng bất lạc. Nếu thật sự là như thế, đại ca trên trời có linh thiêng cũng sẽ không tha thứ nó. Nhưng nhìn xem hai nữ nhân như vậy xúc động dáng vẻ, khẳng định lời gì cũng nghe không lọt. Được rồi, từ hai người bọn họ đi thôi. Tiểu Bạch ngậm miệng lại, không muốn giải thích, càng không dự định giải thích. Chỉ vì đại ca Diệp Vũ không chỉ một lần nói với nó qua, vĩnh viễn đừng nghĩ lấy cùng mê hoặc cùng Dư Bất Hạ hai người giảng đạo lý, trừ phi ngươi điên rồi. Rất nhanh, tại Tiểu Bạch dẫn đầu hạ, mê hoặc cùng Dư Bất Hạ hai người tới không có cuối cùng trong núi. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, hai nữ một thú trực tiếp đánh đi vào. Tiểu Bạch hiển lộ ra bản thể, bắt đầu ở nơi này đại sát tứ phương, thôn vệ hết thể nhìn thấy thần tộc. Đối với cái này Dư Bất Hạ lần đầu tiên không có ngăn cản, mà mê hoặc thì là trước tiên lấy tinh thần chi lực bày ra trận pháp. Lao hỗn đản, ngươi khi đó bày ra trận pháp tập sát phu của ta, thậm chí để hắn không cách nào cầu cứu. Tốt, hôm nay ta liền dùng giống nhau phương pháp đối phó ngươi, không chết không thôi. Không có cuối cùng núi phát sinh to lớn biến cố, Nôn Thành đạo nhân tự nhiên phi thường rõ ràng, nhưng lại cũng không có trước tiên lộ diện. Nguyên nhân rất đơn giản, thần hồn của hắn tổn thương, đến bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại tĩnh dưỡng, cho nên tại cảm nhận được thời điểm nguy hiểm, Nôn Thành đạo nhân phản ứng đầu tiên là muốn rút lui. Nhưng khi thần thức dò xét đến, người tới lại là hai cái cổ thần cảnh cường giả, hắn lập tức đã có lực lượng. Thân hình lóe lên đi vào bên ngoài. Cân bằng chi thần dư bất hạ, sao trời chi thần mê hoặc. Vốn nghĩ qua một thời gian ngắn lại đi tìm các ngươi, không có nghĩ rằng các ngươi còn đưa tới cửa. Đúng, còn có ngươi hung thú. Không nghĩ tới bị ta chạm ngay cả bột phấn đều không thừa, lại còn có thể sống sót. Không tệ, ta bắt đầu đối ngươi cảm thấy hứng thú, có muốn hay không pháp cân nhắc cùng ta a? Ta cùng ngươi nương bố khỉ. Tiểu Bạch giận mắng một tiếng, vừa định tiến lên, lại bị mê hoặc cản lại. Ngươi không phải là đối thủ, ta tới đi. Mặc dù rất đâm dê tâm, nhưng đây cũng là sự thật. Không có cách, kim thần cảnh tu vi tại thần quân trước mặt, xác thực căn bản không đáng chú ý. Mê hoặc bước ra một bước, quanh mình hoàn cảnh bỗng nhiên sinh ra biến hóa, ở đây tất cả mọi người bị kéo vào sao trời thế giới bên trong. Dư Bất Hạ đã tới, tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Báo thủ trong chuyện này, tất nhiên phải có một phần của năng lực. Cho nên Dư Bất Hạ ngay đầu tiên lấy ra vận mệnh thiên bình. Tại Mê Hoặc cùng Nôn Thành đạo nhân động thủ trong nháy mắt, nàng lập tức phát động cân đối chi thuật. Hai hơi về sau, Mê Hoặc thực lực tăng vọt đến thần quân cảnh, mà Nôn Thành đạo nhân thì trực tiếp rơi xuống đến cổ thần cảnh trung kỳ. Cái này một cái cực lớn biến hóa, để cái sau lập tức một mặt ngộp bức. Tốt như vậy bưng quả nhiên, trực tiếp bật học đây. Có phải hay không không chơi nổi? Tại loại cảnh giới này nghiền ép phía dưới, Nôn Thành đạo nhân rất nhanh liền bị tại chỗ chém giết. Đại thù đến báo, trong lòng tự nhiên là vui sướng. Nhưng loại cảm giác này vẹn vẹn chỉ là phi thường ngắn ngủi. Thay vào đó, chính là vô tận mê mang. Không có Diệp Vũ tồn tại, như vậy mình lại nên đi nơi nào? Không chỉ là Mê Hoặc nghĩ như vậy, Tiểu Bạch càng là như vậy. Nó từ một con tiên thú, làm bạn đại ca Diệp Vũ từng bước một đi đến thần giới. Nhưng bây giờ đại ca không có ở đây, như vậy ý nghĩa tồn tại của nó là cái gì? Có lẽ là nhìn ra Mê Hoặc cùng Tiểu Bạch thần sắc có chút không đúng. Dư Bất Hạ ngay đầu tiên vì bọn nàng kiến tạo một tòa mới thần thành. Sở dĩ không trở về cân bằng chi thành, chủ yếu là sợ các nàng nhìn bật nhớ người, tăng thêm bi thương chi tình. Có lẽ, đổi cái mới hoàn cảnh sẽ tốt hơn một điểm. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế, Mê Hoặc cùng Tiểu Bạch vẫn như cũ mỗi ngày đắm chìm trong bi thương, tựa như linh hồn bị triệt để rút ra. Tiếp tục như vậy nữa, tất nhiên là muốn xảy ra chuyện. Thế là, Dư Bất Hạ liền tại vài ngày sau, ném ra một cái các nàng không cách nào cự tuyệt chủ đề. Chúng ta nếm thử phục sinh Diệp Vũ đi. Chương 1137, lại đi một chuyến không hướng về núi. Chương 1137, lại đi một chuyến không hướng về núi phục sinh Diệp Vũ. Đương cái này đề nghị nói ra về sau, Mê Hoặc cùng Tiểu Bạch con mắt đều sáng lên, nhưng một giây sau liền lại ảm đạm xuống. Tiểu Bạch tiếng trầm nói ra, đại ca thần hồn đều tan xong, làm sao lại phục sinh đâu? Mê Hoặc không có lên tiếng, nhưng ý tứ hiển nhiên cùng nó đồng dạng. Nếu là có thể phục sinh Diệp Vũ, nàng đã sớm bắt đầu hành động, cần gì phải sẽ chờ đến bây giờ. Dư Bất Hạ nhẹ giọng nói ra, không có cái gì không thể nào. Diệp Vũ đúng là thần hồn tàn, nhưng chưa hẳn không có khả năng chuyển thế trùng sinh a. Mê Hoặc, trước ngươi liền từng theo ta nói qua, Diệp Vũ sở dĩ tu vi tiến bộ thần tốc, cũng là bởi vì hắn là thần tộc chuyển thế trùng sinh. Như vậy hắn đã có thể chuyển thế một lần, vì cái gì không thể chuyển thế lần thứ hai đâu? Nghe được lời nói này, Mê Hoặc hai mắt lần nữa trở nên sáng lên. Đúng a, mình làm sao đem cái này chuyện bạc quên mất? Diệp Vũ có thể chuyển thế trùng sinh a? Dư Bất Hạ sau đó lại đưa tay chỉ hướng Tiểu Bạch. Trước ngươi cũng nói cho chúng ta biết, tại Diệp Vũ trước khi chết, từng đối Ngôn Thành đạo nhân nói qua, đương tương lai lần nữa bước vào thần giới thời điểm, sẽ để cho Ngôn Thành đạo nhân chết rất thảm. Đây có phải hay không là có thể lý giải thành, Diệp Vũ biết mình có thể lần nữa chuyển thế trùng sinh, bằng không mà nói lại thế nào khả năng như thế chắc chắn nói ra lời nói này. Tiểu Bạch dùng móng dê trùng điệp đạp một chút mặt đất. Đúng a, ngươi như thế vừa phân tích, tựa hồ hết thảy đều đối được a. Mắt thấy tâm tình của các nàng đều bị điều động, Dư Bất Hạ lập tức bắt đầu thừa thắng xông lên. Hiện tại, các ngươi đều đừng nhàn rỗi, bắt đầu tìm kiếm chuyển thế trùng sinh thư tịch, nhìn có thể hay không tìm tới cái gì tin tức hữu dụng. Dù sao chỉ ở thần giới làm trở lấy, thế nhưng là không có chút ý nghĩa nào. Mê Hoặc cùng Tiểu Bạch nặng nề gật đầu, sau đó lập tức bắt đầu hành động. Nhìn xem các nàng rời đi thân ảnh, Dư Bất Hạ nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chuyển thế trùng sinh, nói nghe thì dễ a. Thần giới bên trong, mỗi ngày đều có người vẫn lạc, nhưng từ xưa đến nay, chân chính chuyển thế trùng sinh mới có mấy cái. Cái nào không phải thân phụ người có vận may lớn, thiên thời địa lợi thiếu một thứ cũng không được. Cơ hội phi thường xa vời, nhất là giống Diệp Vũ loại này thần hồn câu diệt tình huống, càng là như vậy. Nhưng vì để cho Mê Hoặc cùng Tiểu Bạch một lần nữa tỉnh lại, không cho các nàng tâm chết, trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy. Tiếp xuống thời gian nửa năm, Mê Hoặc cùng Tiểu Bạch vì nhanh chóng tìm kiếm có quan hệ chuyển thế trùng sinh cổ tịch, tìm khắp cả rất nhiều thần minh. Đúng phải loại kia có thể giao lưu, nguyện ý cho, vậy liền thời điểm ra đi Tiểu Bạch cho người ta cười một cái. Nếu như gặp loại kia không tốt giao lưu, không nguyện ý cho, nhỏ như vậy Bạch ngay tại chỗ cho người ta hung một cái. Tại Mê Hoặc cùng Tiểu Bạch xem ra, tất cả ngăn cản các nàng phục sinh Diệp Vũ thần đều đáng chết. Như thế tác phong làm việc, để các nàng hai người tại tà ác trên bảng xếp hạng điên cuồng tiểu thăng. Không chỉ siêu việt huyết nục tà thần thẩm khắc nhẫn, càng siêu việt Mê Hoặc trước đó đỉnh phong. Nhưng Mê Hoặc cùng Tiểu Bạch căn bản không có đem việc này để ở trong lòng. Các nàng toàn bộ tâm tư đều đặt ở phục sinh Diệp Vũ sự tình lên. Bởi vì cái gọi là thời gian không phụ người hữu tâm người hữu tâm. Trải qua Mê Hoặc cùng Tiểu Bạch cố gắng về sau, thật đúng là từ thượng cổ tịch những này tìm tới vài thứ. Chuyển thế trùng sinh, không phải đại nghị lực người không thể làm chi. Trong quá trình này tràn đầy gặp trắc trở cùng gian khổ. Ngoại lực không cách nào tiến hành quá nhiều can thiệp, nhưng lại có tìm tới phương pháp của bọn hắn. Thành công chuyển thế trùng sinh người, bọn hắn cùng người bình thường nhìn qua, nhưng khí vận lại hoàn toàn khác biệt. Muốn tìm kiếm bọn hắn vô cùng đơn giản, có thể học tập một môn bí thuật, liền có thể tại trăm vạn dặm bên trong cảm nhận được những này chuyển sinh người trùng sinh vị trí. Khi biết được đến loại phương thức này về sau, Mê Hoặc cùng Tiểu Bạch lúc này liền trở nên hưng phấn vô cùng. Cũng nói cho Dư Bất Hạ, các nàng chuẩn bị xuất phát đi tới ngũ giới tìm kiếm Diệp Vũ chuyển thế trùng sinh. Mặc dù không biết Diệp Vũ cụ thể ở đâu một giới, đem tất cả địa phương toàn bộ đều tìm mấy lần, tuyệt đối có thể tìm được. Dư Bất Hạ trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng dò hỏi, các ngươi là thần, sao có thể rời đi thần giới đâu? Chỉ cần tìm được không hướng núi là được rồi. Ta đã từng thông qua cái chỗ kia đi hướng xuống ngũ giới tìm kiếm qua ta thần thể, hiện tại lại đi một lần, sẽ không có chuyện gì, cùng lắm thì chính là ta một lần nữa bỏ qua một chút thần thể. Mê Hoặc đang nói lời nói này thời điểm, trong mắt đều là vẻ cùng nhiệt. Tiểu Bạch cũng ở một bên phụ họa nhẹ gật đầu. Dư Bất Hạ chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Không hướng núi là địa phương nào, nàng rõ ràng vô cùng. Đây chính là thần tộc cấm địa, chỉ có cùng đường mạn lộ thần mới có thể tiến vào cái chỗ kia. Nói cựu tử nhất sinh vậy cũng là giả, chân chính xác suất hẳn là một phần bạn mới có thể còn sống. Lần trước Mê Hoặc ngươi có thể còn sống đi đến không hướng núi, thuần túy chính là may mắn, làm sao có thể hiện tại còn cho là mình có thể tiếp tục tại kia sống sót đâu? Không thể nào. Dư Bất Hạ mở miệng muốn khuyên can, nhưng nhìn xem Mê Hoặc cùng Tiểu Bạch bộ dáng như vậy, nàng rất rõ ràng, đây là quyết tâm phải đi xuống. Khuyên, căn bản vô dụng. Thế là Dư Bất Hạ liền lập tức sửa lời nói, không hướng núi cực kỳ thần bí, mỗi qua một đoạn thời gian, vị trí liền sẽ phát sinh biến hóa. Cho nên muốn tìm được không hướng núi, phải xem duyên phận. Hai người các ngươi trước hết tại cân bằng chi thành ngợi, ta liên lạc một chút ta người mạch, để bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm, hiệu suất sẽ cao hơn. Mê Hoặc cười hỏi, thật sao? Đương nhiên là thật à, người nào không biết, ta cân bằng chi thần khắp nơi đều có bằng hữu, các ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta đi. Dư Bất Hạ có chút khoát tay, xoay người đi liên hệ lên mình tiểu đồng bọn. Ân, là thật tại liên hệ. Nhưng cũng không phải khiến bọn hắn đem không hướng núi vị trí tuân ra đến, mà là tại phát hiện không hướng núi thời điểm, lập tức sử dụng trận pháp đem nó ẩn nấp đi, tuyệt đối không thể để cho Mê Hoặc cùng Tiểu Bạch các nàng tìm tới. Không thể không nói, nhân mạch loại vật này thật phi thường thần kỳ. Có đôi khi ngươi vắt hết óc đều không làm được sự tình. Nhưng ở bằng hữu của ngươi trước mặt, chuyện này lại đơn giản tựa như là một cộng một. Tại vẹn vẹn quá khứ sau nửa canh giờ, Dư Bất Hạ tiếp vào bằng hữu Quách Lâu Khải tin tức. Ta tìm tới không hướng núi, bây giờ đang ở thần táng rừng phụ cận, ta bây giờ chuẩn bị dùng trận pháp đem nó che giấu. Thế nào, huynh đệ hiệu suất đủ cao a? Dư Bất Hạ lập tức trong lòng vui mừng. Tiểu tử ngươi hiệu suất xác thực đủ cao, nhưng ngươi trận pháp trình độ thật không ra thế nào điệp. Vẫn là ta tự mình đi qua một chuyến đi. Đúng, vì ban thưởng ngươi, ta đưa ngươi điểm thần đan. Vung xuống thông tin sau đá, Dư Bất Hạ cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, xác định chung quanh không ai về sau, trực tiếp hướng về thần tàng rừng phương hướng mau chóng đuổi theo. Nàng cũng không biết đến là, Mê Hoặc cùng Tiểu Bạch liền núp trong bóng tối nhìn xem nàng. Chương 1138, đạo tâm bị long đong, sinh sinh ngã cảnh. Chương 1138, đạo tâm bị long đong, sinh sinh ngã cảnh. Đại tẩu, ngươi làm sao lại đoán được Dư Bất Hạ không muốn để cho chúng ta tìm tới không hướng núi? Tiểu Bạch cảm thấy rất là nghi hoặc. Mê Hoặc thần sắc có chút ảm đạm. Dư Bất Hạ là cái rất tốt khuê mật, nhưng nàng là gan quá nhỏ, không có khả năng để cho ta lấy thân mạo hiểm. Cho nên, tại nói cho nàng ta muốn đi không hướng phía sau núi, nàng tất nhiên sẽ ngăn cản. Nhưng nàng tựa hồ quên, nếu là tìm không thấy Diệp Vũ, ta sống cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa à. Sau khi nói đến đây, Mê Hoặc chậm rãi ngẩng đầu, chăm chú nói ra, ta sẽ sống sót, Tiểu Bạch, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ mang theo ngươi cùng Diệp Vũ, một lần nữa trở lại thần giới. Tiểu Bạch chăm chú nhẹ gật đầu. Sau đó, các nàng cực tốc tiến lên, đổi một con đường khác tiến về thần tăng rừng, dự định tại Dư Bất Hạ đến trước đó, tiến vào bên trong. Bất quá, Mê Hoặc cùng Tiểu Bạch mới đi đến một nửa, liền bị người cho ngăn lại. Nhìn trước mắt cái kia dáng người gầy gò nam tử cầm kiếm, Tiểu Bạch đột nhiên hóa thành bản thể, lạnh giọng quát, chó ngoan không cản đường, nhanh chóng lăn đi, không phải ngươi sẽ chết. Nam tử này gỡ xuống trên đầu mũ rộng vành, ném sang một bên, lộ ra trương bình bình không có gì lạ dung mạo. Hung thú Tiểu Bạch, sao trời chi thần Mê Hoặc, ta nói không sai chứ? Đúng, quên tự giới thiệu mình, tại Hạ Cực Nguyệt Các thôi thắng. Trước đó các ngươi tự tiện xông vào Cực Nguyệt Các, để cho ta ra thần mình chi chủ cực kỳ không vui, cho nên phái ta tới xử lý các ngươi. Nghe vậy, Mê Hoặc cùng Tiểu Bạch căn bản không có bất luận cái gì dư thừa nói nhảm, đột nhiên tiến lên cùng Thôi Thắng đánh lên. Trả thù tìm thù, không có gì đáng nói. Các nàng vẫn chờ xử lý ra hỏa này đi không hướng núi đâu. Bất quá, Mê Hoặc cùng Tiểu Bạch cuối cùng đánh giá thấp cái này tên là Thôi Thắng thần tộc. Tại chiến đấu mấy canh giờ về sau, Thôi Thắng lấy thảm liệt đại giới đánh bại Mê Hoặc cùng Tiểu Bạch, cũng đưa các nàng chém giết. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Mê Hoặc trong lòng vô hạn tiếc hận. Nếu là có thể mạnh hơn chút nữa, có lẽ hết thảy đều sẽ cải biến, đáng tiếc không có nếu như. Phu quân, ta có lẽ tìm không được ngươi. Một hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống. Mê Hoặc bỏ mình. Thôi Thắng bài tập làm rất đủ, biết được Tiểu Bạch cái kia có thể xưng kinh khủng khôi phục năng lực. Thế là lại đem triệt để chém giết về sau, lại lấy thân hỏa, thiêu đốt nơi đây 3 ngày 3 đêm. Xác định một cây lông dê, một giọt máu tươi đều không có về sau, lúc này mới yên tâm rời đi. Cùng lúc đó, nhân gian Bắc Hoang trong đại lục, một sợi thần hồn ung dung tỉnh lại. Mê Hoặc nhìn xem cái này người tầm thường ở giữa, nhịn không được mở to hai mắt. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại mình cũng chuyển thế trùng sinh sao?
Không, không thể nào.
Như chuyển thế trùng sinh, mình lại thế nào khả năng có được lực lượng bây giờ? Đây càng giống như là mình phản phất lại về tới lúc trước. Kia chuyện lúc trước đến cùng tính là gì?
Mộng cảnh sao?
Không, tuyệt đối không có khả năng, thần hồn làm sao lại nằm mơ đâu. Khẳng định là ở giữa xảy ra biến cố gì, khiến cho mình có lần nữa tới qua một cơ hội. Nghĩ tới đây, mê hoặc hưng phấn tới cực điểm. Trước tiên đi vào Bắc Hoang Đại Lục cùng Trung Châu lớn lục hải vực trung tâm, chăm chú dò xét. Nhưng kết quả lại làm cho nàng nhịn không được nhíu mày. Các loại, mình thần thể làm sao lại còn ở nơi này? Không phải là bị phu quân cầm đi sao? Lại hoặc là nói, hắn bây giờ còn chưa có đi vào nơi này. Mê hoặc suy tư liên tục về sau, cũng không có gấp đi lấy đi mình thần thể, mà là tại phụ cận chờ. Nàng tin tưởng, không bao lâu, phu quân liền sẽ lại tới đây đem mình thần thể đánh bậy đánh bạ lấy đi. Lúc kia, chính là các nàng gặp mặt thời điểm. Nhưng chờ đến mấy tháng, Mê hoặc nhưng thủy chung không nhìn thấy Diệp Vũ thân ảnh, nàng viên kia nóng bỏng tâm cũng bắt đầu dần dần lạnh đi. Không đúng, hoàn toàn không đúng, dựa theo bình thường thời gian tuyến, lúc này, nàng cùng Diệp Vũ đã ở tại thần giới bên trong thành thân. Làm sao có thể hiện tại thần thể còn ở nơi này? Chẳng lẽ nói, trước đó chuyện xảy ra, thật chỉ là mộng cảnh sao? Mê hoặc không nguyện ý tin tưởng, nhưng vẫn là đem thần thể lấy ra. Đã ở nhân gian tìm không thấy đáp án, như vậy nàng liền đi thần giới tìm. Lần nữa đăng lâm thần giới, Mê hoặc ngay đầu tiên đi hướng Cân Bằng Chi Thành. Tìm được Dư Bất Hạ, hai người đối mặt hồi lâu, cộng đồng nói ra một cái tên. Diệp Vũ. Mê hoặc trong nháy mắt tùy ý cười ha hả. Không sai, vậy tuyệt đối không chỉ là mộng cảnh đơn giản như vậy, còn có người nhớ kỹ hắn, còn có người nhớ kỹ phu quân a. Sau đó hai người ngồi cùng một chỗ, bắt đầu kể ra lên trước đó chuyện xảy ra. Nghe được Mê hoặc là bị cực nguyệt các thần tộc giết chết về sau, Dư Bất Hạ cảm thấy rất là kinh ngạc, sau đó giảng thuật lên trí nhớ của mình. Dư Bất Hạ ngay đầu tiên đuổi tới thần thám rừng, dùng trận pháp che đậy kín không hướng núi, sau đó lại kiểm tra mấy lần xác định vạn vô nhất thất, lúc này mới rời đi. Nhưng khi trở lại Cân Bằng Chi Thành, không nhìn thấy Mê hoặc cùng Tiểu Bạch thân ảnh sau, Dư Bất Hạ liền lập tức biết khả năng chuyện xấu. Các nàng không có ở chỗ này, chỉ có hai nguyên nhân, hoặc là đi tìm không hướng núi, hoặc là thì là đi theo nàng cùng đi thần thám rừng. Loại thứ hai khả năng sẽ càng lớn một điểm, chỉ vì Mê hoặc nếu là mình đi tìm không hướng núi, khẳng định phải cùng nàng nói một tiếng. Húng chi, hiện tại ngay cả Mê hoặc thông tin thạch đều kêu gọi không được, liền đã đủ để chứng minh một vấn đề. Đó chính là nàng rất có thể không ở tại thần giới. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Dư Bất Hạ phát ra thật sâu thở dài. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Mê hoặc cùng Tiểu Bạch, có thể thành công mang theo Diệp Vũ chuyển thế trùng sinh trở về đi. Lê tẩm nam nhân A. Nhất định phải trở về A. Bằng không, cái này thần giới thật sẽ rất nhàm chán. Dư Bất Hạ ghé vào trước bàn sách, nghiêng đầu nhìn xem không có chút nào bất luận cái gì cân bằng có thể nói vận mệnh thiên bình sững sờ xuất thần. Cả người tràn đầy cô đơn cùng cô tịch. Một năm, mười năm, trăm năm, ngàn năm. Thời gian trôi qua rất nhanh, hơn một ngàn năm về sau, Dư Bất Hạ trong mắt đã mất đi quan mang. Giờ khắc này, nàng rốt cục cảm nhận được lúc trước Mê hoặc cùng Tiểu Bạch cảm thụ. Nguyên lai tại không có hy vọng thời điểm, tâm thật sẽ chết ta. Lấy Diệp Vũ cùng Mê hoặc thiên tư, hơn một ngàn năm thời gian, đầy đủ hai người bọn họ lần bước vào thần giới. Nhưng đến hiện tại vẫn còn chưa qua đến, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đó chính là Diệp Vũ cũng không có chuyển thế trùng sinh, mà Mê hoặc cùng Tiểu Bạch cũng không thành công chưa từng hướng trong núi đi tới. Toàn bộ thần giới phảng phất tại một nháy mắt trở nên đặc biệt không thú vị. Dư Bất Hạ thậm chí bắt đầu nghĩ lại, ý nghĩa sự tồn tại của mình lại là cái gì? Cân bằng. Không đúng sao, từ khi Diệp Vũ đem vận mệnh thiên bình sáng tạo ra đến về sau, mình giống như liền đã hoàn toàn cùng cân bằng hai chữ này không quan hệ. Đã không có cân bằng, tương lai đường lại làm như thế nào đi? Mê mang Dư Bất Hạ đạo tâm bị long đong, vậy mà sinh ngã cảnh. Chương 1139, tỷ muội, ngươi có chút lời nói không mạch lạc. Chương 1139, tỷ muội, ngươi có chút lời nói không mạch lạc. Lại quá ngàn năm, Dư Bất Hạ cô tịch vô cùng. Một cái vóc người cồng kềnh nữ tử đi vào Cân Bằng Chi Thành, công bố muốn xem một chút cân bằng thiên bình. Dư Bất Hạ biểu thị thần khí đã vỡ vụn, trước mắt thần giới bên trong không có cân bằng thiên bình tồn tại. Nữ tử không tin, cho rằng đây là tại lừa gạt nàng. Dư Bất Hạ lười nhắc cùng với nàng giải thích, liền muốn phải nhốt cửa tiễn khách. Nhưng người nào nghĩ đến, nữ tử không buông tha, trực tiếp đánh nát thần thành chi môn, lại lần nữa đi đến. Cũng cười lạnh biểu thị, liền nhìn đều không cho nhìn, vậy cũng đừng trách ta đoạt lạc. Hiển nhiên, nàng vẫn cho rằng cân bằng thiên bình vẫn còn ở đó. Dư Bất Hạ những năm này đến nay, đúng là lâu dài không ra, nhưng không có nghĩa là nàng không có tính tình. Phải biết, tượng đất còn có ba phần hỏa khí đâu. Huống chi, hủy người thần thành chi môn, chính là đang đánh mặt người. Cái này cao thấp muốn đưa ngươi đi luân hồi a. Dư Bất Hạ đống nhiên xuất thủ, chỉ bất quá lại là đánh giá thấp tên này nữ nhân. Cái sau lại là tiên quân cảnh, dễ như trở bàn tay phá vỡ nàng mấy lần công kích. Cùng nói là chiến đấu, ngược lại càng không bằng nói là đang chơi mèo chuột trò chơi. Dư Bất Hạ thần sắc trở nên ngưng trọng lên, sau đó không dám kinh thường, trực tiếp lấy ra vận mệnh thiên bình, cũng quả quyết thi triển cân đối chi thuật. Hai hơi về sau, Dư Bất Hạ thành công bước vào thần quân cảnh sơ kỳ, mà nữ tử này cảnh giới lại bị ép đến cổ thần cảnh hậu kỳ. Đối với bất thình lình biến hóa, cái sau không chỉ có không có nửa phần khủng hoảng, thậm chí còn lộ ra vẻ hưng phấn, nhìn qua kia hoàn toàn không đối xứng thiên bình hai mắt tỏa ánh sáng. Chắc không được ngươi nói không có cân bằng thiên bình, nguyên lai ngươi đã tìm tới mạnh hơn thiên bình. Áp chế địch nhân cũng tăng lên mình. Ngươi thật đúng là một thiên tài a, thưa dạ. Nghe được thưa dạ xưng hô thế này, Dư Bất Hạ trong nháy mắt đổi sắc mặt. Nàng không thể tin nhìn qua trước mắt cái này dáng người to mọng nữ tử, run giọng nói ra, ngươi là biểu tỷ Dư Khắc Hoa.
Thưa dạ xưng hô thế này, là Dư Bất Hạ nhũ danh, chỉ có người thân nhất nhân tài biết được. Trải qua như thế tháng năm dài đằng đẵng, mọi người trong nhà phần lớn đều lưu tại thần giới, cùng Dư Bất Hạ cùng một chỗ bước vào thần giới chỉ có một người, biểu tỷ Dư Khắc Hoa. Bất quá, trong trí nhớ biểu tỷ mặc dù không tính phi thường xinh đẹp, nhưng cũng coi là rất có xương cảm giác trung thượng chi tư, cùng trước mắt cái này dáng người cổng kềnh phụ nữ, trên lệch thực sự quá tốt đẹp lớn đi. Dư Khắc Hoa lộ ra một vòng ý cười, nhẹ giọng nói ra, thật sự là khó được, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta cái này biểu tỷ. Tốt như vậy, hiện tại đem thiên bình cho ta. Dư Bất Hạ tay phải nắm chặt vận mệnh thiên bình, ánh mắt lấp lóe mấy lần về sau, nhẹ giọng nói ra, đây là ta bản mệnh thần khí, không thể cho ngươi. Ngươi a ngươi, luôn luôn như vậy cố chấp, ta đều nói, chỉ là nhìn xem cũng không được sao. Dư Khắc Hoa kính đi thẳng đến Dư Bất Hạ trước mặt, lần nữa đưa tay đòi hỏi. Phong thần sắc bên trong đến xem, phản phất thiên kinh địa nghĩa. Dư Bất Hạ khẽ lắc đầu, vừa định nếu lại mở miệng giải thích thời điểm, trăm viên diệt thần đinh đã từ phía sau xuyên thấu thân thể của nàng. Thân thể thủng trăm ngàn lỗ, thần hồn tán loạn. Tại Dư Bất Hạ điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, nghe được là Dư Khắc Hoa chán ghét ngữ khí. Quả nhiên ngươi còn cùng khi còn bé đồng dạng rông dài, hỏi ngươi văn kiện quan trọng đồ vật khó như vậy, trực tiếp cho ta không phải cũng không cần chết rồi. Không phải bức ta độc thủ. Ngay sau đó, vận mệnh thiên bình liền bị cướp đi. Đương Dư Bất Hạ triệt để mất đi ý thức thời điểm, phát hiện mình còn tại cân bằng chi thành. Không chỉ có cảnh giới không có rơi, liền ngay cả tòa này thần thành cũng không có bị phá hủy qua. Liên phảng phất hết thảy đều không có phát sinh, những cái kia đã từng phát sinh tất cả mọi chuyện đều là hư vô. Dư Bất Hạ rất là hoảng hốt, hoàn toàn không phân rõ đến cùng cái gì là thật, cái gì là giả. Thằng đến, trông thấy Tiểu Bạch xuất hiện. Giảng đạo lý, Tiểu Bạch mặc dù là thần thú, hung thú, nhưng nó lại là lục giới bên trong, hoàn toàn độc nhất vô nhị tồn tại. Một cái thuần túy dung hợp dị loại. Ngoại trừ Diệp Vũ bên ngoài, căn bản không có người có thể đưa nó chế tạo ra. Mà lại cực kỳ mấu chốt chính là, Tiểu Bạch đến bây giờ vẫn là kim thần cảnh trung kỳ, đồng thời có được huyết đục tà thần năng lực. Nghe đến đó, Mê Hoặc nhịn không được mở to hai mắt. Tiểu Bạch tồn tại, đủ để chứng minh hết thảy. Đó không phải là một cảnh, đây tuyệt đối là chân thực phát sinh. Tiểu Bạch đâu? Nó ở đâu? Mê Hoặc ngắm nhìn một phía, muốn tìm kiếm Tiểu Bạch thân ảnh. Tại Diệp Vũ sau khi ngã xuống, vị này thần thú thế nhưng là hầu ở bên người nàng cực kỳ lâu, tự nhiên cũng là có cảm tình. Đừng tìm, Tiểu Bạch trước mấy ngày liền đã rời đi cân bằng chi thành, nó nói phải nhanh một chút tăng thực lực lên, làm chết cực nguyện các tôi thắng. Bất quá bây giờ ngươi đã trở về, ta cảm thấy hẳn là sẽ không phiền toái như vậy. Mặc dù ta không có vận mệnh thiên bình, nhưng còn có cân bằng thiên bình. Hai người chúng ta nếu là muốn xử lý tên kia, cũng không tính quá khó khăn. Trước giúp ngươi báo thủ. Dư Bất Hạ thăm dò tính bắt đầu hỏi thăm, nhưng Mê Hoặc lại chăm chú lắc đầu. Báo thủ lúc nào đều có thể, nhưng bây giờ việc cấp bách, hẳn là tìm được trước Diệp Vũ lại nói. Kỳ thật có chút không đúng a, dựa theo thời gian tuyến tới nói, hắn hiện tại đã sớm hẳn là xuất hiện, nhưng vì cái gì chậm chạp đều không có nhìn thấy hắn. Là nơi nào phát sinh biến cố đúng không? Nghe được lời nói này, Dư Bất Hạ thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Vấn đề này ta cũng nghĩ qua, nhưng không có nghĩ ra như thế về sau, thế là ta liền phát động một chút ta người mạch, để bọn hắn tại thiên giới bên trong tìm kiếm Diệp Vũ. Như phát hiện hành tung, bọn hắn sẽ ở trước tiên nói cho ta. Mê Hoặc đồng cảm giác nhẹ nhõm không ít. Giản thật, Dư Bất Hạ giao thiệp lưới tại thiên giới bên trong, sát thực vô cùng lợi hại. Nàng muốn định lên tiếng nói cảm ơn, nhưng đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Không phải, ngươi phát động nhân mạch đi tìm Diệp Vũ, tại sao không có phát động nhân mạch tìm ta a? Lúc trước ta biến mất trăm vạn năm, ngươi cũng không mang theo tìm ta. Hiện tại tìm ta phu quân làm sao để ý như vậy? Tại phát giác được Mê Hoặc ánh mắt có cái gì không đúng thời điểm, Dư Bất Hạ lập tức kịp phản ứng. Mình vừa vặn giống nói sai. Vì kịp thời bổ cứu, Dư Bất Hạ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, vội vàng mở miệng giải thích, đây là Tiểu Bạch yêu cầu, không phải ta chuyên môn vì tìm Diệp Vũ. Kỳ thật cũng như thế, chủ yếu là ta muốn cho các ngươi sớm ngày đoàn tụ tới. Ân, không sai, chính là như vậy. Mê Hoặc sạm mặt lại. Tìm muội, ngươi có chút lời nói không mạch lạc. Mà vừa lúc này, Dư Bất Hạ thông tin thạch bắt đầu run rẩy lên. Gặp tình hình này, nàng lập tức có cơ hội nói sang chuyện khác. Có thể là có tin tức. Nghe vậy, Mê Hoặc cũng biến thành kích động lên, vội vàng đưa tới. Dư Bất Hạ rót vào thần lực về sau. Thông tin trong đá rất nhanh vang lên thần bạn phúc cấm áp thanh âm. Uy, tỉ muội, ta đang giúp ngươi tìm người thời điểm, phát hiện một cái chuyện kỳ quái a, có cái tên là Cốt Cơ thần tộc, cũng đang tìm Diệp Vũ. Mà lại người ta nói, Diệp Vũ là nàng phu quân. Trong chốc lát, Mê Hoặc cùng Dư Bất Hạ hai người biểu lộ lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Chương 1140, cha thích hợp nhất ngủ đại lộ chương 1140, cha thích hợp nhất ngủ đại lộ lúc đầu muốn tìm người tới, kết quả người không tìm được, lại tìm tới một cái đối thủ cạnh tranh. Mê Hoặc có chút nheo cặp mắt lại, quanh thân thần lực bắt đầu kích động. Gặp tình hình này, Dư Bất Hạ ám đạo không tốt. Nhà mình quê mật lòng dạ hẹp hỏi, nàng thế nhưng là phi thường rõ ràng. Lúc trước bất quá là cái hiểu lầm, Mê Hoặc ngay cả nàng đều nghĩ truy, chớ nói chi là một ngoại nhân. A, kia cái gì, có phải hay không là trùng tên trùng họ người? Dư Bất Hạ vì ổn định lại Mê Hoặc sắp bắn ra thần lực, vội vàng lần nữa hỏi thăm. Đừng bởi vì một trận ô long sự kiện, khiến cho khuê mật tại chỗ bạo tẩu, một cước giẫm xấu mình nửa cái thần thành, vậy liền được không bù mất. Không có khả năng trùng tên trùng họ, căn cứ sự miêu tả của nàng, chính là ngươi muốn tìm Diệp Vũ không thể nghi ngờ. Đương phúc cấm áp thanh âm truyền đến, Mê Hoặc trên thân đã xuất hiện mấy phần sát ý, dùng miệng hình nói cho Dư Bất Hạ, để hỏi thăm cốt cơ hạ lạc. Dư Bất Hạ liên tục gật đầu, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, phúc cấm áp thanh âm lại lần nữa truyền đến. Tỉ muội, ta nói cho ngươi, ngươi cần phải thêm chút tâm a, mặc dù cốt cơ là đầu nhỏ sư tử, thực lực bất quá lớn thần cảnh, không đáng để lo. Nhưng cũng muốn để phòng Lật Tuyển trong mương, đừng để nàng đem ngươi đạo lữ đoạt đi. Vậy nhưng thật có điểm được không bù mất. Lời này vừa nói ra, Dư Bất Hạ lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Bên cạnh Mê Hoặc ánh mắt cũng biến thành phức tạp. Khuê Mật, xem ra trước đó cũng không phải là hiểu lầm a. Tù lắm, ngươi không nên nói bậy, ta lúc nào nói Diệp Vũ là ta đạo lữ? A, tỷ muội, ngươi kia lời biếng tính tình ta lại không biết. Nhưng hết lần này tới lần khác đối Diệp Vũ người này cực kỳ để bụng, mỗi ngày hỏi thăm chúng ta tiến độ. Cái này nếu không phải đạo lữ của ngươi, ta đem đầu cho ngươi lấy xuống làm cầu để đá. Mà lại, không đợi Phúc Củ Lâm nói hết lời, Dư Bất Hạ liền một tay lấy trong tay thông tin thạch cho tại chỗ bóp nát. Sau đó cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, cố gắng giải thích nói, Khuê Mật, nếu như ta nói, đây là đợt hiểu lầm, ngươi có tin hay không? Kỳ thật ta là muốn sớm một chút tìm tới hắn, để các ngươi đoàn biệt tới. Nhưng có người luôn yêu thích suy nghĩ nhiều. A, ta cũng thật sự là không có cách nào. Ngươi cảm thấy ta hiện tại sẽ còn tin tưởng ngươi sao? Khuê Mật. Hai chữ cuối cùng, Mê Hoặc nói cực kỳ dùng sức, mà đổi thành một bên. Tại thiên giới bên trong, Diệp Vũ dùng sức hắt xì hơi một cái. Nô, là ai đang nghĩ ta? Tiểu Bạch. Nó hẳn là cùng Mê Hoặc đợi hảo hảo, hy vọng tương lai chờ mình bước vào thần giới thời điểm, Tiểu Bạch có thể trở nên càng thêm cường đại đi. Bất quá, trước mắt bày ở trước mặt còn có một cái trọng yếu vấn đề. Đó chính là đại đạo. Giảng đạo lý, lần này mộng cảnh có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Đương xem hết Mê Hoặc, Dư Bất Hạ, Thẩm Khang Nhẫn đám người đại đạo về sau, Diệp Vũ có mới mạch suy nghĩ, nhưng ý nghĩ rất nhiều, làm lại có vẻ dị thường khó khăn. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là thiên giới bên trong đại đạo, việc quan hệ tương lai ở tại thần giới bên trong phát triển. Lựa chọn thế tất yếu lớn hơn cố gắng. Nhưng cái này để Diệp Vũ sinh ra một loại cảm giác, tuyển cái gì đều là sai, tuyển cái gì cũng biết hối hận. Thật là thật khó xử a. Diệp Vũ rất là mờ mịt nắm tóc. Mà chính là ở thời điểm này, nữ nhi Diệp Niệm từ bên ngoài ngự không mà đến, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực của hắn. "Cha, ngươi lại tỉnh ngủ sao? Lần này ngươi ngủ hai ngày đâu?" Theo Diệp Niệm, giấc ngủ là cái phi thường lãng phí thời gian hành vi. Từ khi bắt đầu tu hành về sau, nàng liền cơ bản đã không còn đi ngủ, mà là đem tất cả thời gian đặt ở tu hành cùng chơi đùa phía trên. Cho nên Diệp Niệm rất không hiểu, cường đại phụ thân vì cái gì luôn yêu thích đi ngủ đâu. Diệp Vũ nhịn không được cười nói, hai ngày cũng không tính quá lâu đi, mẹ ngươi đâu? Vẫn là không có tin tức sao? Diệp Niệm lắc đầu. Không có tin tức, nhưng hẳn là không cần lo lắng, nàng thế nhưng là Lý Nhược Vọng a. Cùng lo lắng mẫu hậu, ta cảm thấy cha còn không bằng lo lắng cho mình. Vì cái gì ngươi nhìn qua một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng đâu? Là gặp khó khăn gì sao? Có muốn hay không ta tới giúp ngươi giải quyết? Nghe được lời nói này, Diệp Vũ nụ cười trên mặt trở nên càng phát ra nồng nặc lên. Quả nhiên, hai tử ý nghĩ đều là ngây thơ. A, ngây thơ. Có lẽ kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh cũng khó nói a. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ thu liễm lại tiểu dung, chăm chú nói ra, Niệm Nhi, thiên giới tiên nhân, nếu là muốn tu hành đến mạnh nhất, vậy thì nhất định phải muốn lựa chọn mình đại đạo. Cha hiện tại rất mê mang, không biết hẳn là làm sao tuyển. Nếu như là ngươi, ngươi chọn đi ra dạng gì đại đạo? Ta không biết a. Diệp Niệm cau mày suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ xuất xứ gì như tới. Diệp Vũ cũng không có quá khuyết điểm nhìn. Vấn đề này có lẽ đối nàng mà nói quá mức thơ mạo, mình cũng thật sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Đang lúc Diệp Vũ chuẩn bị đứng dậy mang theo Diệp Niệm bỏ ra tới chơi một vòng thời điểm, cái sau một câu, trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Ta không biết ta chọn dạng gì đại đạo, nhưng ta cho rằng cha thích hợp nhất đi ngủ đại đạo. Một giấc chiêm bao 2-3 ngày, Diệp Niệm phảng phất vì Diệp Vũ mở ra một tòa thế giới mới đại môn. Đúng a, cùng lựa chọn cái gì khác đại đạo, còn không bằng lựa chọn mình am hiểu nhất. Diệp Vũ cầm tay phải Diệp Niệm, liên thanh nói ra, ngươi thật đúng là cha nữ nhi ngoan à, hiện tại ngươi đi tìm cái khác mấy cái gì nương chơi, cha hiện tại có việc gấp muốn làm chờ làm xong về sau, cha mang ngươi hảo hảo chơi mấy ngày. Nói xong, Diệp Vũ liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Lưu một mặt mờ mịt Diệp Niệm ở chỗ này không biết làm sao. Cha đây là lại đi ngủ. Ai? Làm sao lại như vậy thích đi ngủ đâu? Diệp Niệm có chút chú môi, sau đó vừa mới quay người, liền thấy được đẹp mắt Di Nương bán hạ. Thế là lúc này ngoắc nói ra, bán hạ Di Nương, ngươi bây giờ có rảnh mang ta đi ra ngoài chơi sao? A, hiện tại sao? Không có ý tứ a Niệm Nhi, Di Nương hiện tại có chút việc. Không nếu như để cho tiểu manh trước bồi bồi ngươi đi. Bán hạ thần sắc có chút bối rối, trực tiếp đem một bên thanh lưu quăng ra, sau đó liền vội vã rời đi. Mà Diệp Niệm nhìn xem trước mặt thanh lưu, phát ra linh hồn chất vấn. Tiểu manh, ngươi là làm hình xăm sao? Vì cái gì trên trán có một cái đại hát đoàn? Thanh lưu tiểu manh ủy khuất kêu một tiếng, tinh thần có chút hề bại. Sau một lát, bán hạ đi tới khoảng cách vô vi tháp 3.000 dặm bên ngoài một cái tiên môn phế tích chi điện. Nói là tiên môn phế tích, nhưng trên thực tế nơi này đã mở ra trùng kiến công việc, trở thành tam thi điện một cái cứ điểm. Bán hạ ở chỗ này gặp được đã lâu không gặp ma thiên quân. Không sai, nàng là muốn triệt để thoát ly tam thi điện trường khống. Nhưng có một số việc, không phải nàng đơn thuần muốn như thế nào thì thế nào. Tỷ như trước đó bán hạ tận lực cự tuyệt tiếp ma thiên quân thông tin thạch, muốn dùng cái này đoạn mất cùng tam thi điện liên hệ. Nhưng tiểu manh trên đỉnh đầu không hiểu xuất hiện một đoàn tử khí, để nàng triệt để hoảng hồn. Bán hạ rất rõ ràng, đây là ma thiên quân một môn đặc biệt tiên thuật, tùy ý tử vong. Người thi pháp có thể tùy thời khống chế chung chú người sinh tử. Tiểu manh đến cùng là lúc nào chúng chiêu? Thật sự là ghê tởm a. Vì không cho làm bạn mình ngàn năm tiên thú vẫn lạc, bán hạ chỉ có thể đáp ứng ma thiên quân đi vào nơi này gặp mặt. Chương 1141, phản bội sau đó còn muốn làm bằng hữu. Chương 1141, phản bội sau đó còn muốn làm bằng hữu. Tam thi điện thứ 29 chỗ. Đây là nơi đây tiên môn danh tự, thuận tiện dễ nhớ. Ở cái địa phương này, bán hạ gặp được Ma Thiên Quân. Giờ này khắc này, cái sau lộ ra phi thường tiểu tụy, trên thân lại không bất luận cái gì hăng hái cái bóng, hoàn toàn cùng trước đó tưởng như hai người. Để bán hạ cũng nhịn không được có chút hoảng hốt. Đây là bị người đoạt xá sao? Tại nhìn thấy bán hạ về sau, Ma Thiên Quân rất là kích động, liền đội vàng tiến lên hỏi, Diệp Vũ đâu? Hắn hiện tại có phải hay không còn sống? Hắn hiện tại xác thực còn sống, đang ngủ. Bán hạ nắm chặt song quyền, ngữ khí dừng lại tiếp tục nói ra, điện chủ, ngươi là lúc nào cho tiểu manh hạ tùy ý tử vong? Ta khẩn cầu ngươi hỗ trợ giải khai tiên thuật được không? Ma Thiên Quân tự động loại bỏ phía sau câu nói kia, cả người tự lẩm bẩm, đi ngủ. Hắn làm sao lại đi ngủ đâu? Tu vi như thế tiên nhân, tại sao muốn đi ngủ? Bán hạ thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Nàng muốn tiếp tục mở miệng cầu tình, nhưng bây giờ Ma Thiên Quân trạng thái tựa như điên dại, căn bản khó chơi a. Thật là khiến người ta không thể làm gì. Ngươi nói cho ta, hắn vì sao lại tại thời gian này điểm đi ngủ? Có phải hay không là ngươi tại lúc đi ra, hắn phát hiện hành tung của ngươi? Lại hoặc là, hắn bây giờ đang ở phụ cận nhìn ta? Ma Thiên Quân hoảng sợ ngắm nhìn bốn phía, e ngại tới cực điểm. Bán hạ hơi nhíu lên lông mày. Nàng ý thức được Ma Thiên Quân thời khắc này trạng thái tựa hồ phi thường là lạ, tựa như là phi thường sợ hãi Diệp Vũ dáng vẻ. Là bởi vì cái kia bị thần sao? Mặc dù trước đó Diệp Vũ cũng không có quá nhiều giảng thuật, nhưng bán hạ cũng rõ ràng, Diệp Vũ là tại đánh giết ngụy thần về sau, lại đi minh giới, cuối cùng mới trở lại thiên giới. Mà căn cứ Ma Thiên Quân nói, hắn cùng Diệp Vũ hai người sóng vai mà chiến, vẫn không địch lại ngụy thần. Ý gì theo bọn hắn đưa cho tình báo đến phân tích. Như vậy Ma Thiên Quân có thể là phản bội Diệp Vũ, cho nên mới sẽ như thế sợ hãi. Nghĩ tới đây, bán hạ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh liền trong đầu có một cái cứu tiểu manh kế hoạch. Điện chủ đại nhân, Diệp Vũ đúng là đi ngủ, ta ra sự tình, hắn không biết. Nhưng có kiện sự tình ta rất rõ ràng, đó chính là ngụy thần trận chiến kia, hắn vô cùng tức giận. Nghe được lời nói này, Ma Thiên Quân sắc mặt đống nhiên biến đổi. Xin ký lại như thế nào? Ta chỉ bất quá muốn tiếp tục sống, ta có lỗi gì? Vì đăng lâm thần giới, ta đã chuẩn bị tháng năm dài đằng đẵng, làm sao có thể kết thúc tại một bước cuối cùng? Ta cũng là có nỗi khổ tâm. Bán hạ, ta lần này bảo ngươi tới, chính là hy vọng ngươi có thể tại Diệp Vũ trước mặt nhiều hơn nói tốt vài câu. Tại cuộc chiến đấu kia bên trong chạy trốn, ta cũng rất hối hận. Nếu như có thể mà nói, ta còn muốn cùng Diệp Vũ làm bằng hữu, hoàn thành lúc trước hứa hẹn, cộng đồng dắt tay đăng lâm thần giới. Ngươi giúp ta một chút được không? Lời nói này, nói xong lời cuối cùng thời điểm, đã gần như cầu khẩn. Bán hạ cũng trong nháy mắt bắt lấy trọng điểm. Chắc không được Ma Thiên Quân hiện tại biểu hiện quái dị như vậy, nguyên lai là trong chiến đấu chạy trốn, cho nên mới sẽ như thế chỗ dạng. A, phản bội người còn muốn làm bằng hữu. Ngươi đang suy nghĩ cái giám ăn a? Bán hạ chăm chú nói ra, điện chủ đại nhân, ta xuất thân Tam Thi Điện, nếu như có thể giúp bận điệu, ta tự nhiên là sẽ hỗ trợ. Sau khi trở về ta trước hết giúp ngươi tìm kiếm ý trừ cái đó ra có chuyện, hiện tại tiểu manh đang bồi Diệp Vũ. Nếu là Diệp Vũ tỉnh lại, phát hiện tiểu manh trên đỉnh đầu tử khí, ta một hồi trở về nên như thế nào giải thích đâu? Đây đều là việc nhỏ, đều là việc nhỏ. Ma Thiên Quân một tay kết xuất đạo ấn, đột nhiên chấn động. Ở trước mặt hắn xuất hiện một cái ngẽ con hư ảnh, sau đó chậm rãi tiêu tán ra. Làm xong về sau, Ma Thiên Quân lấy lòng nói ra, tiểu manh trên người tiền thuật ta đã giải khai. Vì phòng ngừa Diệp Vũ nhạy cảm, ngươi bây giờ mau trở về đi thôi, nhớ kỹ giúp ta nhiều hơn nói tốt vài câu. Còn có, về sau ta thông tin thạch, nhất định đừng lại không tiếp. Được rồi. Bán hạ đáp ứng về sau, liền lập tức rời đi. Giảng thật, nơi này nàng thật sự là một giây đồng hồ đều không muốn đợi thêm nữa. Nhìn qua bán hạ rời đi thân ảnh, Ma Thiên Quân nụ cười trên mặt chậm rãi tiêu tán, ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Ngươi nói, nàng sẽ giúp ta nói chuyện sao? Thuộc hạ cảm thấy sẽ không, bán hạ lần này có thể tới, hoàn toàn chính là xem ở nàng con kia phế vật thần thú phân thượng. Ngài hỗ trợ giải trừ tùy ý tử vong, nàng tự giác không có uy hiếp, liền sẽ càng thêm đối ngươi không để ý tới. Một cái tuổi trẻ nam tử xuất hiện tại sau lưng Ma Thiên Quân, cầm trong tay quả giấy, nhẹ nhàng lay động. Người này chính là Tam Thi Điện 29 chỗ người phụ trách, vốn hoa tên. Ta xác thực giải trừ đầu kia thần thú tùy ý tử vong, cũng không đại biểu nàng cũng giải trừ à. Ma Thiên Quân lộ ra một vòng cười lạnh. Có chút đưa tay, bán hạ hư ảnh hiện lên ở trong lòng bàn tay, trên đỉnh đầu bốc lên nồng đậm tử khí. Cho nàng mấy ngày thời gian, nếu là nàng thực có can đảm không nghe lời, không thay ta tại Diệp Vũ bên kia cầu tình, vậy liền để nàng chết. Tam Thi Điện không cần không trung thành chó. Vốn hoa tên chắp tay nói ra, điện chủ sát phạt quả đoán, không hổ là chúng ta Tả Tiên chi chủ. Chỉ bất quá, thuộc hạ vẫn muốn không rõ. Vì cái gì điện chủ sẽ đối với cái kia tên là Diệp Vũ tiên nhân coi trọng như thế đâu? Đối với vấn đề này, Ma Thiên Quân cũng không trả lời. Ánh mắt bên trong hiện lên một vòng ẩn nấp sợ hãi. Coi trọng? Trước đó tại Diệp Vũ còn chưa hoàn toàn trưởng thành thời điểm, có thể dùng đến cái từ này. Lúc trước Ma Thiên Quân chăm chú nghiên cứu qua, Diệp Vũ tương lai tất thành đại khí. Thật không nghĩ đến, trưởng thành nhanh như vậy, ngay cả ngụy thần đều có thể xử lý. Cho nên, hiện tại không gọi coi trọng, mà gọi là e ngại. Ma Thiên Quân thật sự có chút lo lắng. Diệp Vũ lại bởi vì cuộc chiến đấu kia phản bội mà đối với hắn động thủ, cho nên mới sẽ vội vã như thế gọi bán hạ tới, tìm kiếm miệng của nàng gió. Một bên khác, bán hạ tại trở lại vô vi tháp về sau, trước tiên liền tìm được đang cùng Diệp Niệm chơi đùa tiểu manh. Lúc này, cái sau phảng phất lại khôi phục ngày xưa mà bát, trên đỉnh đầu tử khí cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Cái này khiến bán hạ cảm thấy rất là kích động, trực tiếp ôm lấy Tiểu Manh xoay tròn một vòng, sau đó hướng về Diệp Niệm hỏi, "Cha ngươi còn đang ngủ phải không?" Bất kể nói thế nào, có một số việc vẫn là sớm cùng Diệp Vũ điện thoại cái tốt. "Cha tỉnh, hiện tại hẳn là trong phòng bận bịu chính sự." Diệp Niệm câu nói này, để Bán Hạ nhịn không được miên man bất định. Tốt một cái bận bịu chính sự, hiện tại thế nhưng là Trích Dương treo cao đâu. Hẳn là cùng tu hành có liên quan chính sự. "Di nương hiện tại có rảnh rỗi sao? Có thể chơi với ta sao?" Diệp Niệm về sau lại tiến hành một chút bổ sung. Bán Hạ nháy mắt, nhẹ giọng nói ra, "Cho Di nương nửa canh giờ, sau nửa canh giờ ta lại tới tìm người chơi, có thể chứ?" Diệp Niệm dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp tục cùng Tiểu Manh bắt đầu chơi chơi trốn tìm trò chơi. Giản thật, loại trò chơi này liền phải cùng Tiểu Manh chơi, cùng A không chơi liền không có ý nghĩa, mục tiêu quá lớn, nó lao dấu không tốt. Bán Hạ thân hình chớp động, rất nhanh liền tới đến Diệp Vũ gian phòng bên trong. Gặp cổng cũng không có trận pháp, liền trực tiếp đẩy cửa vào. Vừa định muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy Diệp Vũ ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Chương 1142, Đại Mộng 3000 chương 1142, Đại Mộng 3000 Bán Hạ nhìn một chút cổng, lại nhìn một chút Diệp Vũ, sắc mặt trở nên rất là quái dị. Tại Vô Vi Tháp thời gian dài như vậy, nàng nhiều ít cũng biết chút Diệp Vũ thói quen. Phàm là đang ngủ thời điểm, cái sau cũng sẽ ở cổng bày ra trận pháp, điều này đại biểu chính là không nên quấy rầy. Bình thường khi nhìn đến trận pháp thời điểm, rất nhiều bọn tỷ muội cũng sẽ ở cổng dừng bước lại. Mà khi Diệp Vũ tỉnh lại thời điểm, thì sẽ đem trận pháp triệt tiêu, biểu thị hiện tại có rảnh rỗi. Mặc dù nghe có thể có chút là lạ, nhưng đây chính là Vô Vi Tháp bên trong Diệp Vũ quý củ. Vừa mới Bán Hạ tại sau khi vào cửa, cố ý nhìn thoáng qua, xác định không có kết giới sau mới tiến vào. Nhưng làm sao Diệp Vũ hiện tại còn giống như là tại đi ngủ? Dù sao căn bản không thể nào là tu hành. Nếu là tu hành, quanh thân làm sao lại không có bất kỳ cái gì tiên lực ba động? Cái này hoàn toàn không phù hợp logic. Bán Hạ nghi ngờ chậm rãi tiến lên, chăm chú đánh giá một phen. Hô hấp đều, tiên lực bình ổn, hơi có tiếng ngáy. Cam, đây không phải đang ngủ còn có thể là đang làm gì? Bất quá có sao nói vậy, lúc này Diệp Vũ vẫn rất đẹp mắt, chắc không được có nhiều như vậy tiên tử đều thích hắn. Bán Hạ ngồi xếp bằng tại hắn đối diện, bắt đầu hoài niệm lần thứ nhất cùng Diệp Vũ lúc gặp mặt. Thời kỳ đó, gia hỏa này cảnh giới tu vi còn không bằng mình đâu. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi thời gian nửa năm, vậy mà trưởng thành đến để Ma Thiên Quân đều cảm giác e ngại tồn tại. Đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi a. Ngươi còn dự định nhìn bao lâu? Diệp Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, đem Bán Hạ giật mình kêu lên. Ngươi không ngủ? Là ngủ lại tỉnh. Diệp Vũ nâng lên hai tay, duỗi lưng một cái. Trong chốc lát, lấy Vô Vi Tháp làm trung tâm, phương viên ngàn vạn dặm chi địa phong vân biến ảo, thiên hà đảo lưu. Một đạo kim sắc hư ảnh xông thẳng tới chân trời, giống như chí cao vô thượng người, quan sát thiên giới tiên nhân. Ngay sau đó, kinh khủng uy áp tràn ngập tại trái tim của mỗi người. Liền ngay cả ở xa 3000 dặm bên ngoài Ma Thiên Quân cũng đã nhận ra dị dạng, trực tiếp hướng về Vô Vi Tháp phương hướng nhìn lại. Ánh mắt bên trong vẻ kiêng dè trở nên càng thêm nghiêm trọng mấy phần. Bên cạnh Bốn Hoa tên hiếu kỳ hỏi, "Điện chủ đại nhân, đây là có chuyện gì? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện như thế thiên địa dị tượng?" Hẳn là Diệp Vũ bước vào tiên đế cảnh. Làm tiên đế cảnh Ma Thiên Quân, tại cảm nhận được loại này khí tức quen thuộc, tự nhiên sẽ hiểu chuyện gì xảy ra. Mà Vô Vi Tháp phương hướng, có khả năng nhất bước vào tiên đế cảnh, cũng chỉ có thể là Diệp Vũ. Bất quá hồi tưởng lại lúc trước mình bước vào tiên đế cảnh chẳng cảnh, cùng người ta so ra, thật đúng là tiểu vu gặp đại vu. Có lẽ, tiểu tử này sẽ tại mình trước đó, càng mau vào hơn nhập thần giới cũng khó nói a. Xem ra, kế hoạch muốn trước thời hạn. Vô Vi Tháp bên trong, chư vị các phu nhân cũng ngay đầu tiên đã nhận ra biến hóa, nhao nhao đi vào Diệp Vũ trước cửa phòng xem xét tình huống. Dị tượng cũng không có duy trì thời gian bao lâu, cũng đã tiêu tán. Mà Diệp Vũ cũng thuận lý thành chương tiếp thu được hệ thống cho ban thưởng. Có thể nói, hắn tại bước vào tiên đế cảnh trong nháy mắt, liền lập tức phá cảnh đến tiên đế cảnh hậu kỳ. Hiện tại Diệp Vũ là chân chính thấy được thần giới đại môn. Phá toái hư không, bước vào thần giới, một ngày này có lẽ sẽ tới rất nhanh. Các vị các phu nhân nội vàng đi tới, đương cảm nhận được Diệp Vũ khí tức quanh người lại lần nữa có biến hóa. Giang Vũ Mặc cùng Đông Quỷ, Thương Kim Hòa bọn người cười nói, "Chúc mừng phu quân, bước vào tiên đế cảnh." Nghe được câu này, bọn tỷ muội biểu lộ không giống nhau. Vương cảnh trở lên, đều đang cảm thán lấy Diệp Vũ tiến bộ thần tốc. Vương cảnh trở xuống, thì là tràn đầy cảm giác nguy cơ, các nàng thật sự có chút sợ hãi cùng Diệp Vũ khoảng cách càng ngày càng xa. Nếu nói đặc sắc nhất, thuộc về sư tôn Hồng Loan. "Hắc không phải, ta lúc này mới vừa phi thăng, ngươi liền chơi lên tiên đế cảnh. Trước đó nghe nói, thiên giới mặt trên còn có cái thần giới. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, chúng ta lập tức lại muốn lượng giới ở riêng rồi. Đây coi là cái gì sự tình a?" An Cẩm Thu nhẹ giọng hỏi, "Phu quân, ngươi đại đạo là cái gì?" Diệp Vũ cũng không có gấp trả lời, mà là đem đứng ở phía trước Diệp Niệm bế lên. Nói lên đại đạo, tự nhiên muốn cảm tạ vị này đệ nhất công thần, nếu như không có Niệm Nhi, ta khả năng thật muốn xoắn xuýt thời gian rất lâu. Trải qua nàng một điểm phát, ta đi ra mình đại đạo. Đại Mộng 3000. Đại Mộng 3000 cũng có thể nói là mộng chi đại đạo. Mở ra về sau, chỉ cần Diệp Vũ trôi trải qua mộng cảnh thiên phú, đều có thể trở thành năng lực của mình. Cái này đồng đẳng với Diệp Vũ mộng cảnh càng nhiều, hắn nắm giữ năng lực cũng càng nhiều. Không cần xoắn xuýt bất luận một loại nào đạo, chỉ cần hắn nghĩ, đại đạo đâu chỉ 3000. Loại này đại đạo tinh khiết quá khi dễ người. Nhưng không có cách, ta không có đóng không coi là mở a. Diệp Vũ cùng các vị các phu nhân chia sẻ về sau, ánh mắt nhìn đến đang chuẩn bị rời đi Bán Hạ, lúc này liền gọi lại nàng. Ngươi đi cái gì đâu? Ta. Bán Hạ sắc mặt có chút xấu hổ. Nàng và mình tốt quê mật phong doanh trí, lại không giống. Dị dạng chính là, các nàng mặc dù đều tại vô vi tháp bên trong, nhưng là phi thường tồn tại đặc thủ, dù sao đều không phải là Diệp Vũ đạo lữ. Mà hai người bọn họ không giống địa phương là, Phong Doanh Chí một lòng chỉ có tiên khí nghiên cứu, tâm vô bằng ngụ, cho nên nàng cũng không cảm thấy xấu hổ. Nhưng Bán Hạ không được, Bán Hạ thế nhưng là có mình tiểu tâm tư. Cho nên mỗi khi loại tràng diện này thời điểm, liền tiểu gì cũng sẽ cảm thấy không hợp nhau, không quá dễ chịu. Người ta hiện tại đại đoàn viên đâu, mình ở chỗ này tính chuyện gì xảy ra a? Về phần Ma Thiên Quân sự tình, vẫn là chờ đến tối rồi nói sau. Ngươi cái gì ngươi, em đẹp, nói chuyện làm sao cả làm rồi. Chắc Lan Khanh tùy tiện đưa nàng túm trở về. Mà Trúc Điệp Chân thì là đôi mắt đẹp lưu chuyển, phản phất ý thức được cái gì. Vệ Ngạo Thư thì là ánh mắt phức tạp nhìn xem Bán Hạ. Không biết vì cái gì, tại trên người nàng, lại thấy được cái bóng của mình. Lúc trước mình cũng là như vậy, đứng như lâu la, sợ hãi rụt rẻ sao. Diệp Vũ có chút nhíu mày, nghi ngờ hỏi, ngươi mới vừa tới tìm ta, là có chuyện gì không? Tại trong ấn tượng của hắn, Bán Hạ hoàn toàn chính là loại kia vô sự không đăng tam bảo điện người. Đã vừa mới đến đây, vậy khẳng định là có việc. Tuyệt đối không thể nào là chuyên môn đến xem hắn ngủ. Dù sao vậy cũng quá nhàm chán. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Bán Hạ đem Ma Thiên Quân sự tình nói ra. Nghe vậy, ở đây không ít người sắc mặt đều lạnh xuống. Được rồi, ta nói thế nào lúc trước Ma Thiên Quân thông chi ngươi để ngươi trở về đâu, nguyên lai là trong chiến đấu đem phu quân bán. Hiện tại nghe nói phu quân không có việc gì, lại nghĩ đến giữ gìn mối quan hệ. Nằm mơ đâu hắn. Ta đề nghị, không bằng xử lý hắn đi, Lâm Trận bán đồng đội, vốn là tội đáng chết vạn lần, mà lại bán vẫn là phu quân. Đúng đúng đúng, lời gì đều đừng nói nữa, trực tiếp làm chết dẹp đi. 3000 dặm bên ngoài tiên môn đúng không? Không được, chúng ta hiện tại liền đi. Nhìn xem chư vị đạo lữ nhóm quần tình kích phấn bộ dáng, Diệp Vũ liên tục khoát tay. Người ta dù sao cũng là tiên đế cảnh, các ngươi cũng đừng độc thủ, vẫn là ta tự mình đi nhìn xem làm sao chuyện gì đi. Các ngươi bỏ phiếu lựa chọn đi một chờ sau đó giấc mộng cảnh về sau lại tiến vào thần giới 2, trực tiếp nhập thần giới. Chương 1143, ta không thích ngươi ánh mắt nhìn ta. Chương 1143, ta không thích ngươi ánh mắt nhìn ta. Sau một lát, tại Bán Hạ dẫn đầu dưới, Diệp Vũ đi tới Tam Thi Điện thứ 29 chỗ. Mới vừa vào cửa miệng, liền nhìn thấy Ma Thiên Quân thật sớm liền tại chỗ này chờ đợi. Sau lưng còn đeo một cây cành mật gai, nhìn qua có chút buồn cười. Diệp Tiên Hữu, thiên giới đông bộ từ biệt, Vũ Minh rất là tưởng niệm. Lần kia là ta không đúng, đều tại ta quá vội vàng, muốn đi tìm người hỗ trợ, lúc này mới đem một mình ngươi nhét vào nơi đó. Hiện tại gặp ngươi nhân họa đắc phúc, thực lực nâng cao một bước, ta cũng là thực tình vì ngươi cảm thấy cao hơn a. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ nhịn không được bật cười. Đi tìm người hỗ trợ, có thể nói ra loại này nói nhảm đến cực hạn, lại mặt không đổi sắc, Ma Thiên Quân cũng làm thật sự là ra mặt đủ dày. Là chủ đánh một cái có tin hay không là tùy ngươi, nói hay không từ ta sao? Diệp Vũ cũng không trả lời, mà là tự mình đi thẳng về phía trước, thuận thế còn thưởng thức một chút chung quanh mới xây hoàn cảnh. Không thể không nói, Tam Sinh Điện những này tà tiên nhóm mặc dù tính cách bạo ngược, nhưng tối thiểu nhất thẩm mỹ cũng đều là online. Kiến tạo ra hiện tiên cung có chút khí quyển. Ma Thiên Quân khẽ không người, theo ở phía sau một lần đánh giá Diệp Vũ quanh thân tiên khí ba động, một bên hướng về Bán Hạ tiếng lòng truyền âm. Hỏi thăm lần này Diệp Vũ mà đến cùng là muốn làm gì? Đối với cái này, Bán Hạ cũng không để ý tới. Trên thực tế, nàng cũng thật không biết Diệp Vũ đến cùng muốn đối Ma Thiên Quân làm cái gì. Giết hắn. Nhìn qua tựa hồ không quá giống à, dù sao, nếu là thật sự muốn động thủ, vừa mới lại bắt đầu, mà không phải chờ tới bây giờ. Không có đạt được bất luận cái gì hồi phục trong lòng Ma Thiên Quân trở nên rất là bắt đầu thấp thỏm không yên. Cũng đối Bán Hạ ném đi ánh mắt toán động. Trước sau bất quá một canh giờ, vẫn là ở cái địa phương này, hai người bọn họ địa vị liền xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lần thứ nhất Bán Hạ tới, là cầu Ma Thiên Quân hỗ trợ, mà hiện nay, hoàn toàn đối điều tới. Thật sự là chủ đánh một cái thế sự vô thường Tam Thi Điện 29 chỗ người phụ trách gốm hoa tên thì lặng lặng đi theo Ma Thiên Quân đằng sau, tay cầm quạt giấy. Rất nhanh, một đoàn người đi tới đại điện bên trong. Diệp Vũ không chút khách khí ngồi tại chủ vị, gốm hoa tên thấy thế, nhịn không được hơi nhíu lên lông mày. Vị trí kia thế nhưng là hắn lưu cho mình, Ma Thiên Quân là đỉnh đầu lão đại, ngồi cũng liền ngồi, ngươi dựa vào cái gì như thế không khách khí? Hắn vừa định muốn lên trước mở miệng, liền bị Ma Thiên Quân một ánh mắt ngăn lại. Rơi vào đường cùng, gốm hoa tên chỉ có thể cúi đầu không nói. Mà đang lúc Ma Thiên Quân chuẩn bị muốn ngồi ở một bên trên ghế ngồi thời điểm, Diệp Vũ mở miệng nói ra, "Trước đừng ngồi." Ma Thiên Quân lập tức có chút xấu hổ, nửa ngồi hạ dáng người lần nữa đứng lên. Diệp Tiên Hữu nhưng có dặn dò gì sao? Phân phó ngược lại là không có. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, người ta nhận biết cũng có hơn mấy tháng đi, lúc kia ngoài cửa mới bất quá tiên quân cảnh. Có thể nói, ngươi là nhìn ta trưởng thành, mà lại tại trong lúc này còn đưa ta không ít trợ giúp. Nói là ta thiên giới quý nhân, cũng không đủ. Diệp Vũ một phen, để Ma Thiên Quân nhịn không được hơi có chút động dung. Xác thực, bọn hắn quen biết có một đoạn thời gian. Thần giới tin tức, thiên tài địa bảo, liền ngay cả tiên lữ bán hạ, đây đều là Ma Thiên Quân một tay tổ chức. Ngẫm lại cũng xác thực công lao không nhỏ a. Bất quá Ma Thiên Quân sống lâu như vậy, tự nhiên biết ngôn ngữ nghệ thuật. Không có việc gì nhớ chuyện xưa, trước tán dương, sau nhưng là, cách làm này lúc trước hắn cũng đã làm. Mà lại không chỉ là một lần, có thể nói là lần nào cũng đúng. Quả nhiên, chính như Ma Thiên Quân dự đoán như thế. Diệp Vũ lời nói xoay chuyển. Nhưng là, tại thiên giới đông bộ thời điểm, người ba đầu sáu tay đánh xong một bộ, đem ta một người nhét vào nơi đó. Ta thật rất trái tim băng giá a, đổi vị suy nghĩ một chút, nếu ngươi là ta, thành công sống sót sau chuyện làm thứ nhất, hẳn là làm cái gì đây? Ma Thiên Quân không có trả lời. Phối hợp đến, vô luận là ai, đối với phản đồ phương thức xử lý, tựa hồ cũng chỉ có một loại, đó chính là giết. Xem ra Diệp Vũ gia hỏa này thật là đến hương sư vấn tội. Mặc dù không biết hắn đến cùng là dùng biện pháp gì xử lý cái kia ngụy thần, nhưng Ma Thiên Quân nhưng cũng không phải là một cái thích người ngồi chờ chết. Thế là có chút túi đầu, nhìn như yếu thế, kỳ thực đã làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị. Mà một bên Gốm Hoa Tên cũng là như thế. Nếu không phải Ma Thiên Quân ngăn cản, hắn sớm đã có chút nhìn Diệp Vũ khó chịu. Bán Hạ hơi nhíu lên lông mày, chẳng lẽ lại là mình đoán sai, Diệp Vũ thật muốn động thủ xử lý Ma Thiên Quân? Nếu là như vậy, vậy coi như quá tốt rồi. Diệp Vũ có chút khoát tay, ra hiệu Ma Thiên Quân tiến lên. Cái sau hơi sững sờ, mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là chậm rãi tiến lên. Mỗi một bước đều đi rất vững chắc, cũng cố gắng quan sát đến chung quanh tiên lực ba động. Bảo đảm phàm là có bất kỳ dị dạng, đều có thể ngay đầu tiên kéo ra khoảng cách an toàn. Đưa Ma Thiên Quân đi vào Diệp Vũ trước mặt, thần sắc đã ngưng trọng tới cực điểm, tùy thời chuẩn bị mở ra trạng thái chiến đấu. Cho chút bồi thường đi. Diệp Vũ một câu, để ở đây sắc mặt người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không phải, huynh đệ, ngươi ấp ủ lâu như vậy, cũng chỉ nói cái này. Quá tương phản đi. Nhất là Ma Thiên Quân, hắn thật chuẩn bị kỹ càng động thủ, hiện tại làm một màn này, hắn thật có điểm phản ứng không kịp. Diệp Vũ nháy nháy mắt, nhẹ giọng hỏi, thế nào, khó khăn? Không có, hoàn toàn không có a. Sau đó, Ma Thiên Quân cao hứng mừng mừng để Gốm Hoa Tên đem nơi đây tất cả bảo vật toàn bộ cầm tới, tràn đầy 5 cái nhận chữ vật, toàn bộ đưa đến Diệp Vũ trước mặt. Đối Ma Thiên Quân tới nói, hiện tại thời cơ chưa tới, chuẩn bị không đủ, một khi động thủ, quá mức bị thua thiệt. Muốn hoàn thành kế hoạch, tối thiểu nhất còn phải đợi thêm mấy ngày. Cho nên chỉ cần bây giờ có thể không động thủ, như vậy Diệp Vũ muốn cái gì đều thành. Tại tùy ý quét một vòng bên trong nhẫn chữ vật đồ vật sau, Diệp Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Bên trong đại bộ phận đều là tu hành sử dụng thiên tài địa bảo, cho Hồng Loan cùng Lam Liên Nhạn bọn người thích hợp nhất. Hắn đem nhẫn chữ vật thu vào, mang theo Bán Hạ chuẩn bị rời đi. Nhưng đi vào tiên môn miệng thời điểm, lại đột nhiên lại dừng bước. Nhìn về phía Ma Thiên Quân sau lưng Gốm Hoa Tên nhẹ giọng hỏi, ngươi xem ta ánh mắt, giống như rất khó chịu à? Không có, tiền bối hiểu lầm. Gốm Hoa Tên trả lời rất là cứng nhắc. Trên thực tế, hắn chính là khó chịu. Vừa tới nơi này đương ra làm chủ, còn chưa ngồi nóng đi, toàn bộ 29 chỗ đồ vật toàn bộ đều bị ngươi cho vơ vét đi. Ngươi muốn ta làm sao lại thoải mái? Diệp Vũ khẽ nhíu mày. Ta không thích ngươi xem ta ánh mắt ta. Ma Thiên Quân vừa định muốn thay Gốm Hoa Tên nói chuyện, đột nhiên cảm nhận được một cỗ không hiểu âm lãnh khí tức. Ngay sau đó, Gốm Hoa Tên liền làm tức quỳ xuống, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Bất quá một hơi thời gian, liền ngay tại chỗ bất lạc. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến Ma Thiên Quân căn bản không có kịp phản ứng. Mình dưới trướng một vị tiên vương cảnh cường giả cứ như vậy vẫn lạc. Ma Thiên Quân lập tức cảm thấy toàn thân băng lãnh. Ánh mắt gì nhìn xem khó chịu, cái này hoàn toàn chính là Diệp Vũ tại đối với mình thị uy. Ai nha, không có ý tứ, không cẩn thận bắt hắn cho xử lý, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Đúng, còn có sự kiện, gần nhất ta cảnh giới tăng lên tương đối nhanh, khả năng không bao lâu liền có thể phá toái hư không, bước vào thần giới. Cho nên lúc không có chuyện gì làm, chúng ta còn nhiều hơn nhiều lui tới a. Diệp Vũ tại vứt xuống một phen ý vị thâm trường lời nói về sau, quay người rời đi nơi đây. Chương 1144, ngươi nói ai là chân chính ở cuối xe? Chương 1144, ngươi nói ai là chân chính ở cuối xe? Từ Tam Thi Điện 29 chỗ rời đi sau, Bán Hạ nhịn không được hơi nhíu lên lông mày, trong lòng cảm thấy rất là nghi hoặc. Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ Diệp Vũ mục đích của chuyến này đến cùng là cái gì. Thật chỉ là vì chút thiên tài địa bảo sao? Cũng không về phần đi, lấy thực lực của hắn, vô luận đến cái kia tiên môn làm khách trước khi đi, đều có thể mang đi điểm thổ đặc sản. Không có lý do nhất định phải tìm Ma Thiên Quân a. Diệp Vũ nhạy cảm phát hiện sắc mặt của nàng biến hóa, lúc này nhẹ giọng nói ra, kỳ thật ta trước khi tới, xác thực nghĩ tới muốn đem Ma Thiên Quân cho xử lý. Nhưng đến địa phương về sau, ta đổi chủ ý chính như ta tại kia nói tới, hắn hướng ta đầu tư rất nhiều thứ, bao quát người vị này trên danh nghĩa tiên nữ. Nghe vậy, Bán Hạ lập tức gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng. Táo giận nói, người ta đều biết là giả, làm gì nhắc lại chuyện này đâu. Coi như dứt bỏ cái này không nói, Ma Thiên Quân cũng hầu như đối ta mười phần khách khí. Cái loại cảm giác này, liền như là đang không ngừng đối ta lấy lòng. Ngươi biết nguyên nhân chân chính là vì cái gì sao? Diệp Vũ một phen, để Bán Hạ có chút nghẹn lời. Đúng a, vì cái gì a? Trước đó thời điểm, nàng cũng từng hỏi qua Ma Thiên Quân, tại sao muốn đối một cái không phải Tam Thi Điện tiên nhân tốt như vậy? Đối với vấn đề này, Ma Thiên Quân chưa hề chính diện trả lời qua. Chỉ là biểu thị, Diệp Vũ là cái vô cùng trọng yếu người, tương lai sẽ ở cùng một chỗ hợp tác. Về phần hợp tác cái gì, ai cũng không rõ ràng. Nghĩ như vậy, quả thật có chút quá không đúng. Lúc trước lấy Ma Thiên Quân thôn tính thiên giới Trung Châu tư thái, ngay cả thứ nhất tiên môn mặt mũi đều không cần cho, dựa vào cái gì muốn như thế nuông chiều Diệp Vũ? Thật sự là càng nghĩ càng thấy được lên a. Nhìn xem Bán Hạ khẽ lắc đầu, Diệp Vũ lẩm bẩm nói, ta cũng rất tò mò Ma Thiên Quân đến tụt cùng muốn làm gì, cho nên tại trước khi rời đi, ta cố ý nói với hắn những lời kia, chính là nói cho hắn biết, ta tại thiên giới thời gian không nhiều lắm, ngươi muốn làm cái gì liền nhanh lên đi. Cùng lúc đó, đương Lý Nhược Vọng xuất hiện lần nữa thời điểm, đã thành công bước vào đến tiên đế cảnh sơ kỳ. Thực lực kinh khủng như thế tăng lên, đủ để cho toàn bộ thiên giới tất cả tiên nhân ngưỡng vọng. Sở dĩ sẽ là như thế, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì sớm tại mấy chục vạn năm trước, Lý Nhược Vọng cũng đã là nửa bước đế cảnh. Đáng tiếc là chậm chạp không có đi ra khỏi mình đại đạo, từ đầu đến cuối kẹt tại nguyên địa, không có tiến thêm. Vì cầu đến đế cảnh, Lý Nhược Vọng làm ra một cái vô cùng to gan quyết định, đó chính là đem thần hồn một phân thành hai, một nửa thần hồn tăng thêm tất cả lực lượng đều lưu tại thiên giới. mà còn lại một nửa thì sử dụng bí thuật tiến vào luân hồi. Lúc nào phi thăng thiên giới, lúc nào mới có thể ký ức phong ấn, biết được hết thảy. Cái này hoàn toàn thuộc về đập nồi dìm thuyền, cắt đứt đường lui của mình. Nhưng Lý Nhược Vọng tin tưởng vững chắc, chỉ có như vậy mới có thể chân chính đi ra mình đại đạo. Trước đó từng tại một bản cổ tịch bên trên, nhìn qua rất có ý nghĩa được câu. Mỗi ngày địa gặp chúng sinh, thấy mình làm thiên giới trung bộ, nhất lấp lánh thiên tài nữ tiên, Lý Nhược Vọng thật sớm cũng đã đạt đến bước đầu tiên, mỗi ngày địa có thể thấy được chúng sinh, nhưng thủy chung không có đi ra khỏi tới. Chỉ vì nhìn thấy Lý Nhược Vọng các tiên nhân, hơn chín thành cũng sẽ ở trước tiên biểu đạt thần phục cùng kính ý, dạng này gặp chúng sinh là không hoàn mỹ. Lý Nhược Vọng muốn chân chính gặp một lần chúng sinh, nhân gian mới là lựa chọn tốt nhất. Cho nên nàng dứt khoát kiên quyết bước vào nhân gian chi địa, kinh lịch luân hồi. Bất quá, Lý Nhược Vọng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, bởi vì là một cái không hoàn chỉnh bản thể, cho nên đang phi thăng thời điểm cực kỳ khó khăn. Kinh lịch muôn đời luân hồi, cũng không có bước vào thiên giới, kém chút vĩnh viễn lưu tại nhân gian. Nhưng bởi vì cái gọi là hết thảy đều có khả năng, Lý Nhược Vọng cuối cùng vẫn thành công, không chỉ có giải phong thiên giới ký ức, còn hoàn thành chuyến này nhiệm vụ, gặp chúng sinh. Đương thần hồn hợp hai là một, mỗi ngày địa gặp chúng sinh về sau, nàng thuận lợi đi tới một bước cuối cùng, thấy mình. Bởi vậy đi ra đại đạo, không phụ thiên địa, không phụ chúng sinh, càng không phụ mình. Nghe có lẽ phi thường cấp cao, nhưng trên thực tế, mấu chốt nhất chính là không phụ chính mình. Dùng đơn giản sáng tỏ phương thức biểu đạt, nói đúng là mình chuyện không muốn làm không làm, không muốn ăn đồ vật không ăn, không muốn gặp không thấy. Đây chính là không phụ chính mình. Ân, cái này cũng xác thực cũng rất phù hợp Lý Nhược Vọng tính cách. Tại ổn định lại tiên đế tu vi về sau, Lý Nhược Vọng trước tiên cũng không có trở về vô vi tháp bên trong, mà là nương tựa theo ký ức, đi tới mình trước đó tông môn. Hả? Chờ chút, là ký ức sai lầm sao? Tông môn đi đâu rồi? Lý Nhược Vọng sắc mặt trở nên cực độ đặc sắc. Phải biết, thiên giới bên trong tiên môn tạo dựng lên về sau, là tuyệt đối sẽ không biến hóa vị trí. Dù là tiên môn hủy diệt, chỉ cần còn có một vị tiên nhân tại, ngày sau trùng tiến tiên môn cũng sẽ xây dựng ở vị trí cũ bên trên. Đó là cái quy tắc ngầm. Không chỉ có thuận tiện người khác ký ức, cũng thuận tiện mình ký ức. Dù sao có chút tiên nhân thế nhưng là một khi bế quan, đều là ngàn năm vạn năm trở lên, cũng không thể sau khi xuất quan, nhà không có a. Nô, Lý Nhược Vọng lần này tu hành thời gian xác thực rất dài, mấy chục vạn năm, đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Có thể coi là tiên môn không có, tối thiểu nhất tiên sơn hẳn là còn ở a. Cái này trùi lủi, nhưng mà cái gì cũng không có a. Khả năng thật là mình nhớ lầm rồi. Lý Nhược Vọng như cũ chưa từ bỏ ý định, lại lấy thần thức thăm dò phụ cận, lúc này mới khẳng định xuống tới, nơi đây chính là mình tiên môn. Chỉ bất quá toàn bộ cũng bị mất. Lý Nhược Vọng nhịn không được thở dài một tiếng. Mọi người trong nhà, ai hiểu a, bước vào tiên đế về sau, nhà không có. Việc này với ai nói rõ lý lẽ a. Bất quá bây giờ Lý Nhược Vọng cũng không có thời gian đi điều tra quá nhiều, chỉ vì nữ nhi Diệp Niệm đã thúc giục nàng thật nhiều lần trở về. Vẫn là chờ quay đầu lại đến đem việc này dò xét rõ ràng đi. Thuận lợi đi vào vô vi tháp bên trong, Lý Nhược Vọng đối diện đụng phải từ bên ngoài trở về Diệp Vũ cùng bán hạ hai người. Đã lâu không gặp, Lý Nhược Vọng trực tiếp nhào tới Diệp Vũ trong ngực, lấy tố tương tư chi tình. Về phần bên cạnh bán hạ thì bị tự động xem nhẹ. A, nữ tiên mà thôi. Tại đến tiên giới trước đó, Lý Nhược Vọng sớm đã làm đủ chuẩn bị tâm lý. Không phải liền là nhiều mấy vị tỷ muội mà thôi. Chỉ cần có Diệp Niệm tại, như vậy một tỷ vị trí này, liền mãi mãi cũng là mình. Mẫu bằng nữ quý, không có cách nào a. Mà bán hạ nhìn xem Lý Nhược Vọng trên người long bào cũng là sững sờ xuất thần. Đây coi như là nhân vật đóng vai. Nhắc tới cũng không tính kỳ quái, ngay cả quỷ vương cùng yêu vương đều có, đến người ở giữa đế vương cũng không đủ là lạ. Cũng bạn hạnh là vô vi tháp xây dựng thêm, bằng không thật đúng là không có dư thừa vị trí đâu. Nghe được tiên môn miệng động tĩnh về sau, chư vị bọn tỷ muội cũng đều nhao nhao đi ra. Hồng Loan khi nhìn đến Lý Nhược Vọng đến, cười phi thường vui vẻ. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới ngươi mới là sau cùng ở cuối xe. Đối với việc này, Hồng Loan rất có cảm giác ưu việt. Chỉ cần không phải một tên sau cùng, liền đã thắng ngươi nhiều lắm. Lý Nhược Vọng bông ra Diệp Vũ, có chút nghiêng đầu, tiên đế cảnh uy áp triệt để hiện hiện. Ngươi nói, ai là ở cuối xe? Trong chốc lát, Hồng Loan nụ cười trên mặt triệt để cứng đờ. Không chỉ là nàng, ở đây tất cả mọi người không thể tin được, Lý Nhược Vọng vậy mà tại đi vào tiên giới về sau, có thể trực tiếp bước vào tiên đế cảnh. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Sư tỷ. Mà lúc này đây, một tiếng kêu gọi, để Lý Nhược Vọng trong nháy mắt triệt bỏ uy áp, quay đầu nhìn lại. Chương 1145, một phòng trạm không giới. Chương 1145, một phòng trạm không giới. Từ khi Chu Tả tiên môn đổi chỗ về sau, Trình Đoan tụ tu hành có thể nói là tiến triển cực nhanh. Gần nhất trong khoảng thời gian này, lần nữa thành công phá cảnh, chen người điệu tiên cảnh trung kỳ. Lần này xuất quan, Trình Đoan tụ nhìn thấy bên trong Chu Tả tiên môn trước đó cấy ghép tiên quả thành tụng, liền dẫn tới một chút, cho vô vi tháp người đưa chút. Dù sao, nếu như không có Diệp Vũ, Chu Tả tiên môn chỉ sợ sớm đã giữ không được. Có thể để Trình Đoan tụ không có nghĩ tới là, ở chỗ này nhìn thấy một người mặc long bào nữ tử. Bóng lưng cảm thấy rất là quen thuộc, khi thấy ngay mặt thời điểm, sư tỷ hai chữ liền trực tiếp thoát ra. Mà Lý Nhược Vọng quay đầu nhìn lại, ánh mắt bên trong có chút mê mang. Sau một lát mới hỏi dò, tông chủ sư muội, ngươi làm sao đột nhiên đổi tiểu tóc? Diệp Vũ nghe giữa các nàng nói chuyện, tò mò hỏi, các ngươi trước đó quen biết sao? Không đúng, ngươi không phải vừa mới phi thăng thiên giới sao? Làm sao lại nhận biết Trịnh Đoan tụ đâu? Trịnh Đoan tụ ánh mắt cũng biến thành rất là mê mang. Ngay sau đó liền cảm thấy một trận đau đầu đánh tới, cả người thân hình lảo đảo hai lần, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Gặp tình hình này, ở đây tất cả mọi người biểu lộ đều lạ thường nhất trí. Ngộp bức chúng ta, một mặt ngộp bức. Mấy cái ý tứ? Phiếm vài câu ngươi liền nằm xuống. Ít nhiều có chút không thích hợp a. Phải biết, ngươi cũng không phải cái gì tay trói gà không chặt nữ nhân bình thường, mà là có được rời núi rời hải chi có thể tiên nhân. Cứ như vậy thật đơn giản nằm tại tường vân phía trên, ngươi là chăm chú sao? Sư muội. Lý Nhược Vọng dẫn đầu quá khứ đem Trịnh Đoan tụ dịu dắt đứng lên. Tại cảm nhận được cái sau trên thân đó cũng không mãnh liệt tiên lực ba động, Lý Nhược Vọng mở mịt ngẩng đầu hỏi, đây là có chuyện gì? Sư muội ta làm sao biến thành bộ dáng như vậy? Diệp Vũ hai tay một đám, biểu thị hoàn toàn không hiểu. Sau một lát, Vô Vi Tháp đại điện bên trong, đương nghe xong Lý Nhược Vọng kể ra về sau, Diệp Vũ đuốt đuốt mi tâm, trầm mặc sau một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói ra, ý của ngươi là trước ngươi cũng là Chu Tả Tiên môn tiên nhân, vì truy cầu đại đạo, giáng lâm nhân gian. Mà Trịnh Đoan tụ là sư muội của ngươi, đồng thời cũng là Chu Tả tiên môn chi chủ. Là như thế này không sai, chỉ bất quá ta không biết là vì cái gì sư muội đột nhiên đổi cái tiểu tóc, dung mạo nhìn qua cũng càng trẻ. Trước đó thế nhưng là 25, 6 tuổi bộ dáng, thỏa thỏa tiên môn ngự tỷ a. Lý Nhược Vọng hoài niệm lên trước đó tuyết nguyệt, nhịn không được có chút thổ thức. Thoáng chớp mắt mấy chục vạn năm thời gian đi qua, đã từng huy hoàng vô cùng Chu Tả tiên môn, hiện nay liền chỉ còn lại sư muội một người đang khổ cực chèo chống. Liền ngay cả tiên môn đều bị bọn tỷ muội kéo đến Vô Vi Tháp nơi này. Tiên môn tổ sư nếu như trên trời có linh, chỉ sợ cũng đến bị tức tại chỗ xuống tới. Diệp Vũ chăm chú suy tư sau một lát, hỏi dò, có khả năng hay không, sư muội của ngươi chuyển thế trùng sinh đây? Mấy chục vạn năm thời gian, lại lần nữa luân hồi một lần. Nay cũng không phải là không thể được, nhưng luôn cảm thấy có chút là lạ. Lý Nhược Vọng thần sắc rất là ngưng trọng. Sư muội Trịnh Đoan tụ tuyệt đối là có vấn đề, nhưng vấn đề ở chỗ nào, nàng thật nghĩ không rõ lắm. Ngay lúc này, phụ trách chiếu cố Trịnh Đoan tụ Phong Doanh Trí đi ra. Một tay giơ lên trong tay tiên khí băng vải, vẻ mặt thành thật mở rộng nói, đây là ta mới nhất nghiên cứu chữa thương tiên khí. Chỗ nào đau nhức liền kéo căng chỗ nào, dùng tốt rất. Bán hạ xấu hổ khoát tay nói, lúc này cũng đừng lại đánh quảng cáo, người tỉnh không? Tỉnh. Nhớ kỹ, có gì cần tùy thời tới tìm ta, chỉ cần ngươi muốn không đến, không có ta không làm được. Phong Doanh Trí có chút dương lên khóe miệng, để lộ ra nàng vẻ đắc ý từ khi chữa trị xong phân giới châu về sau, liền phảng phất mở ra mới đường đua. Từ ban đầu yêu khí bắt giữ khí à, đến băng vải tiên khí, mặc dù một cái so một cái chịu tượng, nhưng lại có thể vận dụng tại từng cái lĩnh vực bên trong. Cái này làm sao không tính là một loại sáng tạo cái mới đâu? Dù sao Diệp Vũ là rất ủng hộ, luôn có thể làm ra điểm trò mới đại phát minh ra, lại có ai sẽ không thích chứ. Sau đó, mọi người đi tới trong phòng khách, thấy được đã tỉnh lại Trịnh Đoan tụ. Cái sau trên đầu còn dán một vòng băng vải, nhìn qua có chút đột ngột. Có chút ép buộc chứng Lý Nhược Vọng rất muốn đem băng vải giật xuống tới, nhưng lại sợ Trịnh Đoan tụ sẽ còn té xỉu, thế là cố gắng khắc chế hai tay của mình. Nhẹ giọng hỏi, sư muội, ngươi cảm giác hiện tại thế nào? Ta không biết, ta hiện tại cảm giác rất loạn, liền phảng phất ký ức xuất hiện ảo giác, ngoại trừ nhớ kỹ ngươi là sư tỷ bên ngoài, ta cái gì cũng nhớ không nổi đến rồi. Trịnh Đoan tụ thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp. Diệp Vũ có chút nhíu mày, sau đó để Lý Nhược Vọng ở chỗ này đơn độc đối tiếp Trịnh Đoan tụ, mà mình thì là mang theo đông đảo các phu nhân từ trong phòng khách đi ra. Đi vào bên ngoài, Trác Lan Khanh liền đội vàng hỏi, "Phu quân thế nhưng là có lời gì muốn nói không? Mang bọn ta đi ra ngoài là không muốn để cho Trịnh Đoan tụ nghe thấy đúng hay không?" Câu nói này, nói ra đông đảo bọn tỷ muội tiếng lòng, các nàng đều hết sức chăm chú nhìn về phía Diệp Vũ, đang mong đợi hắn lời kế tiếp. Nhưng sự thật chứng minh, có đôi khi quá thời hạn đợi nhưng cũng không phải là chuyện gì tốt. "Ta mang các ngươi ra là bởi vì các ngươi nhân số nhiều lắm, khách phòng đều đứng không xuống, xào xào nháo nháo còn thể thống gì, còn không bằng để Lý Nhược Vọng một người bồi tiếp đâu." Diệp Vũ nhìn xem làm thành một vòng rất nhiều tiên lữ nhóm, biểu lộ rất là phức tạp. Một phòng đứng không hạ a, chứ bị tiên lữ nhóm cũng nhịn không được hơi bĩu môi. Thế nào, nhiều người có lỗi sao? Vì cái gì không thể trách gian phòng nhỏ? Trác Lan Khanh, gia nhận lầm, ai bảo ngươi xây khách phòng thời điểm xây nhỏ như vậy? Trác Lan Khanh một mặt dấu chấm hỏi, làm sao nam còn có thể trúng đạn? Các ngươi ít nhiều có chút quá mức a. Sau đó, chư bị bọn tỷ bội lại tương hố mở nói đùa, gặp Lý Nhược Vọng chậm chạp chưa hề đi ra dấu hiệu, cũng liền bắt đầu ai cũng bận rộn, không ai lưu lại bồi Diệp Vũ. Hiển nhiên các nàng đều đang vì câu kia nhiều người mà canh cánh trong lòng. Nô, sự thật chứng minh, vô luận thân phận gì thực lực gì, cho dù là quỷ vận, yêu tộc, ma tộc, cũng đều là sẽ phát tiểu tỷ khí. Chỉ có nữ nhi ngoan Diệp Niệm còn không rời không bỏ hầu ở bên người. Cho nên nói, nhỏ áo đông cái từ này không phải gọi không. Vào đêm, Lý Nhược Vọng mới từ gian phòng bên trong đi ra, trong thần sắc có chút rã rời, sau đó đem trong lòng suy đoán nói ra. Trịnh Đoan tụ hẳn không phải là chuyển thế trùng sinh, mà là thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, cho nên thực lực ngã xuống đáy cốc, liền ngay cả trí nhớ lúc trước cũng gần như triệt để vỡ vụn. Nàng nhớ kỹ mình là Chu Tả Tiên môn, cũng nhớ kỹ sư tỷ là Lý Nhược Vọng, nhưng những ký ức này lại dừng lại tại mấy chục vạn năm trước. Chính xác tới nói, Trịnh Đoan tụ chỉ nhớ rõ bái nhập Chu Tả Tiên môn 10 năm trước thời gian, về phần về sau tuyết nguyệt, cùng cái này mấy chục vạn năm ký ức, toàn bộ đều không có. Phải biết, tại Lý Nhược Vọng rời đi Chu Tả Tiên môn, chuẩn bị để thần hồn đi nhân gian luân hồi thời điểm, Trịnh Đoan tụ cũng đã là Chu Tả tiên môn chi chủ, nửa bước đế cảnh. Chương 1146, tính cách cổ quái y đi tiên. Chương 1146, tính cách cổ quái y đi tiên. Thật sự là thiên giới lớn, khi kỳ cổ quái gì sự tình đều có thể gặp được. Nhân gian đạo lữ là tiên giới tiên môn người, đi lên liền tiên đế. Mà sát vách nhà bên tiểu tiên người, không phải tiên môn thủ thôn nhân, mà là tiên môn chi chủ. Đây hết thảy biến hóa quá tốt đẹp lớn, để Diệp Vũ đều có chút không cách nào tiêu hóa. Bất quá ở đây bên ngoài, còn có một cái cự đại bí ẩn. Đó chính là nếu như Trịnh Đoán Tụ thật là Chu Tà tiên môn chi chủ, như vậy tại thiên giới hạo kiếp bên trong, nàng lại là làm sao sống được đâu? Mọi người đều biết, tại thiên giới hạo kiếp bên trong, phàm là biến thành tiên môn phế tích địa phương, tất cả mọi người sẽ ly kỳ biến mất, liền ngay cả tiên môn chi chủ cũng giống như vậy. Mặc cho người tu vi lại cao hơn đều vô dụng. Điểm này, Diệp Vũ phi thường rõ ràng. Trải qua nhiều chàng như vậy một cảnh, hắn đã sớm đối thiên giới vô cùng quen thuộc. Về phần thiên giới hạo kiếp bên trong, biến mất tiên nhân đi nơi nào, tiên môn lại vì cái gì biến thành phế tích? Chuyện này Diệp Vũ còn chưa không có điều tra rõ ràng. Ở tại thần giới bên trong, những cái kia bình thường thần tộc căn bản cũng không biết hạ ngũ giới tình huống. Muốn chân chính tìm tới hạo kiếp đáp án, chỉ sợ ít nhất đến thần quân cảnh trở lên mới được. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Vấn đề trước mắt là, Chu Tà tiên môn trước đó đã biến thành phế tích, tất cả tiên nhân đều biến mất, như vậy Trịnh Đoán Tụ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Điểm này, Diệp Vũ trăm mối vẫn không có cách giải. Sau đó hỏi thăm Lý Nhược Vọng, muốn hay không để Trịnh Đoán Tụ nghỉ ngơi 2 ngày sau đó, lại hỏi thăm trước đó phát sinh sự tình. Đề nghị này rất nhanh liền bị Lý Nhược Vọng bác bỏ. Mỗi khi để sư muội nhớ lại lúc trước sự tình, nàng liền sẽ vô cùng thống khổ, ta không muốn xem lấy nàng bộ dáng như vậy. Không bằng đi tìm am hiểu y thuật tiên nhân tới, nhìn có thể hay không giúp đỡ được gì. Diệp Vũ nhẹ gật đầu, cũng đồng ý Lý Nhược Vọng đề nghị này. Sau đó, hai người bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều dùng hy vọng ánh mắt nhìn đối phương. Phu quân, ngươi vì sao còn không hành động đi tìm người? Ngươi để cho ta tìm. Đương nhiên, không phải ngươi còn có thể là ta. Cái này tiên giới ta đều mấy chục vạn năm chưa đến đây, ai biết bây giờ còn có ai còn sống à? Trải qua một phen câu thông về sau, cuối cùng tìm kiếm y tiên công việc rơi vào trên thân Diệp Vũ. Nhưng đối với loại này đường vô người, Diệp Vũ thế nhưng là thật sự không biết ta. Ở trong giấc mộng, hắn trên cơ bản chưa từng thụ thường, một khi thụ thường cũng không cần trị liệu, trực tiếp mộng cảnh vỡ vụn. Cho nên tại tiên giới lắc lư lâu như vậy, thật đúng là không biết cái gì nổi danh y tiên. Đưa một người không giải quyết được vấn đề thời điểm, phương pháp tốt nhất chính là giao người. Muốn ta vô vi tháp tiên môn, tiên nhân hơn 30 người, trải rộng toàn bộ hạng ngũ giới, các nàng hẳn là có nhận biết y tiên a. Quả nhiên, Giang Vũ mặc cái thứ nhất đứng dậy, công bố nhận biết một cái danh xưng Trảm Luân Hồi Y Địa Tiên, một thân y thuật thâm bất khả trắc, tại thiên giới bên trong danh khí rất lớn. Diệp Vũ lập tức đối ném tán dương ánh mắt. Vậy thì ngươi đi. Sau đó, hai người cũng không có chỉ hoãn thời gian, lập tức kết bạn mà đi. Bất quá nửa ngày tầm đó thời gian, liền tới đến một cái tên là Khỏi Hẳn vùng núi phương. Nghe nói nơi đây chính là vị kia danh xưng Trảm Luân Hồi Y Địa Tiên đạo trưởng. Tất cả thụ thương nghiêm trọng tiên thú đi ngang qua nơi đây, đều sẽ bị trị liệu khỏi hẳn. Bởi vậy gọi tên Khỏi Hẳn núi. Nghe được Giang Vũ mặc lần này giang thuật, Diệp Vũ nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh lại ý thức được có chút không đúng lắm. Các loại, tại sao là tiên thú mà không phải tiên nhân? Giang Vũ mặc xấu hổ cười một tiếng. Công bố vị này y tiên tính cách cổ quái, trông thấy tiên thú vô điều kiện cứu, trông thấy tiên nhân thì là lựa chọn cứu. Hơn nữa còn phải là tiên nhân chủ động khẩn cầu, không phải tuyệt không xuất thủ. Diệp Vũ có chút nhíu mày, cũng không ngôn ngữ. Có bản lĩnh người, có tính tình cũng là bình thường. Chỉ cần có thể đem Trịnh Đoán Tụ ký ức cho tìm trở về, tính cách cổ quái cũng không có gì. Giang Vũ mặc xe nhẹ đường quen đi vào một tòa đạo trường bên ngoài, nhưng lại phát hiện nơi đây vậy mà đứng đấy trên trăm hào tiên nhân. Bọn hắn ánh mắt băng lãnh, quanh thân sát khí vần quanh. Xem xét liền biết là tà tiên không thể nghi ngờ. Giang Vũ mặc nhịn không được hơi nhíu lên lông mày. Vừa định muốn quay người hỏi tham Diệp Vũ bây giờ nên làm gì, nhưng lại tại lúc này, một lão giả lại lập tức cười rạng rỡ đi ra phía trước, đối Diệp Vũ chắp tay hành lễ. Tại Hạ Tam Thi Điện thứ 17 trưởng phòng lão điền Miễn Tân, bái kiến Diệp tiên đế. Diệp Vũ có chút nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, chúng ta trước đó gặp qua? Chưa thấy qua, nhưng Diệp tiên đế chi danh, chúng ta Tam Thi Điện sớm đã như sớm bên hai, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là khí vũ hiên ngang, để cho người ta bội phục đến cực điểm a. Dù Miễn Tân thanh âm bên trong đều tràn đầy định loạn. Trên thực tế, hắn cũng không muốn dạng này. Nhưng Tam Thi Điện thứ 29 sự tình, truyền bá tốc độ cực nhanh, khiến cho bọn hắn cũng là người người cảm thấy bất an. Thiên lão gia à, bởi vì ánh mắt không đúng liền bị chém, đây rốt cuộc ai mới là chân chính tà tiên a? Không ân cần điểm, nói không chừng kế tiếp bị chạm chính là mình a. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhìn xem Dụ Miễn Tân như thế bên trên đạo bộ dáng, Diệp Vũ cũng không có làm khó hắn, mà là mở miệng hỏi, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Chúng ta điện chủ trước đó thụ thương, hôm nay tới nơi đầy trị liệu. Nếu không, ta đi thông báo một tiếng. Dụ Miễn Tân nói, quay đầu trừng mắt liếc sau lưng những cái kia tà tiên nhóm. Bọn hắn lập tức tránh ra đại môn. Không cần thông báo, ta trực tiếp đi qua đi. Diệp Vũ có chút khoát tay, trực tiếp mang theo Giang Vũ mặc đi thẳng về phía trước. Dụ Miễn Tân mặc dù rất là khó xử, nhưng chung quy vẫn là không dám lên đi ngăn cản, chỉ có thể mặc cho bọn hắn tiến vào trong đạo trường. Trong đại sảnh, đang uống trà Ma Thiên Quân khi nhìn đến Diệp Vũ đến về sau, cũng rất là kinh ngạc, lúc này đứng dậy hỏi, "Diệp tiên hữu, làm sao ngươi tới nơi này? Thân thể ta có chút không thoải mái, tìm đến Y tiên nhìn xem." "Ngươi cái này?" Diệp Vũ lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy một cái vóc người nam tử cao lớn, dắt lấy cái người mặc áo trắng, đầu đội mịch nón lá nữ tử đi ra. "Điện chủ, ta cùng Y tiên thỏa đàm, nàng đồng ý cùng chúng ta đi." Y tiên điên cuồng lắc đầu, đội vàng nói, "Không, ta không có, ngươi nói láo." Ma Thiên Quân cũng không có trước tiên nói chuyện, mà là nhìn về phía Diệp Vũ. Lần trước cùng Ngụy Thần sau khi chiến đấu, hắn khí huyết vẫn có chút cuộn cuộn, về sau nghe nói Y Lý Tiên chi danh, liền muốn đi qua nhìn xem. Nhưng ai nghĩ được, vị này Y Lý Tiên quy củ quá nhiều, cái gì không thấy mặt, không đến cửa, tiền xem bệnh phải dùng tiên khí hoặc thiên tài địa bảo kết toán. Nhìn thấy nhiều như vậy yêu cầu, Ma Thiên Quân khinh thường cười một tiếng. Nói đùa cái gì, từ trước đến nay chỉ có hắn cho người khác định quy củ, chưa từng người dám cho hắn giảng quy củ. Thế là liền để Tâm Phúc quá khứ tìm Y Lý Tiên nói chuyện tâm tình, dự định trực tiếp đem nó mang về Tam Thi Điện, sau này làm ngự dụng Y Lý Tiên sử dụng. Nếu là Diệp Vũ không đến, việc này làm cũng liền làm. Nhưng bây giờ hắn tới, cái này có chút không tốt cứ vậy mà làm a. Ma Thiên Quân suy tư một lát sau, có chút đưa tay, ra hiệu Tâm Phúc đầu tiên chờ chút đã. Diệp Tiên Hữu, nếu không, trước hết để cho Y Lý Tiên cho ngươi xem một chút, sau đó ta lại mang đi. Đừng không cần, ta hiện tại liền mang nàng đi, chờ qua mấy năm ngươi tìm đến ta muốn người. Diệp Vũ nói xong, cũng không cho Ma Thiên Quân đáp lời cơ hội, lúc này mang theo Y Lý Tiên cùng Giang Vũ Mặc hóa thành lưu quang hướng về Vô Vi Tháp phương hướng lao đi. Lưu lại mộng bức Ma Thiên Quân tại một mặt mộng bức. Hôm nay ban ngày ngươi vừa đã nói với ta ngươi trong vòng mấy tháng liền sẽ bước vào thần giới. Hiện tại để cho ta qua mấy năm đi đòi người. Ngươi xác định nói là tiếng người. Còn không bằng trực tiếp nói cho ta không cửa đâu. Chương 1147, nghe khuyên chắc Lan Khanh chương 1147, nghe khuyên chắc Lan Khanh tại trở về Vô Vi Tháp trên đường. Giang Vũ Mặc rất là khó chịu nói ra, vừa mới cái kia chính là tiên giới trung bộ tà tiên chi chủ Ma Thiên Quân đi. Nhìn qua rất dễ bắt nạt dáng vẻ, là bởi vì trước đó trong chiến đấu chạy trốn đối ngươi tâm cảm kích và xấu hổ dây dứt sao. Theo lý mà nói, loại người này liền không nên còn sống. Diệp Vũ nhẹ giọng cười một tiếng, cũng không nói lời nào. Tại chư vị tiên lữ trong lòng, Ma Thiên Quân chính là cái chính cống phản bội chạy trốn người. Lần trước nếu không phải là Diệp Vũ ngăn đón, các nàng đã sớm muốn xử lý hắn. Bất quá Diệp Vũ ngược lại thật sự là rất chờ mong, muốn nhìn một chút tương lai Ma Thiên Quân đến cùng muốn làm gì. Hy vọng không nên quá khiến người ta thất vọng. Đương nhiên, đây là về sau sự tình, tình huống trước mắt nên là trước trấn an được bên người Y Lý Tiên. Nàng toàn thân run nhẹ nhẹ, tựa hồ rất là sợ hãi dáng vẻ. Thế là Diệp Vũ liền nhẹ giọng mở miệng nói, "Ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi giúp ta chữa khỏi một vị tiên nhân, ta có thể cam đoan, ngươi về sau cũng sẽ không lại bị Tam Thi Điện người quấy rối." Y Lý Tiên không nói gì, chỉ là mịch nón lá phía sau tấm kia gương mặt xinh đẹp tái nhợt vô cùng. "Lo lắng Tam Thi Điện? Hiện tại ta là lo lắng ngươi a đại ca. Vừa mới cái này nữ tiên cũng đã nói, vị tiên là Tà Tiên chi chủ, nhìn thấy ngươi cũng khách khí như vậy. Vậy đã nói rõ, ngươi so với hắn ác hơn a." Không có đạt được đáp lại, Diệp Vũ có chút xấu hổ, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên Giang Vũ Mặc, muốn cho nàng hỗ trợ trấn an một chút Y Lý Tiên cảm xúc. Dù sao các ngươi không phải nhận biết nha. Giang Vũ Mặc khẽ lắc đầu. Thật sự không biết, lần đầu gặp mặt, chỉ là trước đó đi ngang qua thời điểm, nghe bằng hưu nói qua. Diệp Vũ lập tức sạm mặt lại, khẽ nhíu mày. Thật tình không biết, Y Lý Tiên khi nhìn đến trên mặt bọn họ biểu lộ không ngừng biến hóa, trong lòng càng là thấp thỏm. Trời ạ, hôm nay thật sự là mọi việc không thuận, sớm biết liền không tại đạo trường chờ đợi. Sáng sớm ngày thứ hai, ba người đi tới Vô Vi Tháp bên trong. Tại trên đường đi, Giang Vũ Mặc thử nghiệm chậm rãi cùng Y Lý Tiên ở chung. Biết được nàng chân chính tên là Thuốc Không Mở. Thuận tiện đâu, cũng đem Trịnh Đoan tụ tình huống nói lên một lần. Đang nghe như thế không thể tưởng tượng bệnh tình về sau, Thuốc Không Mở cảm thấy rất là hiếu kỳ, ở trong lòng thôi diễn một đường cũng không có ra kết luận. Cuối cùng chỉ là hứa hẹn tới chỗ nhìn kỹ hắn nói. Khi thấy Diệp Vũ cùng Giang Vũ Mặc dẫn người sau khi trở về, Lý Nhược Vọng cùng Trác Lan Khanh bọn người lập tức xông tới, hiếu kỳ đánh giá vị này Y Lý Tiên. Mà cái sau cũng ngay đầu tiên hướng lui về phía sau lại một bước. Mình nón la phía sau trên gương mặt xinh đẹp kia, hiện đầy vẻ sợ hãi. Tốt, tốt nhiều người a. Hành động này bị Diệp Vũ thấy rõ ràng. Nàng đang lo lắng cái gì? Vẫn là nói đang sợ cái gì? Diệp Vũ nhịn không được hơi nhíu lên lông mày. Sau đó phất tay để chư vị tiên lữ tạm thời tản ra, từ một mình hắn mang theo Thuốc Không Mở đi tới Trịnh Đoan tụ trong phòng khách. Vừa vào cửa, Diệp Vũ liền nhịn không được mở to hai mắt. Nguyên bản mấy chục bình gian phòng, bất quá một ngày thời gian, bị quyết trương đến trên trăm bình. Đến mức nhìn qua ít nhiều có chút trống trải. Là dùng trận pháp đem nó phát triển sao? Không có nghĩ rằng, chắc Lan Khanh vẫn là cái nghe khuyên người. Sau khi đi vào, Diệp Vũ đem cửa gian phòng đóng lại, sau đó nhẹ giọng nói ra, đây chính là bệnh nhân, làm phiền ngươi hỗ trợ nhìn xem. Thuốc Không Mở nhẹ gật đầu, đi vào khoảng cách Trịnh Đoan tụ 3 mét có hơn phương tiện ngừng lại. Đưa tay hư không bắt mạch. Gian phòng bên trong phá lệ yên tĩnh. Mà vừa lúc này, Trịnh Đoan tụ yếu ớt tỉnh lại, nhìn thoáng qua phía trước đầu đội mịch nón lá Thuốc Không Mở, lại nhìn về phía nơi cửa Diệp Vũ, tò mò hỏi, Diệp Tiên Hữu, đây là đang làm cái gì? Không có việc gì, chỉ là đơn thuần giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể, ngươi không cần để ý tới, tiếp tục nghỉ ngơi là được. Diệp Vũ cũng không có hướng Trịnh Đoan tụ lộ ra quá nhiều tin tức. Chỉ vì Lý Nhược Vọng nói qua, mỗi khi đề cập kia đoạn ký ức, Trịnh Đoan tụ đều sẽ cảm thấy nhức đầu không thôi, mà lại trở nên rất dễ thích ngủ. Cho nên có thể không nói, vẫn là không nói tốt. Trịnh Đoan tụ nhẹ gật đầu, lần nữa nhắm hai mắt lại. Ý Dị Tiên Thuốc Không Mở cũng buông lỏng ra hai tay. Gặp tình hình này, Diệp Vũ lúc này bày ra một đạo cách âm kết giới. Sau đó mở miệng hỏi, thế nào? Nàng tiên khu trước đó nhận qua bị thương rất nghiêm trọng, nhưng hiện tại đã sớm khỏi hẳn, căn bản không cần trị liệu. Bất quá nàng tâm hải chỗ sâu, tựa hồ có một đạo cực kỳ mãnh liệt phong ấn, tính cả thần hồn cùng một chỗ. Đạo phong ấn này đã bị kích hoạt, ở vào vỡ vụn biên giới. Nếu không mau chóng giải khai, rất có thể thần hồn câu diệt. Thuốc Không Mở ngữ tốc cực nhanh, tại dính đến vấn đề chuyên nghiệp thời điểm, ngữ khí của nàng đều trở nên kiên định không ít. Diệp Vũ thần sắc đột biến, hiển nhiên là không nghĩ tới, tình huống đã chuyển biến xấu đến loại trình độ này. Kia biện pháp giải quyết là cái gì? Dẹp an thần hoa ổn định thần hồn, sau đó lại tìm thần hồn cường đại người, vì nàng giải trừ phong ấn. Nếu như nàng thật là nửa bước đế cảnh cường giả, kia tối thiểu nhất muốn tìm đế cảnh cường giả mới có thể thành công phá vỡ, gánh vác được phong ấn vỡ vụn xung kích. Bất quá chúng ta đã nói trước a, loại bệnh này ta cũng là lần thứ nhất trị liệu, phương pháp cũng là từ cổ sớm thư tịch bên trên nhìn qua, có được hay không, ta không dám hứa chắc. Nói xong lời cuối cùng, thuốc không bờ thanh âm đã bắt đầu trở nên có chút run rẩy. Nàng rất lo lắng trước mắt người này có thể hay không bởi vậy sinh khí, từ đó tổn thương đến nàng. Không có cách, xa sợ người phần lớn là bi quan chủ nghĩa người. Thuốc không bờ chính là cái điển hình ví dụ. Nàng sở dĩ tại đạo trường cổng lập xuống quy củ nhiều như vậy, kỳ thật chính là muốn bảo vệ mình an toàn. Đầu thứ nhất chính là không ra ngoài chữa bệnh, mà hiện nay đi vào vô vi tháp bên trong, hoàn toàn chính là bị buộc. Một cái có thể ngăn chặn tam thi điện tà tiên chi chủ tiên nhân, thuốc không bờ thật có chút sợ hãi. Diệp Vũ thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Gánh bắt phong ấn vỡ vụn xung kích, đế cảnh cường giả. Hai cái này điều kiện tiên quyết, phóng nhãn toàn bộ vô vi tháp tiên môn, cũng chỉ có tự mình một người phù hợp. Xem ra, lần này được bản thân tự thân lên trận. Về phần an thần hoa, đồ chơi kia đối với người khác tới nói có lẽ rất quý giá, nhưng Diệp Vũ trong nhận chứa đồ, vừa lúc liền có. Cũng là từ Ma Thiên Quân nơi đó làm tới. Không thể không nói, gia hỏa này đúng là cái bảo tàng nam tiên a, không có việc gì bạo nhất bạo, cái gì cũng có. Sau đó, Diệp Vũ xuất ra an thần hoa giao cho thuốc không bờ. Bắt đầu đi, ta tự mình đến liền tốt. Thuốc không bờ không khỏi hơi kinh ngạc. Không có nghĩ rằng cái này nam nhân lại chính là trong truyền thuyết tiên đế cảnh cường giả. Thật sự là không nhìn ra a. Những truyền thuyết kia bên trong tiên đế cảnh cường giả, không nên đều là loại kia ăn nói có ý tứ, sừng sững đỉnh núi, mở miệng đại đạo ngậm miệng diệt thế người sao? Cái này cùng trong tưởng tượng xác thực có khác biệt. Thuốc không bờ nháy nháy mắt, không dám có quá nhiều chần chờ, lập tức đem an thần hoa một phân thành hai, để Diệp Vũ cùng Trịnh Đoán tụ ăn vào. Cũng yêu cầu hai người tay trong tay. Lòng bàn tay tiếp xúc, sẽ dễ dàng hơn thần hồn tiến vào bên trong, ngươi muốn nhớ lấy, nhất định phải tại bảo đảm mình an toàn tình huống dưới mở ra phong ấn. Bằng không dù là ngươi là đế cảnh thần hồn, cũng là sẽ thụ thương. Diệp Vũ nhẹ gật đầu, sau đó dụng tâm âm thanh truyền âm để Lý Nhược Vọng tiến vào trong phòng. Bất kể nói thế nào, cùng vị này y tiên thuốc không bờ đều là lần đầu gặp nhau, tín nhiệm chưa nói tới quá nhiều. Hiện nay lại sẽ phải thần hồn ly thể, Diệp Vũ tự nhiên muốn cho mình thêm cái bảo hộ. Chương 1148, bây giờ tiên nhân xưng hô bọn họ là thiên giới hạo kiếp. Chương 1148, bây giờ tiên nhân xưng hô bọn họ là thiên giới hạo kiếp. Lý Nhược Vọng trực tiếp tiến vào trong phòng, cũng không nói lời nào, dựa vào tại cửa, kim sắc tiểu long nơi cổ tay bắt đầu du đãng. Diệp Vũ đã dụng tâm âm thanh truyền âm đem hết thể nói cho nàng. Nàng tự nhiên biết phải làm gì, chỉ cần thuốc không bờ bất loạn đến, Lý Nhược Vọng cái gì cũng không biết làm. Nhưng nếu như phàm là có bất kỳ làm loạn cử động, đây chính là sẽ chết. Nói tóm lại, Lý Nhược Vọng đến, liền mẹn mẹn chỉ là một cái uy hiếp biểu tượng vật mà thôi. Đương hết thể sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Vũ trực tiếp tiến lên, cầm Trịnh Đoan tụ tay phải, cũng chậm rãi hai mắt nhắm lại. Đế cảnh thần hồn ly thể, ngưng thực vô cùng, cùng chân nhân cơ hồ không khác. Đang nhìn một chút thuốc không bờ về sau, Diệp Vũ thần hồn tiến vào Trịnh Đoan tụ trong tâm hải. Nơi đây chỉ có một mảnh đảo nhỏ, trung quanh là mở tối nước biển. Toàn bộ hoàn cảnh cho người ta một loại kiềm chế lại cảm giác lạnh như băng. Diệp Vũ nhịn không được hơi nhíu lên lông mày. Hắn kinh ngạc phát hiện, nơi này vậy mà không có tìm được Trịnh Đoan tụ tồn tại. Cái này vô cùng là lạ. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, thần hồn đều sẽ ở tại tâm hải ở trên đảo, nhưng Trịnh Đoan tụ đâu? Diệp Vũ chăm chú quan sát đến bốn phía, nhưng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Suy tư liên tục về sau, hắn nhìn về phía mở tối nước biển, mũi chân điểm nhẹ, trực tiếp tiến vào bên trong. Ở chỗ này, Diệp Vũ thấy được rất nhiều bậc khí. Phía trên có rất nhiều đều là chu tà tiên môn phế tích chẳng cảnh, nhưng càng nhiều hơn là bộ dáng của mình. Có lần đầu gặp mặt, còn có tại ma giới bên trong gặp nhau, cùng trước đó hỗ trợ chém giết tà tiên. Điều này không khỏi làm Diệp Vũ cảm thấy rất là kinh ngạc. Liên quan tới chính mình ký ức nhiều như vậy sao? Diệp Vũ nâng tay phải lên, nhẹ nhàng ấn mở một cái bậc khí. Bên trong chẳng cảnh chậm rãi trải rộng ra, giống như hình chiếu màn hình, những cái kia chẳng cảnh chậm rãi phát ra, nhìn qua rất là thần kỳ. Bất quá Diệp Vũ cũng không có ở chỗ này lưu lại quá lâu, mà là tiếp tục chui vào, cũng lấy thần thức quét mắt xung quanh, muốn tìm kiếm Trịnh Đoán tụ thần hồn chỗ. Không bao lâu, Diệp Vũ tiến vào đáy biển chỗ sâu, ở chỗ này, bọt khí toàn bộ đều biến thành màu xám, không cách nào thấy rõ trong đó nội dung, cũng vô pháp đem nó phá bỡ. Nhưng Diệp Vũ cũng không quá nhiều để ý tới, chỉ vì hắn đang giận cua dày đặc nhất chỗ, thấy được Trịnh Đoán tụ. Giờ này khắc này, nàng ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, trước người có một đạo màu đen bình chướng, đưa nàng cả người bao khỏa ở trong đó. Cái này có lẽ chính là thuốc không bờ nói tới phong ấn a. Thế nhưng là hẳn là làm sao giải khai đâu? Diệp Vũ chậm rãi tiến lên, tay phải nắm tay đặt tại bình chướng phía trên, không ngừng dùng sức như muốn phá bỡ, đồng thời khống chế tinh chuẩn lực đạo, bảo đảm không thương tổn cùng Trịnh Đoán tụ. Nhưng hắn hiển nhiên còn đánh giá thấp tầng bình chướng này trình độ cứng cáp, mặc cho dùng lực như thế nào, đều không thể đem nó đánh bỡ. Đã như vậy thì muốn lên chút thủ đoạn. Diệp Vũ tâm niệm vừa động, thi triển Thái Thượng Xá Lệnh Quyết, một chương tử sắc phủ chú đông nhiên xuất hiện trong tay, đột nhiên đem nó đặt tại bình chướng phía trên. Nước biển chung quanh trong nháy mắt trở nên vô cùng bắt đầu cuồng bạo, điên cuồng hướng về đạo này màu đen bình chướng dũng mãnh lao tới. Cách. Thanh âm thanh thúy vang lên. Màu đen bình chướng rốt cục gánh không được những này áp lực, bắt đầu xuất hiện vết dạng. Mà Diệp Vũ cũng nhắm ngay thời cơ, đột nhiên hướng về phía trước đưa ra một quyền. Rốt cục, tầng bình chướng này rốt cuộc không tiếp thụ được luồng sức mạnh mẽ này, triệt để vỡ vụn ra. một cỗ đả kích cường liệt lực mãnh liệt mà ra. Diệp Vũ tại còn chưa thu quyền thời điểm, liền bị vọt thẳng ra ngàn mét. Không chỉ có như thế, nước biển chung quanh cũng bắt đầu kích động, phản phất muốn nuốt hết vùng thế giới nhỏ này. Phá vỡ phong ấn về sau, mau mau rời đi, không muốn lưu lại. Lý Nhược Vọng thanh âm tựa hồ tại chỗ thật xa xuất hiện. Diệp Vũ không có suy nghĩ nhiều, lập tức khống chế thần hồn từ Trịnh Đoan tụ trong thân thể lao ra, lần nữa trở về bản thể. Diệp Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, trước tiên xem xét lên Trịnh Đoan tụ tình huống. Đã thấy cái sau sắc mặt một mảnh đường đỏ, cả người vẫn đang ngủ say bên trong. Đây là có chuyện gì? Ta không biết. Vừa mới cũng đã nói, biện pháp này là ta từ cổ tịch bên trên nhìn ấn lý tới nói, nàng hẳn là rất nhanh tỉnh lại mới đúng a. Thuốc không mở có chút túi đầu, cả người cũng rất là khẩn trương. Liên hội vàng tiến lên tra xét Trịnh Đoan tụ tình huống. Cũng từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra tiên đan, muốn cho ăn bảo. Chờ một chút, đan dược này là dùng làm gì? Diệp Vũ trực tiếp cầm thuốc không bờ tay phải. Cái sau nhịn không được toàn thân run lên, rụt rè nói ra, đây là dùng để trấn an thần hồn. Trước mắt ta cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp cứu nàng. Dù sao phong ấn lực trùng kích quá lớn, chỉ có thần hồn vững chắc, nàng mới có thể sống sót. Như thế nói đến, cũng coi là nói có lý. Bất quá đã muốn trấn an thần hồn, vậy dĩ nhiên sử dụng dược hiệu lớn một chút đan dược sẽ tốt hơn đi. Diệp Vũ lấy cơ rời phòng, cũng thuận thế đem thuốc không bờ đan dược lấy đi. Đi vào ngoài cửa, hắn mở ra đại đạo. Đại mộng 3000, từ đó lựa chọn vô hạn hợp thành. Lợi dụng dung hợp lực lượng, đem nguyên một bình đan dược toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Sau đó lại lo lắng hiệu quả không lớn, liền lại từ trong nhận chứa đổ lấy ra một bình phẩm cấp cao thần hồn đan dược, đem nó tiếp tục dung hợp. Sau một lát, đương hai bình tiên đan toàn bộ dung hợp lại cùng nhau sau, nguyên bản sáng sủa vô cùng bầu trời, đột nhiên một trận tiếng sấm vang động. Vô vi tháp bên trên, mây đen dày đặc, mưa gió nổi lên. Cam, là tiên đan phẩm giai quá cao, đưa tới thiên đạo chú ý sao? Nô, tựa hồ sát thực như thế, dung hợp tựa hồ có chút nhiều lắm. Diệp Vũ không dám kéo dài, lúc này tiến vào trong phòng, đem tràn ngập đan luận tiên đan để vào Trịnh Đoan tụ trong miệng. Bên cạnh thuốc không bờ nhịn không được mở to hai mắt. Làm y địa tiên, nàng tự nhiên tinh thông đan dược chi đạo. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, sống lâu như vậy thời gian, chưa bao giờ thấy qua cao như thế phẩm giai tiên nhân. Kia đan luận lắc mắt người đau nhức. Cái đồ chơi này thật vẫn là tiên đan sao? Tại Trịnh Đoan tụ ăn vào tiên đan về sau, một cỗ mênh mông lực lượng bỗng nhiên xuất hiện, đưa nàng thân thể hoàn toàn bao khỏa. Mấy tức về sau, nguyên bản đường đỏ sắc mặt đã dần dần khôi phục như thường. Mà chung quanh tiên lực lại giống như thủy triều điên cuồng mà tới. Địa tiên cảnh hậu kỳ, địa tiên cảnh viên mãn, thiên tiên cảnh sơ kỳ. Trịnh Đoan tụ cảnh giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang điên cuồng tăng trưởng, khí tức cũng bắt đầu ổn định lại. Đây cũng là ổn. Thuốc không bờ thở nhẹ nhõm một cái thật dài, cũng chủ động hướng Diệp Vũ kể ra, hẳn là không vấn đề gì, nhiều nhất 1-2 ngày thời gian, hẳn là liền sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó có vấn đề gì? Không chờ nàng nói hết lời, Trịnh Đoan tụ liền đỗng nhiên ngồi dậy, từng ngụm hô hấp lấy không khí, trong thần sắc có chút bối rối. Quanh thân tiên lực ba động cũng ổn định tại nửa bước đế cảnh đỉnh phong. Thuốc không bờ trong lòng kinh hãi, thức tỉnh nhanh như vậy sao? Không phải tỉ muội, ngươi làm như vậy, phản phất ta rất không chuyên nghiệp a, mà Diệp Vũ chỉ cảm thấy một màn này tràng cảnh rất là quen thuộc. Đúng, mình mỗi lần mộng cảnh vỡ vụn, bỏ mình thức tỉnh về sau, giống như đều là dạng này. Giống như người chết chìm giành lấy cuộc sống mới. Lý Nhược Vọng liền vội vàng tiến lên dò hỏi, sư muội, ngươi cảm thấy thế nào? Sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cũng là bởi vì kia kinh khủng tồn tại mà tiến vào luân hồi sao? Trong mắt Trịnh Đoan tụ vẫn như cũ vô cùng hoảng sợ. Lý Nhược Vọng rất là nghi hoặc, mở miệng dò hỏi, cái gì kinh khủng tồn tại? Trịnh Đoan tụ hai tay nâng mặt, trầm mặc hồi lâu sau, mới rốt cục lần nữa nói ra, ta nhớ được, thời đại này tiên nhân đem những cái kia kinh khủng tồn tại xưng là thiên giới hạo kiếp. Chương 1149, ở trước mặt ta, không cho phép ủy khuất. Chương 1149, ở trước mặt ta, không cho phép ủy khuất. Nghe Trịnh Đoan tụ cùng Lý Nhược Vọng hai người nói chuyện, Diệp Vũ nhịn không được nhíu mày. Trước đó tại mộng cảnh thời điểm, bởi vì thời gian tuyến vấn đề, hắn đã từng tự mình trải qua thiên giới hạo kiếp. Loại kia kinh khủng đến cực điểm lực lượng, cùng làm cho người cảm giác hít thở không thông, sát thực không cách nào ngăn cản. Nhưng vì cái gì Trịnh Đoan tụ sẽ một mực cường điệu kia là cái kinh khủng tồn tại đâu? Chẳng lẽ lại nàng gặp phải trả diện, cùng mình cũng không giống nhau? Diệp Vũ càng nghĩ càng thấy đến là lạ, thế là chủ động hỏi, trong miệng ngươi nói tới kinh khủng tồn tại, đến cùng chỉ là cái gì? Nghe vậy, Trịnh Đoan tụ đem ánh mắt đặt ở trên thân Diệp Vũ, trong mắt để lộ ra mấy phần lạ lẫm, sau đó lại trở nên rất là phức tạp. Đơn giản ấp ủ về sau, Trịnh Đoan tụ giảng thuật lên chuyện lúc trước. Tại vạn năm trước, Chu Tả Tiên môn tại thiên giới trung bộ thế nhưng là chính cống đại tiên môn, anh tài xuất hiện lớp lớp, làm tiên môn chi chủ, Trịnh Đoan tụ cũng rốt cục đi ra mình đại đạo, bước vào tiên đế cảnh. Nàng ngự không bay ra bế quan chi địa, vừa định muốn đem chuyện này nói cho mọi người, lại đột nhiên nhìn thấy phía trước một đạo màu trắng quang mang phóng lên tận trời. Ngay sau đó, trung quanh tiên lực trong thời gian cực ngắn bị triệt để rút đi. Gặp tình hình này, Trịnh Đoan tụ tâm thần chấn động, lập tức thôi động tiên môn đại trận, đem toàn bộ Chu Tả Tiên môn toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Nhưng dù cho như thế, ý nguyên không làm nên chuyện gì. Tại bạch sắc quang mang đến thời khắc, hết thảy tất cả đều bị triệt để phá hủy. Trịnh Đoan tụ lập tức đi vào tiên môn đệ tử phía trước, mở ra đại đạo, thủ hộ. Một đạo hào quang màu xanh lam đều đẩy vào sau lưng tất cả tiên nhân trên thân. Này mới khiến bọn hắn may mắn sống tiếp được. Nhưng càng nhiều tiên nhân đều chết tại bạch sắc quang mang bên trong. Tại cảm nhận được không ngừng có đồng bạn khí tức tiêu vong, Trịnh Đoan tụ lòng đang dỉ máu. Nhưng nàng cái gì đều không làm được, vẹn vẹn bảo vệ sau lưng hơn 10 người, đã là cực hạn. Hỗn đản, luồng hào quang màu trắng kia đến cùng là cái gì? Trịnh Đoan Tụ cố gắng nhìn về phía trước, nhưng bởi vì quang mang quá mức chói mắt nguyên nhân, nàng cái gì cũng thấy không rõ lắm. Nhưng đột nhiên, có chút thân ảnh màu trắng du đãng mà đến, không kiêng nể gì cả thôn vệ lấy hết thảy xung quanh, trôi qua địa, tận thành phế tích. Trịnh Đoan Tụ theo bản năng muốn giết chết bọn họ, nhưng chỉ vẹn vẹn vừa đối mặt, liền bị triệt để đánh bay ra ngoài. Mà theo nàng ngã xuống, thủ hộ đại đạo cũng theo đó biến mất, mười mấy tên tiên nhân đệ tử tại trong chớp mắt liền bị những này thân ảnh màu trắng triệt để nuốt mất trong đó. Trịnh Đoan Tụ liều mạng dãy rủa đứng dậy muốn phản kháng, nhưng theo một đạo kinh khủng lực đạo đánh tới, nàng tiên thể gần như vỡ vụn, cả người đập đầm ầm dưới, đem đại điện triệt để phá hủy. Phế tích cự thạch cũng đem nó triệt để vùi lấp. Tại ý thức mơ hồ thời điểm, Trịnh Đoan Tụ tựa hồ thấy được một cái thân ảnh màu trắng ở phía trên quan sát hai hơi về sau, mới lưu luyến không rời đi ra. Mà bởi vì tiên thể nhận tổn thương quá mức nghiêm trọng, nàng cũng triệt để chống đỡ không nổi, ngất đi. Trung quanh tiên lực trống rỗng, tựa hồ toàn bộ thiên giới tiên lực đều bị rút đi. Nghe xong Trịnh Đoan Tụ giảng thuật về sau, Diệp Vũ cùng Lý Nhược Vọng thần sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng. Thân ảnh màu trắng kia rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Ngay cả tiên đế cảnh cường giả tại trước mặt bọn hắn đều không có chút nào bất kỳ sức đánh trả nào. Như vậy, bọn hắn thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Là thần tộc giáng lâm sao? Không có khả năng a. Ngoại trừ không hướng núi bên ngoài ấn lý tới nói, thần tộc căn bản không có khả năng có bất kỳ phương pháp có thể xuống tới mới đúng a. Lý Nhược Vọng mở miệng hỏi, ngươi là bởi vì tiên thể bị hao tổn nghiêm trọng, cho nên mới ngã cảnh. Vậy cũng không nên ngã nhiều như vậy mới đúng a. Mà lại, ngươi thần hồn bên trong phong ấn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vấn đề này, để Trịnh Đoan Tụ suy tư hồi lâu, sau đó mới cho ra một cái đoán đáp án. Kết hợp tiên giới hạo kiếp trước sau ký ức phán đoán, hẳn là cùng nàng thủ hộ đại đạo có quan hệ. Tại bị trọng thương lúc, tiên thể bị hao tổn nghiêm trọng, lại ý thức mơ hồ. Thủ hộ đại đạo trước tiên tự động vận chuyển lại, muốn thủ hộ tính mạng của nàng. Nhưng trở ngại lúc kia, tiên lực đã sớm bị toàn bộ rút sạch, không có bất kỳ cái gì tiên lực bổ cấp trạng thái dưới. Chỉ dựa vào thể nội còn lại tiên lực, căn bản không đủ để chèo chống tiên đế cảnh tiên thể chữa trị. Cho nên chỉ có thể phong ấn thần hồn cùng tu vi, đem cảnh giới xuống đến cơ bản nhất chân tiên cảnh trở xuống, vẻn vẹn chỉ cao hơn phi thăng cảnh ra một điểm, lúc này mới có thể bảo trụ nàng một mạng. Cũng coi như thủ hộ đại đạo bản thân bảo hộ một loại hình thức đi. Lúc kia, màu trắng hư ảnh không có xuống tay với Trịnh Đoan Tụ, có lẽ cũng là bởi vì phát giác được khí tức của nàng hạ thấp chân tiên cảnh trở xuống, cho nên mới rời đi. Bọn hắn tựa hồ chỉ đối chân tiên cảnh trở lên tồn tại cảm hứng thú. Bởi vì thiên giới hạo kiếp về sau, chân tiên cảnh tiên nhân tồn tại vẫn tương đối nhiều. Về phần chuyện sau đó, kia trên cơ bản Diệp Vũ cũng đều rõ ràng. Tiên thể bị hao tổn, cảnh giới xuống đến thấp nhất, khiến cho Trịnh Đoan Tụ hình dạng đều có chút nhỏ đi. Đồng thời cũng làm cho trí nhớ của nàng dừng lại tại vừa mới gia nhập Chu Tả Tiên môn thời kỳ. Nhìn thấy tiên môn biến thành một vùng phế tích, Trịnh Đoan Tụ rất là khổ sở, cùng tồn tại chí muốn tái tạo tiên môn vinh quang. Về sau làm bất cứ chuyện gì, cũng đều là vì cái mục tiêu này mà cố gắng. Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Cái này mặc dù là Trịnh Đoan Tụ phán đoán ra đáp án, nhưng hiển nhiên hẳn là tiếp cận nhất chân tướng kết quả. Cân nhắc đến nàng vừa mới thức tỉnh nguyên nhân, Diệp Vũ biểu thị, hôm nay để Trịnh Đoan Tụ nghỉ ngơi thật nhiều, ngày mai chờ khôi phục một chút về sau, lại đến nhìn nàng. Nói xong liền dự định mang theo ý tiên thuốc không bờ cùng Lý Nhược Vọng rời đi. Nhưng lại tại lúc này, Trịnh Đoan Tụ đột nhiên mở miệng nói ra, chờ một chút, sư tỷ, ngươi có thể hay không trước mang theo vị tiên tử này rời đi, ta có mấy lời muốn nói với Diệp Vũ. Lý Nhược Vọng sắc mặt ngay đầu tiên trở nên vô cùng quái dị. Sư muội, ngươi có cái gì không đúng a? Ta cùng ngươi đồng môn gần 10 năm, ngươi bây giờ thanh tỉnh sau chuyện làm thứ nhất không phải lưu lại ta, mà là lưu lại ta tiên lữ. Giản thật, nếu không phải nhìn ngươi bây giờ suy yếu, ta thật muốn cùng ngươi nói dóc chuyện này a. Lý Nhược Vọng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, phẩy tay áo bỏ đi. Y Dị Tiên Thuốc Không Bờ cũng phi thường tức thời theo ở phía sau rời phòng. Hai người tới trong đại viện. Y Dị Tiên Thuốc Không Bờ gặp bốn bề vắng lặng, nổi lên tất cả dũng khí, liền vội vàng tiến lên nhỏ giọng hỏi, "Xin hỏi thượng tiên, ta hiện tại có hay không có thể đi, tiền xem bệnh cái gì, ta cũng không cần, cáo tử." "Ai nói để ngươi đi? Lưu lại cho ta, ta cảm thấy sư muội ta đầu óc còn không có chữa khỏi, ngươi chừng nào thì chữa khỏi đầu óc của nàng, lúc nào mới có thể đi?" Lý Nhược Vọng có chút ghé mắt, khí tức đế vương tuyệt đối không chàng. Y Dị Tiên Thuốc Không Bờ nhịn không được hướng về sau rút lui nửa bước. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng trước đó đều cảm giác nàng hảo hảo, vì cái gì đột nhiên lệ khí trở nên nặng như vậy? Cảm giác so Diệp Vũ càng khó ở chung được đâu. Thuốc Không Bờ có chút túi đầu, muốn bị chính mình tranh thủ nói giấu ở trong lòng, làm sao cũng nói không ra. Xa sợ người rút khí, tiêu tán đều là đặc biệt nhanh. Không nghĩ tới, một lần chủ động lại làm cho hướng nội trở nên càng thêm nghiêm trọng. Thuốc Không Bờ cảm thấy rất là ủy khuất. Nhưng Lý Nhược Vọng là ai? Bá đạo như nàng, ai muốn ủy khuất liền có thể ủy khuất. Ngẩng đầu lên cho ta, cao hứng điểm, còn dám lộ ra nửa điểm ủy khuất tư thái. Ta đem ngươi trên đầu mịch nón lá cho ngươi xé. Nghe được câu này, Thuốc Không Bờ cố nén trong lòng ủy khuất, dùng sức ngẩng đầu, sợ Lý Nhược Vọng lại chọn ma bệnh. Mịch nón lá là xa sợ người lớn nhất một tầng bình chướng. Mụ mụ, ta quá khó khăn. Chương 1150, mau tới đây, ta cho ngươi chỉ một chút đầu góc. Chương 1150, mau tới đây, ta cho ngươi chỉ một chút đầu góc. Lớn như vậy trong phòng khách, chỉ còn lại Diệp Vũ cùng Trịnh Đoan Tụ hai người. An tĩnh bầu không khí phi thường không giống bình thường. Diệp Vũ cảm thấy rất là nghi hoặc, không rõ vì cái gì em đẹp, Trịnh Đoan Tụ muốn nói với chính mình cái gì, còn nhất định phải đẩy ra Lý Nhược Vọng cùng Thuốc Không Bờ. Chẳng lẽ lại, ta thích ngươi? Trịnh Đoan Tụ rất là nói nghiêm túc ra câu nói này. Nàng bây giờ, cùng trước đó cái kia tiểu bội nhà bên trạng thái hoàn toàn khác biệt. kiên định lại tràn đầy tự tin. Bất thình lình thổ lộ, để Diệp Vũ hơi kinh ngạc. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng đáp lại, Trình Loan Tụ tiếp tục nói ra, chính xác tới nói, là ta tại tiên giới hạo kiếp về sau, rất thích ngươi. Khi đó ta, tính cách rất mềm yếu, câu nói này giấu ở trong lòng thời gian rất lâu. Hiện tại ta một lần nữa tỉnh lại, ký ức cùng lúc trước dung hợp. Tự nhiên muốn đem câu nói này nói ra, cũng coi như đối đã từng ta có cái bàn giao. Cho nên, đáp án của ngươi là cái gì? Mặc dù, Trình Loan Tụ thần sắc chấn định vô cùng, nhưng nút ở trong tay áo nắm chặt song quyền, lại biểu đạt trong nội tâm nàng không hề giống sắc mặt bình tĩnh như vậy. Nàng cũng rất khẩn trương. Thế gian luôn có người nói, 18 tuổi thời điểm thích, mới thật sự là thích, thuần túy vô cùng, không trộn lẫn thêm bất luận cái gì ngoại lực nhân tố. Thích ngươi, chính là đơn thuần thích ngươi. Mà 28 tuổi thích, liền không có như vậy thuần túy. Bởi vì tâm trí trở nên dần dần thành thục, sẽ cân nhắc rất nhiều chuyện. Thì như kinh tế, tính cách, bao dung độ vân vân. Bởi vậy có thể thấy được, đơn thuần thời kỳ thích người, mới là thuần túy thích. Trình Loan Tụ chính là như thế. Tại thiên giới hạo kiếp về sau, nàng tu vi hạ xuống mấy cốc, ký ức dừng lại đang phi thăng thiên giới không bao lâu thời gian. Khi đó nàng rất đơn thuần. Đơn thuần đến trong lòng chỉ có hai cái ý nghĩ, một cái là trùng kiến Chu Tà Tiên môn, tái tạo tiên môn vinh quang, mà đổi thành một cái, chính là lặng lẽ thích Diệp Vũ. Cũng đem phần này thích điên lặng giấu ở đáy lòng, không có nói cho bất luận kẻ nào nói. Nhưng mỗi lần cùng Diệp Vũ gặp nhau, đều sẽ để nàng cao hứng vô cùng. Về phần thổ lộ chuyện này, Trình Loan Tụ không phải là không có nghĩ tới, nhưng khi nhìn thấy Diệp Vũ tiên nữ, từng cái đẹp như tiên nữ, hoặc là từ nhân gian phi thăng mà đến lao phu lao thê, hoặc là tu vi cường đại, xuất thân danh môn. So sánh dưới, nàng có cái gì? Không có bất kỳ cái gì tình cảm cơ sở, có chỉ là một kiện vỡ vụn tiên môn phế tích. Trình Loan Tụ thật không có dũng khí, nhưng bây giờ dung hợp qua ký ức về sau, nàng quyết định không tiếp tục cẩn giấu. Cái này cũng cùng hoàn cảnh có quan hệ. Chu Tả tiên môn đã trùng kiến, luận bối cảnh, nàng là tiên môn chi chủ. Chỉ cần dùng tâm, trong vòng ngàn năm, Chu Tả hai chữ tất nhiên có thể lại lần nữa vang vọng thiên giới trung bộ. Luận tu vi, nàng chính là tiên đế cảnh, mặc dù trước mắt vẹn vẹn chỉ là nửa bước đế cảnh, nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì vừa mới đột phá phong ấn, tu vi bất ổn. Nhiều nhất 3 tháng liền có thể lại lần nữa trở lại đỉnh phong. Dưới tình huống như vậy, Trình Loan Tụ trực diện nội tâm, chủ động xuất kích. Giờ khắc này, Diệp Vũ rốt cuộc minh bạch tin tưởng Lý Nhược Vọng cùng Trình Loan Tụ là chân chính sư tỷ muội. Như vậy công khí 10 phần bộ dáng, đơn giản chính là truyền thừa. Kỳ thật, Diệp Vũ khi tiến vào Trình Loan Tụ tâm hải thời điểm, liền đã cảm giác được tâm ý của nàng. Nhiều như vậy ký ức bọn khí đều là liên quan tới chính mình, làm sao có thể không thích đâu? Vừa mới chần chờ, chẳng qua là không nghĩ tới, Trình Loan Tụ lại đột nhiên trở nên như thế chủ động mà thôi. Bất kể nói thế nào, nàng thế nhưng là mình đi vào thiên giới gặp phải vị thứ nhất tiên tử, ý nghĩa phi phàm. Bằng tâm mà nói, Diệp Vũ cũng đối Trình Loan Tụ rất có hảo cảm, tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Vậy liền kết làm tiên lữ đi. Nghe được đáp án này, Trình Loan Tụ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng thành công. Chỉ bất quá, Diệp Vũ câu nói tiếp theo, để Trình Loan Tụ trên mặt sắp nở rộ tiếu dung triệt để cứng đờ. Bất quá, vừa mới thật có chút không quá phù hợp. Thổ lộ sự tình ngươi kỳ thật có thể đợi đến ngày mai lại nói. Cứ như vậy công khai đưa ngươi sư tỷ chi đi, lưu lại ta nói riêng. Ngươi rất dũng á, nhưng nàng cái kia lòng dạ hẹp hỏi khẳng định sẽ thêm nghĩ. Lòng dạ hẹp hỏi. Các loại, nàng cũng là ngươi tiên nữ. Trình Loan Tụ đống nhiên biến sắc, khi nhìn đến Diệp Vũ gật đầu về sau, cả ngươi càng là sụp đổ. Chơi ạ, ta đến cùng là làm chuyện gì a? Cùng sư tỷ tách ra mấy chục và năm, thanh tỉnh sau chuyện làm thứ nhất chính là đem nàng đuổi ra khỏi phòng, cũng hướng nàng tiên nữ thổ lộ. Việc này chỉ sợ tổ sư ra nghe đều phải điên cuồng lắc đầu a. Mà lại chính như Diệp Vũ nói như vậy, sư tỷ thế nhưng là nổi danh lòng dạ hẹp hỏi, cùng với nàng các người. Trình Loan Tụ là thật có chút sụp đổ a. Nàng hai tay che mặt, rất là im lặng nói ra, ngươi cùng sư tỷ là tiên lữ chuyện này, vì cái gì không nói sớm à? Ta gặp nàng tại Vô Vi Tháp tiên môn miệng đường đấy, ta còn tưởng rằng các ngươi chỉ là đơn thuần bằng hữu. Lần này chỉnh quá, ta hiện tại rút về thổ lộ được hay không? Chúng ta qua một thời gian ngắn lại nói. Nhìn xem Trình Loan Tụ bất đắc dĩ đến cực điểm dáng vẻ, Diệp Vũ nhịn không được bật cười. Ngày thứ hai, Trình Loan Tụ liền từ trong phòng khách đi ra. Giản thật, nàng nguyên bản còn dự định cố ý giả bệnh, diễn mấy ngày, tránh Lý Nhược Vọng phong mang. Nhưng Diệp Vũ lại cũng không đồng ý xấu nàng dâu dù sao cũng phải gặp cha mẹ chồng. Dù sao đưa đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao, cùng trốn tránh tránh, còn không bằng thoải mái đây này. Huống chi, sư tỷ của ngươi kinh lịch nhiều như vậy tỷ muội đến, tâm tính chắc hẳn là luyện được. Thêm ngươi một người không nhiều, không có chuyện gì. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng Trịnh Loan Tụ vẫn như cũ cảm thấy rất là thất vọng. Cho nên theo thật sát sau lưng Diệp Vũ, đông đảo tiên lữ đều không biết chuyện gì xảy ra, nhìn xem Trịnh Loan Tụ bộ dáng như vậy, còn tưởng rằng bệnh của nàng không có triệt để chữa trị xong. Thế là liền vội vàng tiến lên, dùng mắt ân cẩn thận nhìn xem nàng. Nhưng càng là như thế, Trình Loan Tụ liền càng cảm thấy hổ thẹn, cúi đầu không nói. Mà lúc này đây, phía trước khách phòng cửa mở ra, y tiên thuốc không bờ đối nàng khoát tay nói, "Tiên tử, ngươi mau tới đây, ta cho ngươi chỉ một chút đầu óc." Nghe được câu này, đông đảo tiên lữ bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được nói nhìn kỳ quái như thế đâu. Nguyên lai là đầu óc còn không có chữa khỏi a. Nhưng Trình Loan Tụ lại một mặt ngộ. "Ngươi cho ta chỉ đầu óc làm gì?" Đối mặt nàng chất vấn ánh mắt, thuốc không bờ cắn chặt hàm răng. "Không chữa khỏi đầu óc của ngươi, Lý Nhược Vọng không cho ta đi a." Nàng mặc dù rất muốn đem câu nói này lời nói thật nói ra, nhưng quay đầu tưởng tượng, lại sợ Lý Nhược Vọng cảm thấy đây là tại cáo trạng, cho nên thuốc không bờ lại không dám nói ra. Như vậy xoắn suýt phía dưới, nàng gấp chính là thẳng dậm chân a.
Cha.
Một tiếng la lên, hấp dẫn ở đây tất cả mọi người lực chú ý Diệp Niệm Ngự không mà đến, vội vàng nói, a không bị một cái hầu yêu cho bắt đi, ngươi nhanh lên đi cứu nó a.
Nghe vậy, Diệp Vũ sắc mặt trở nên rất là quái dị.
Hầu yêu, viên hầu, kỳ thật cũng không phải không được. Nhưng nhìn xem Diệp Niệm lo lắng trạng thái, Diệp Vũ cho rằng, đi xem một chút cũng không sao, đừng làm xảy ra chuyện gì tới.
Bất quá về phần tiên lữ nhóm, cũng đừng đi.
Thỉnh trông thấy cái gì không nên nhìn thấy đồ vật.
Tại Diệp Vũ hóa cầu vồng mà đi về sau, Lý Nhược Vọng từ bên ngoài trực tiếp đi ra.
"Đến, hảo sư muội của ta, sư tỷ có chuyện nói cho ngươi."
Bình thản thanh âm, cùng băng lãnh thần sắc, để Trịnh Đoan tụ cả người không rét mà run.
"Sư tỷ đây là thật muốn gây sự tình a?"
Vì câu phá cục, Trịnh Đoan tụ đội vàng nhìn về phía thuốc không mở.
"Đầu ta đau, nhanh cho ta trị đầu óc."
Chương 1151, ba thi điện biến cố chương 1151, ba thi điện biến cố thiên hà hạ du.
A không bị trói gô ném ở một tảng đá lớn biên giới.
Hắn trong mắt chứa nước mắt, tấm kia lớn vượn trên mặt viết đầy bị quất.
Bên cạnh còn có chỉ hầu yêu, ngay tại không ngừng nuốt lấy không biết tên đan dược, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn lên một cái.
Cảm giác kia, thật làm cho người cảm giác phía sau phát lạnh.
A không rất muốn trốn.
Mọi người trong nhà, ai hiểu A?
Làm một chiến thiên ô biên, đây đã là lần thứ hai có yêu tộc muốn đem mình cướp đi.
Trời ạ, các ngươi đều là mù lòa hay sao?
Không thấy được lao tử là năm sao?
Các ngươi nếu quả thật không có chuyện làm, liền không thể đi tìm chút đáng yêu nữ hầu yêu sao?
Bay tới thiên giới tìm ta làm gì?
Làm sao? Bản thổ hoa quả chán ăn, muốn đổi đổi khẩu vị hay sao?
Phi, không muốn mặt cầu vật.
Phàm là lao tử có thể đánh được ngươi, cao thấp coi ngươi là trận truy giết.
Nhưng tiếc là không làm gì được, những yêu tộc này tới đều là quá giang long, cưỡng chế ta cái này thiên giới địa đầu xã.
Trước mắt hy vọng duy nhất, cũng chỉ có thể chờ đợi tiểu chất nữ có thể mau chóng trở về vô vi tháp, gọi tới đại ca hỗ trợ.
Không phải một thế này trong sạch, coi như thật không có a.
Nghĩ đến kia xấu nhất khả năng, hai hàng thanh lệ chậm rãi rơi xuống.
Mà vừa lúc này, một thân ảnh đống nhiên xuất hiện ở trước mặt của nó.
Người này không phải người khác, chính là Diệp Vũ.
Bên cạnh còn đi theo một con mọc ra cánh nhỏ thanh lưu.
Đang tìm người khối này, Tiểu Manh không thể nghi ngờ là mạnh nhất.
Toàn bộ tin tức địa đồ loại này vượt thời đại sản phẩm đều có thể làm ra đến, còn có ai có thể tìm không thấy.
Diệp Vũ vốn là từ vô vi tháp rời đi, nhưng về sau lại cảm thấy không ổn, thế là liền quay trở lại đem Tiểu Manh mang theo trở về.
Lúc này mới có thể phi thường thuận lợi tìm tới A Không.
Đáng nhắc tới chính là, đưa Diệp Vũ lúc trở về, chư vị tiên lữ nhóm đều làm thành một đoàn. Không biết các nàng đang làm gì,
chỉ nghe được cái gì trị đầu góc loại hình.
Diệp Vũ sốt ruột nghĩ cách cứu viện A Không, cũng không có suy nghĩ nhiều, liền dẫn Tiểu Manh đến đây.
Còn tốt hết thảy đều không có mượn.
A Không ngoại trừ nước mắt hơi nhiều một chút bên ngoài, cái khác cũng không có cái gì dị dạng.
Lão đại, người rốt cuộc đã đến.
Trong sạch của ta có thể bảo vệ.
Ô ô ô.
Sự thật chứng minh, chiến thiên ô viên tại kích động thời điểm, cũng sẽ chảy xuống cảm động nước mắt.
Diệp Vũ tiện tay đưa nó trên người yêu dây từng chặt đứt, ánh mắt lại hiếu kỳ nhìn về phía yêu hầu.
Trên thực tế, tại tới thời điểm Diệp Vũ liền không có ẩn nấp thân hình.
Yêu hầu rõ ràng nhìn thấy hắn, lại chẳng hề làm gì,
chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, ánh mắt thậm chí có chút ngốc trệ.
Cái này, tựa hồ là bị khống chế tâm thần a.
Lão đại, xử lý hắn a.
Cái này không biết xấu hổ nghĩ đối ta mưu đồ làm loạn.
A Không khôi phục tự do sau chuyện làm thứ nhất, chính là muốn cho Diệp Vũ báo thù cho hắn.
Nhưng yêu hầu lại phản phất mắt điếc hai ngơ, vẫn như cũ lặp lại tính cầm lấy đan dược nhét vào trong miệng.
Giờ này khắc này, bụng của hắn đã xuất hiện rõ ràng nô lên,
nhìn qua cực kỳ không bình thường.
Diệp Vũ chắp tay trước ngực, thi triển đại đạo đại mộng 3000 chi mai táng chúng sinh.
Một giây sau, một tòa nặng nề vô cùng màu xám thạch quan đống nhiên xuất hiện tại yêu hầu sau lưng.
Trung quanh lít nha lít nhít khắc họa lấy vô số khô khan khó hiểu đạo văn, tại ẩn ẩn tản ra quang mang nhàn nhạt.
Theo thạch quan mở ra, một cỗ cường đại hấp lực đống nhiên xuất hiện.
Yêu hầu ngay đầu tiên muốn chạy trốn, nhưng bây giờ sớm cũng đã thì đã trễ.
Từng đạo bóng ma xuất hiện, đưa nó ngạnh sinh sinh nhét vào trong thạch quan.
Theo yêu hầu quát to một tiếng,
bụng của nó bắt đầu lóe lên dị dạng quang mang, tựa hồ có loại lực lượng kinh khủng sẽ phải vỡ ra.
Đường thạch quan khép lại trong nháy mắt, một trận trầm muộn vang động truyền đến.
Trên quan tài đã đạo văn lấp lóe không ngừng.
Ngạnh sinh sinh đem cố lực lượng này đè xuống dưới.
Sau đó, Diệp Vũ liền cảm nhận được một dòng nước ấm tràn ngập toàn thân.
Mai táng chúng sinh hiệu quả chính là, mỗi thành công mai táng một người, liền có thể đạt được tu vi nhất định, cũng có cực nhỏ xác suất sẽ có được công pháp và năng lực.
Vừa mới con kia yêu hầu tu vi là yêu vương cảnh.
Theo lý mà nói, mai táng nó lấy được tu vi cũng không nhiều mới đúng.
Nhưng mai táng chúng sinh lại trả lại một cố nửa bước yêu đế cảnh mới có lực lượng.
Cái này có chút rất là lạ.
Dù là A Không dạng này tâm tư đơn thuần vượng, đều nhìn ra dị dạng, vội vàng mở miệng hỏi, lão đại, đây là có chuyện gì?
Vấn đề này, ngươi hẳn là hỏi chân chính đem ngươi trói đến người nơi này, mà không phải hỏi ta.
Diệp Vũ hiện tại đã có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một trận cục.
Một trận nhằm vào hắn hoặc là vô vi tháp cục.
Bằng không, kia yêu hầu sớm đúng A Không làm một chút gì, há lại sẽ chờ tới bây giờ làm một màn này.
Một giây sau, vỗ tay thanh âm đột nhiên vang lên.
Diệp Tiên Hữu, đây chính là ngươi rõ ràng cảm ngộ ra đại đạo, xác thực rất lợi hại.
Ma Thiên Quân ý cười đầy mặt từ tường vân bên trong đi ra, cũng hơi xúc động nói ra, vừa mới con kia yêu hầu là ta tỉ mỉ bồi dưỡng yêu hình bạo liệt phủ.
Hắn chỗ phục dụng mỗi một hạt đan dược tương đương với 1000 tấm đỉnh cấp bạo liệt phủ.
Đương nhiên, trông cậy vào hắn giết ngươi khẳng định là không thực tế.
Nếu như có thể thương tổn được ngươi, hoặc là để ngươi khí cơ lưu chuyển không thuận, vậy liền đã là kết quả tốt nhất.
Dù sao tác dụng của hắn, vẹn vẹn chỉ là hấp dẫn ngươi qua đây mà thôi.
Nghe được lời nói này, Diệp Vũ nhịn không được bật cười. Hấp dẫn ta tới làm gì phiền toái như vậy, trực tiếp dùng thông tin thạch gọi ta ghê gớm. Ta sợ ngươi không đến a, nói thật, nếu như có thể mà nói, ta thật không muốn sớm như vậy tới tìm ngươi. Ma Thiên Quân biểu lộ trở nên rất là phức tạp. Đây đúng là hắn số lượng không nhiều trong lòng nói. Dựa theo trước đó nguyên bản chế định phương án, Ma Thiên Quân ban sơ là tính toán đợi đến 100 năm về sau, mình đến gần vô hạn phá toái hư không thời điểm, lại đối Diệp Vũ độc thủ. Như thế có thể cam đoan vạn vô nhất thất, cũng có thể đầy đủ hấp thu. Nhưng Diệp Vũ phá cảnh tốc độ quá nhanh đến để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà lại hắn tựa hồ đã có chỗ phát giác, không phải không có khả năng nói với chính mình ra như thế ý vị thâm trường một phen. Khiến cho Ma Thiên Quân không thể không cải biến mình ban sơ phương án. Tính toán đợi chữa khỏi vết thương, làm xong hết thể chuẩn bị về sau, liền đối Diệp Vũ độc thủ. Đây là đệ nhất biến. Nhưng ai nghĩ được, duyên phận chính là như vậy tuyệt không thể tả. Ma Thiên Quân vì cầu thương thế mau chóng khỏi hẳn, đi tìm thuốc không bờ xem bệnh, nhưng lại đụng phải Diệp Vũ. Quả nhiên không phải đoàn già không gặp gỡ. Lúc kia, Ma Thiên Quân y nguyên không có ý định cùng Diệp Vũ vạch mặt, chỉ vì hắn vẫn là không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cho nên khắp nơi nhường nhịn. Nhưng mà, cũng là bởi vì nhiều lần đều đối Diệp Vũ nhường nhịn, để Tam Thi Điện bên trong truyền ra rất nhiều lưu ngôn vị ngữ. Thủ hạ những cái kia tà tiên nhóm, từng cái đều là tính cách tàn bạo, chỉ phục từ cường giả lũ hỗn đản. Ma Thiên Quân khắp nơi nhường nhịn, để bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi, mình cùng lão đại tựa hồ có chút không quá được a. Ngay cả Tam Thi Điện 29 trưởng phòng lão Đào Hoa tên chết ở trước mặt hắn, hắn đều ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Bây giờ tại ý thì tiên trên đạo trường càng là như vậy. Cái này không chỉ có để tà tiên nhóm rất là thất vọng, bắt đầu hoài nghi Ma Thiên Quân có phải hay không giả, sẽ không độc đạo. Chương 1152, Ma Thiên Quân, Kiêm Dung Đại Đạo. Chương 1152, Ma Thiên Quân, Kiêm Dung Đại Đạo. Ba người thành hổ, đương tâm tình bất mãn xuất hiện về sau, sẽ lấy cực nhanh tốc độ lan tràn ra. Tam Thi Điện tà tiên nhóm bạo động, rất nhanh đưa tới Ma Thiên Quân chú ý. Hắn mặc dù đã là tiên đế cảnh tồn tại, nhưng y nguyên còn cần Tam Thi Điện tà tiên nhóm, vì hắn liên tục không ngừng cung cấp thiên tài địa bảo, chỉ có dạng này hắn mới có thể đi vào đi một trận hoàn mỹ thôn vệ. Cho nên Tam Thi Điện không thể loạn, chí ít hiện tại không thể loạn. Thế là Ma Thiên Quân liền đem các trưởng lao triệu tập lại, để bọn hắn đi trấn an phía dưới tà tiên. Có những người này xuất hiện, bạo động hẳn là rất nhanh liền có thể lắng lại đi. Ma Thiên Quân nguyên lai tưởng rằng sự tình sẽ đơn giản giải quyết, nhưng để cho người ta không nghĩ tới chính là những trưởng lão này cũng không có trước tiên hành động, mà là có vượt qua một nửa người đều tại lấy ngo ngoe muốn động ánh mắt nhìn về phía hắn. Tôn sư trọng đạo, vô điều kiện nghe theo tiên môn chi chủ an bài. Loại chuyện này chỉ có thể xuất hiện tại chính đạo trong tiên môn. Tại tà tiên nhóm trong mắt, không có người nào là tuyệt đối lão đại, hết thảy toàn bằng thực lực nói chuyện. Ngươi cảm thấy ngươi đi, ngươi liền lên lạc. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Ma Thiên Quân cười rất là đắng chát. Thật sự là nghĩ không ra, hắn ba đạo gần 100 năm, kết quả tại sắp phá toái hư không, đang lâm thần giới trước đó, thủ hạ đám chó con vậy mà muốn tạo phản. Đến cùng là ai cho bọn hắn dũng khí? Ngày đó, Ma Thiên Quân tại Tam Thi Điện bên trong đại khai sát giới, trung tầng trưởng lão gần như chết hết. Đương thể hiện ra tuyệt đối lực lượng về sau, Tam Thi Điện những cái kia ngo ngoe muốn động tà tiên nhóm, lần nữa trở nên thành thật. Ngồi một mình ở đại điện trống trải bên trong, Ma Thiên Quân tâm tình rất là phức tạp. Mình rốt cuộc là thế nào? Diệp Vũ người này xác thực tiềm lực vô hạn, nếu là có thể thành công đạt được, như vậy lực lượng của hắn tất nhiên có cái bay vọt về chất. Trong tương lai bước vào thần giới về sau, cũng có thể có càng nhiều lực lượng đối mặt không biết hết thảy. Thật là có cần phải như vậy sao? Trong khoảng thời gian này đến nay, mình khắp nơi nhường nhịn. Trong lúc vô tình, tính cách đều nhanh phát sinh biến hóa, liền ngay cả đại đạo cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Thế là, suy tư liên tục về sau, Ma Thiên Quân chuẩn bị sớm đối Diệp Vũ độc thủ. Đây là đệ nhị biến, cũng là biến cuối cùng. Hắn lúc này bắt đầu chuẩn bị, trước tìm cái khác y dị tiên trợ giúp mình chữa thương hoàn tất, sau đó khởi động yêu giới yêu hầu, đi vô vi tháp cấp người. Tốt nhất đem Diệp Vũ một người hấp dẫn đến địa điểm chỉ định, dạng này nhất là thuận tiện độc thủ. Dù sao tại vô vi tháp bên trong, cường giả thật nhiều lắm. Thậm chí Ma Thiên Quân cảm nhận được một cái mới đế cảnh cường giả khí tức. Mặc dù không đến mức sợ hãi, nhưng những này nữ tiên nhóm nếu là quấy rối, ảnh hưởng đại cục sẽ rất phiền phức. Cái này khiến hắn không thể không thận trọng lên. Đương nhiên, nguyên bản cho yêu hầu an bài mục tiêu nhưng thật ra là Diệp Niệm. Nhưng A Không Gia Hỏa này mặc dù cảnh giới không cao, nhưng lại quá mức khó chơi, liều mạng thụ thương, cũng muốn đem Diệp Niệm cho đưa ra ngoài. Rơi vào đường cùng, yêu hầu chỉ có thể đem A Không một đi. Cũng may sự tình tiến triển thuận lợi đến kỳ lạ, Diệp Vũ vẫn thật là một người đến đây. Về phần kia cái gì gọi tiểu manh thiên thú, Ma Thiên Quân căn bản liền không có để vào mắt. Chỉ bất quá, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, yêu hầu tự bạo không có thương tổn đến Diệp Vũ mảy may. Thật là khiến người ta thất vọng a. Nhưng sự tình đã tiến hành đến bước này, đã sớm cũng không lui lại khả năng. Cho nên, cứ như vậy đi. Ma Thiên Quân có chút đưa tay, nắm chặt hữu quyền. Nơi đây bỗng nhiên dâng lên từng đạo màu đỏ sợi tơ, cuối cùng không ngừng ngưng kết, đem nơi này hoàn toàn bao khỏa trong đó. Ngay sau đó, một cỗ tàn bạo khí tức âm lãnh tự nhiên sinh ra. Diệp Vũ nhìn thoáng qua chung quanh trận pháp kết giới, nhẹ giọng hỏi, "Là dự định cùng ta tử đấu?" "Yên tâm, ta sẽ không chạy. Chỉ bất quá ta kỳ thật một mực rất hiếu kỳ chính là, ngươi vì cái gì không tại ta còn là tiên quân cảnh thời điểm động thủ đối ta, mà là chờ đến hiện tại. Trong lúc đó còn đối ta đủ kiểu." "Đầu tư." "Không sai, kỳ thật dùng đầu tư hai chữ thích hợp nhất. Thiên tài địa bảo, tiên lữ, trọng yếu tình báo chia sẻ vân vân. Chỉ từ cách làm đến xem, Ma Thiên Quân càng giống là một cái tường hòa tiền bối, không ngừng tại đối Diệp Vũ chiếu cố. Đến mức Diệp Vũ coi như phát giác có cái gì không đúng, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy cớ đối Ma Thiên Quân làm cái gì, đồng thời cũng càng để hắn cảm thấy phi thường tò mò. Vị này Tà Tiên chi chủ mục đích làm như vậy đến tột cùng là cái gì? Ha ha, sắp thực thú vị, chính như lời ngươi nói, ta đối với ngươi làm hết thảy, đúng là đầu tư. Biết không? Ta thế nhưng là vẫn luôn đang đợi ngươi mạnh lên đâu. Ma Thiên Quân tâm niệm vừa động, trạng thái toàn thịnh ba hợp một lần nữa hiện hiện mà ra. Khuôn mặt dữ tợn lão giả, âm nhu xảo trá thiếu niên, một trái một phải, đều tại dùng ánh mắt tham lam nhìn về phía Diệp Vũ. Sau đó, Ma Thiên Quân bắt đầu giảng thuật lên mình đại đạo. Chính như nghe đồn rằng như thế, Tam Thi Điện sớm nhất là từ ba người sáng lập mà thành. Ma Thiên Quân, Ma Địa Quân, Ma Thần Quân. Tại thiên giới hạo kiếp về sau, Ma Thiên Quân trở thành duy nhất Tam Thi Điện điện chủ. Không phải Ma Địa Quân cùng Ma Thần Quân vẫn lạc, mà là ba người bọn họ hợp hai là một. Trên thực tế, đây chính là Ma Thiên Quân đại đạo. Lúc trước Ma Thiên Quân, Ma Địa Quân, Ma Thần Quân ba người toàn bộ đều là nửa bước đế cảnh. Bọn hắn chậm chạp không cách nào đi ra mình đại đạo. Cái này khiến nguyên bản bạo ngược Ma Địa Quân càng phát ra táo bạo. Âm nhu xảo trá Ma Thần Quân cũng bắt đầu nôn nóng. Ma Thiên Quân nhưng thủy chung giữ vững tỉnh táo. Cuối cùng, một đầu đại đạo xuất hiện, Kiếm Dung chi đạo. Nói là kiếm dung, còn không bằng nói là thôn vệ hoặc là hấp thu. Ma Thiên Quân thừa dịp Ma Địa Quân, Ma Thần Quân không sẵn sàng, trực tiếp đem bọn hắn hấp thu đến bên trong thân thể của mình. Không chỉ có đạt được tu vi của bọn hắn, đồng thời cũng hoàn mỹ đạt được bọn hắn tiên pháp thần thông. Ba người hoàn mỹ kiêm dung ở cùng nhau, thực lực trở nên càng thêm cường đại. Đương nhiên, tất cả quyết định đều muốn lấy Ma Thiên Quân làm chủ. Dù sao, hắn mới thật sự là chủ đề. Từ khi bước vào tiên đế cảnh về sau, Ma Thiên Quân cũng không có quá mức bành trướng, bởi vì hắn biết, con đường của mình không chỉ ở thiên giới, tương lai bước vào thần giới mới là hắn chân chính kết quả mong muốn. Cho nên, từ ấy năm tới nay như vậy, Ma Thiên Quân vẫn luôn đang tìm kiếm tốt nhất nguyên liệu nấu ăn để hắn có thể kiêm dung về sau, thực lực trở nên càng thêm cường đại. Chỉ bất quá, nhìn thời gian lâu như vậy, chậm chạp cũng không tìm tới một cái nhân tuyển thích hợp. Thiên tài, Ma Thiên Quân gặp quá nhiều lắm, nhưng lại có ai có thể so sánh hắn càng thêm xuất chúng? Một cái đều không có. Đã như vậy, hắn tại sao muốn đi kiêm dung đám rác rưởi này đâu? Nhưng theo cảnh giới không ngừng tăng lên, thời gian không ngừng chuyển rời, Ma Thiên Quân đã bắt đầu cân nhắc, muốn hay không tùy tiện tìm tiên đế cảnh kiêm dung một chút, đang lâm thần giới được rồi. Mà vừa lúc này, Diệp Vũ Hành không xuất thế, không gần như chỉ ở thời gian cực ngắn bên trong, điên cuồng phá cảnh, mà lại chính tà tiên thuật đều có tu hành. Cái này khiến Ma Thiên Quân rất là cảm thấy hứng thú. Có thể tại thời gian mấy tháng bên trong từ thiên giới người mới trưởng thành đến tiên quân cảnh tồn tại, đơn giản chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ma Thiên Quân có thể khẳng định là, hắn chính là mình muốn tìm đỉnh tiêm nguyên liệu nấu ăn, đem Diệp Vũ hoàn mỹ kiêm dung mới là lựa chọn chính xác nhất. Cho nên, Ma Thiên Quân bắt đầu đầu tư để Diệp Vũ càng nhanh phá cảnh. Chương 1153, trong thiên giới thần lực ba động. Chương 1153, trong thiên giới thần lực ba động. Chỉ bất quá sự tình phát triển đến đằng sau đã hoàn toàn ngoài Ma Thiên Quân ngoài dự liệu. Diệp Vũ tốc độ phát triển thực sự quá nhanh. Nhanh đến Ma Thiên Quân còn không có kịp phản ứng, hắn liền đã đuổi ngang chính mình. Thế là, Ma Thiên Quân tiếp tục hướng Diệp Vũ lấy lòng, cũng chủ động đem bán hạ đưa qua. Trên thực tế, Ma Thiên Quân chân chính muốn để bán hạ làm là mật thiết chú ý Diệp Vũ phương pháp tu hành cùng cảnh giới tiến độ. Nhưng cũng tiếc chính là, bán hạ vị này tà tiên từ khi bước vào vô vi tháp về sau, liền triệt để thả bản thân, không còn nghe lời. Cái này khiến Ma Thiên Quân cảm thấy rất là khó chịu. Còn chưa rảnh tay gõ bán hạ đâu, Ngụy Thần liền lại xuất hiện. Về sau mọi chuyện, không một không đang nói rõ, Diệp Vũ thực lực đã triệt để thoát ly trường khống. Tại trận này đầu tư trong trò chơi, Ma Thiên Quân xác thực làm hư. Nhưng việc đã đến nước này, từ bỏ là khẳng định không có khả năng từ bỏ. Nhất là đương Diệp Vũ tại Y Tiên trong đạo trường nói với hắn kia lời nói, rõ ràng là đã xuyên thủng hết thảy, đang chờ hắn động thủ. Tốt, đã như vậy, vậy liền đánh một trận. Thắng thì thuận lợi phá toái hư không, bước vào thần giới. Bại cũng không quá khả năng. Nghe xong Ma Thiên Quân giảng thuật về sau, Diệp Vũ nhịn không được có chút nhíu mày. Giảng thật, Kim Dung chi đạo cũng không để cho hắn quá mức ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng như vậy tự tin, lại làm cho người hơi kinh ngạc. Ban đầu ở đánh xong Ngụy Thần một bộ về sau, ngay tại chỗ đi đường nhân vật, hôm nay dựa vào cái gì cho rằng có thể xử lý mình đâu? Ai cho ngươi dũng khí? Lại hoặc là nói, trong khoảng thời gian này đến nay, lại có bài tẩy gì hay sao? Nghĩ tới đây, Diệp Vũ hiếu kỳ đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên. Nhưng Ma Thiên Quân cũng không có chính diện trả lời, mà là nhẹ giọng nói ra, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Diệp Vũ nghi ngờ trong lòng chi ý càng tăng lên. Nhưng nhìn thấy Ma Thiên Quân đã kéo dài khoảng cách, cũng không có lại tiếp tục lãng phí nữa miệng lưỡi. Đã như vậy, vậy liền đánh nhau một trận liền biết. Ngay tại lúc Diệp Vũ sắp lúc động thủ, một cái cánh nhỏ kéo hắn lại. Bò họ là Tiểu Manh. Trong lòng Diệp Vũ ấm áp, mở miệng hỏi, ngươi cũng muốn hỗ trợ chiến đấu? Bò họ. Tiểu Manh đem đầu dao cùng chống lúc lắc, sau đó không ngừng dùng trâu chân bắt đầu khoa tay. Bên cạnh A Không quả quyết đứng ra xung làm thiên địch. Lão đại, Tiểu Manh có ý tứ là hai chúng ta thực lực yếu, dễ dàng bị các ngươi chiến đấu lan đến gần, không bằng ngươi trước hết để cho chúng ta trốn xa một chút, ngươi lại động thủ, lại hoặc là cho chúng ta trước trận pháp bảo hộ. Bằng không, hai chúng ta rất dễ dàng không có. Tiểu Manh dùng sức chút đầu, cùng sử dụng cánh làm ra một cái ngón tay cái hình dạng. Diệp Vũ trong lòng điểm này ấm áp lập tức tan thành mây khói. Nguyên bản còn tưởng rằng hai cái này tiên thú hữu tâm hỗ trợ, mình còn chuẩn bị nói tâm ý nhận, khuyên bọn họ rời đi. Kết quả không nghĩ tới, là nghĩ sai a. Thật là khiến người ta thất vọng. Diệp Vũ tiện tay bày ra một đạo trận pháp kết giới, đem tiểu manh cùng A02 thú hoàn toàn bao khỏa trong đó, thỏa mãn một chút tâm nguyện của bọn hắn. Cảm giác an toàn cái gì kéo căng. Ma Thiên Quân thừa dịp thời cơ này cũng là bỗng nhiên xuất thủ. Ba hợp một lần nữa kết xuất khác biệt đạo ấn, cũng trăm miệng một lời hô, thi thần giáng lâm. Giờ khắc này, tại này huyết sắc trận pháp trong kết giới, hết thảy tất cả trở nên đen nhánh vô cùng. Tôn này khô mục vô cùng một quan lần nữa hiện ra. Theo một quan cái nắp phá bỡ, thi thần Đông Phương Phá lần nữa đăng tràng. Nhưng cùng lần trước, vẫn như cũng là chỉ là hình chiếu. Bởi vì trước đó đã thấy qua, cho nên Diệp Vũ cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Cố này hình chiếu ngay cả Ngụy Thần Hoa Cửu Minh đều không thể xử lý, hiện tại một lần nữa triệu hắn đi ra đối phó ta. Thật sự có ý nghĩa sao? Ma Thiên Quân lần nữa dâng lên 5000 tiên nhân thần hồn. Mời thi thần đại nhân xuất thủ, giúp ta ngăn đón người này thời gian một nén nhang. Nghe được câu này, không chỉ có Diệp Vũ cảm thấy nghi hoặc, liền ngay cả thi thần Đông Phương Phá cũng không nghĩ tới. Hắn đầu tiên là đem 5000 thần hồn hút vào thể nội, sau đó lạnh giọng hỏi, "Ngươi triệu hoán bản thần đến đây, cũng không phải khiến bản thần giết hắn, vẹn vẹn chỉ là ngăn cản." "Không sai, vẹn vẹn chỉ là ngăn cản là được, người này ta cần hắn còn sống. Đương nhiên, nếu như thi thần đại nhân có thể đem nó khống chế lại, vậy thì càng tốt hơn." Ma Thiên Quân có chút túi đầu, thái độ biểu hiện rất là cung kính, nhưng trong lòng là cười lạnh không thôi. Tôn này thi thần hình chiếu, dùng để đối phó phổ thông tiên đế cảnh có lẽ còn có thể, nhưng đối mặt Diệp Vũ, căn bản cũng không có bất luận cái gì một tơ một hào chiến thắng khả năng. Bất quá, nên cho mặt mũi vẫn là phải cho, tối thiểu nhất không thể ảnh hưởng một hồi tiến độ. Thi thần Đông Phương Phá trầm giọng nói, bản thân hiện tại liền có thể bắt được, nhưng còn phải lại thêm 5000 tiên nhân thần hồn. Ngươi nhất định phải tiến đến. Có thể. Ma Thiên Quân lập tức chăm chú chắp tay. Gặp tình hình này, thi thần Đông Phương Phá cũng đã không còn bất cứ chút do dự nào, lập tức hướng về Diệp Vũ mau chóng đuổi theo. Mà Ma Thiên Quân thì là hoạt động một chút cổ tay, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một mặt tổn hại áo choàng, sau đó không chút hoang mang bắt đầu ba người sáu tay kết ấn. Theo hắn hành động, áo choàng dần dần tản mát ra quang mang nhàn nhạt, một cỗ khí tức quen thuộc, lập tức hấp dẫn Diệp Vũ cùng Đông Phương Phá lực chú ý. Đây là thần lực. Không đợi tiếng nói mà rơi xuống, tiếng sấm tại thiên không bên ngoài nổ vang. Ma Thiên Quân động tác trên tay không ngừng, trên mặt biểu lộ cũng rất là kinh ngạc. Thi thần đại nhân có thể cảm nhận được đây là thần lực cũng không kỳ quái, ngược lại là ngươi, Diệp Tiên Hữu, ngươi tựa hồ rất kiến thức rộng rãi a, ngay cả thần lực đều biết. Diệp Vũ cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là đem ánh mắt toàn bộ đặt ở món kia tổn hại áo choàng bên trên. Thần khí sao? Giống, nhưng không giống lắm. Đây đúng là thần lực không sai, nhưng tựa hồ cảm giác cũng không phải quá thuần túy. Mà lại trọng yếu nhất chính là, tại thiên giới bên trong vận dụng thần lực, chẳng lẽ lại liền không sợ thiên đạo nhìn chăm chú sao? Tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay Ma Thiên Quân, lúc này đưa ra một cái tay, chỉ hướng trước mặt áo choàng, giảng thuật lên ảo diệu bên trong. Vật này chính là hắn từ một tòa bí cảnh bên trong tìm tới. Bên cạnh còn có tòa tổn hại bia đá, phía trên ghi chép tham niệm chi thần cùng oán niệm chi thần chiến đấu. Mặc dù cũng không hoàn chỉnh, nhưng ý nguyên phi thường hấp dẫn người. Ma Thiên Quân đang nhìn xong nội dung trên tấm bia đá về sau, liền đem áo choàng cầm trong tay. Hắn nhìn không thấu đây rốt cuộc là thứ gì, nhưng lại cứng cỏi vô cùng. Vô luận dùng như thế nào thần khí, đều không thể đem nó phá đi. Thế là Ma Thiên Quân lập tức ý thức được, cái này có thể là kiện thần khí, chỉ bất quá tạm thời không cách nào sử dụng mà thôi. Cái này sao có thể được? Sẽ cùng tại một cái tuyệt sắc tiên tử liền ở tại nhà tranh bên trong, nhưng ngươi lại mở cửa không ra. Nhiều gấp người a. Ma Thiên Quân hao tốn hơn ngàn năm thời gian nghiên cứu cái này áo choàng. Rốt cục tại vạn năm không gặp nhật thực ngày, cái này áo choàng nổi lên quang mang nhàn nhạt. Cũng là tận đến giờ phút này, Ma Thiên Quân mới nhìn rõ, áo choàng bên trong ghi chép một môn thần thuật. Hắn không có chút gì do dự, lập tức đem thần thuật sao chép xuống tới. Nhưng chỉ có thần thuật không có thần lực cũng không được a. Vĩnh Viễn không nói vứt bỏ Ma Thiên Quân cũng không có nhu trí, mà là tiếp tục tìm kiếm biện pháp. Nhưng mà, cái này vẫn thật là tìm được. Chương 1154, trộm thần luận, khiến người ta thất vọng. Chương 1154, trộm thần luận, khiến người ta thất vọng. Tại một bản cực kỳ cổ lão thư tịch bên trên, Ma Thiên Quân tìm được một cái tên là trộm thần luận tiên chương. Phương pháp rất đơn giản, lấy thần khí làm cơ sở điểm, thông qua bí pháp rút ra thần khí bên trong còn sót lại thần lực cho mình dùng. Ý nghĩ này có thể nói là dị thường điên cuồng. Phải biết, thiên giới bên trong làm sao lại có thần khí đâu? Nhưng mà, Ma Thiên Quân hết lần này tới lần khác lại vừa vặn có được thần khí. Hắn cho rằng biết bản này trộm thần luận tiên nhân tuyệt đối sẽ không vô cớ tối tha, thế là liền động thủ bắt đầu nếm thử. Không nghĩ tới, vẫn thật là thành công. Cũng là tại mấy ngày gần đây nhất, Ma Thiên Quân đã có thể thành công điều lấy thần lực thi triển thần thuật. Đây chính là hắn dám đến trực diện Diệp Vũ lớn nhất át chủ bài. Ngươi Diệp Vũ xác thực lợi hại, nhưng mạnh hơn, có thể mạnh hơn thần thuật sao? Còn có tòa đại trận này, vạn máu bình phong trời trận, không chỉ là phòng ngừa ngươi đi đường, càng là dùng để che đậy thiên cơ. Nghe xong như vậy kể ra về sau, liền ngay cả thi thần Đông Phương Phá cũng không nhịn được có một chút động dung. Tốt hết thể trộm thần luận, không nghĩ tới, tại thiên giới bên trong, lại còn có loại phương pháp này đến điều động thần lực, thật là khiến người ta thấy được. Nhưng quá trình hẳn là rất là phức tạp a. Bằng không, ngươi sẽ không để cho ta ngăn lại tiểu tử này thời gian một nén nhang. Thi thần đại nhân thông minh, đánh cắp thần lực, đúng là cần thời gian. Ma Thiên Quân trên mặt, đã rào rạt lên người thắng tiêu dung. Hắn thấy, sự tình tiến triển đến một bước này, kết cục cũng đã là chú định tốt. Hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. À, so sánh cùng nhìn xem ngươi thi triển ra thần thuật, ta càng cảm thấy hứng thú chính là kia 5000 tiên nhân thần hồn. Cho nên, tiểu tử, ngươi thật rất không may. Đông Phương Phá câu nói sau cùng là đối Diệp Vũ nói tới. Tiếng nói mà vừa dứt, hắn thân thể khổng lồ đã đi tới cái sau trước mặt. một cỗ mục nát khí tức vừa muốn bay lên. Tại Diệp Vũ trung quanh 10 mét phạm vi bên trong, hết thảy tất cả đồ vật đều biến thành màu trắng đen. Ở trong đó tự nhiên cũng bao quát thi thần Đông Phương Phá. Chờ một chút, đây cũng là thần. Không chờ hắn nói hết lời, Diệp Vũ vẹn vẹn một quyền, liền đem đạo này hình chiếu triệt để đánh phá thành mảnh nhỏ. Thi thần Đông Phương Phá đến biến mất cũng không nghĩ rõ ràng. Đây rốt cuộc là vì cái gì a? Thiên giới tiên nhân không nên thi triển tiên thuật mới đúng không? Cả đám đều làm sao đều bắt đầu chơi thần thuật. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, Ma Thiên Quân cái kia còn không tính quá mức không hợp thói thường. Người ta là tòng thần khí ở bên trong lấy được thần thuật, cũng đánh cắp thần khí bên trong còn sót lại thần lực thôi động. Như thế phiền phức thao tác, mới làm ra một chút xíu thần thuật, đã là có thể xưng khí vận chi tử tồn tại. Nhưng người đây, thần thuật đưa tay liền đến. Cam, quá bất hợp lý đi. Đương nhiên, kinh hãi nhất cũng không phải là thi thần Đông Phương Phá, mà là Ma Thiên Quân. Giờ này khắc này, sắc mặt của hắn trắng bệnh vô cùng. Không phải huynh đệ, ngươi đang cùng ta náo đâu? Đây chính là thần tộc hình chiếu, ngươi một quyền liền cho đánh nát. Ít nhiều có chút quá phận đi. Như vậy, cái này thời gian một nén nhang ai tới giúp ta kéo dài? Ai? Trong lòng Ma Thiên Quân có thể nói là sụp đổ vô cùng, cho tới bây giờ cũng không thể tin được sự thật trước mắt. Nhưng Diệp Vũ lại một cái lắc mình đi tới trước mặt hắn. Gặp tình hình này, Ma Thiên Quân nhịn không được hít sâu một hơi. Ngươi có bản lĩnh cho ta thời gian một nén nhang? Nói ra câu nói này về sau, Ma Thiên Quân đều cảm thấy trên mặt thẹn hoàng. Quá không muốn mặt, bây giờ người ta rõ ràng chiếm thượng phong, tùy thời đều có thể ra tay với mình. Dựa vào cái gì muốn chờ thời gian một nén nhang? Chẳng lẽ lại liền không phải chúng vào một cái thần thuật? Nếu là đổi lại là hắn, hắn khẳng định là sẽ không chờ. Nhưng mà, Ma Thiên Quân trung quy không phải Diệp Vũ. Ngươi chậm rãi cả, ta chờ nhìn. Nghe tới Diệp Vũ câu nói này về sau, Ma Thiên Quân cả người đều tê. Không phải, thật là có người chờ lấy bị đánh. Trên thực tế, Diệp Vũ đối trộm thần luận cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Lấy thần khí làm cơ sở điểm rút ra thần lực, tại thiên giới bên trong thi triển thần thuật. Chậc chậc chậc, giảng thật, đúng là mới đường đua a. Trước đó chưa từng nghe nói qua còn có thể làm như vậy đâu. Mà lại, một mặt áo choàng bên trên chỗ ghi lại thần thuật, đến tột cùng là cái gì, Diệp Vũ cũng là thật phi thường tò mò. Ma Thiên Quân hô hấp trở nên dồn dập lên, trên trán thậm chí xuất hiện điểm điểm mồ hôi. Để tay lên ngực tự hỏi, hắn thật nhìn không thấu Diệp Vũ đến cùng muốn làm gì. Nhưng cơ hội này hắn tuyệt đối sẽ không bạch bạch bỏ qua. Muốn xem thần thuật thật sao? Tốt, đây chính là ngươi tự tìm. Ma Thiên Quân ba người sáu tay lần nữa bắt đầu cấp tốc thao tác. Mà theo thời gian trôi qua, kia mặt áo choàng bên trên quang mang cũng biến thành càng phát ra sáng lên. Thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh. Theo Ma Thiên Quân sáu tay đột nhiên kéo một phát, một cỗ yếu ớt thần lực từ trong áo choàng bị rút ra. Diệp Vũ nhịn không được hơi nhíu lên lông mày. Cỗ này thần lực không khỏi cũng quá không thuần túy a, mà lại cực kỳ chút ít, cái này có thể thôi động cái gì thần thuật? Đến cùng là trộm thần luận phương pháp không đúng. Vẫn là trong áo choàng còn thừa thần lực quá ít, căn bản là không có cách rút ra quá nhiều. Đang lúc Diệp Vũ suy tư thời khắc, Ma Thiên Quân trên mặt lần nữa hiện ra điên cuồng ý cười. Hiện tại có thần lực nơi tay, hắn biến mất tự tin một lần nữa trở về. Diệp Vũ, ngươi kiếp này chỗ phạm sai lầm lớn nhất chính là để cho ta thành công rút ra đến thần lực. Cho nên, hiện tại cảm thụ thần thuật kinh khủng đi. Ma Thiên Quân khuôn mặt điên cuồng, lúc này bắt đầu thi triển thần thuật. Sáu tay bắt đầu điên cuồng kết ấn bên trong. Không đúng. Diệp Vũ đột nhiên đè xuống Ma Thiên Quân tay phải. Hành động này trong nháy mắt đánh gãy thần thuật. Ma Thiên Quân biểu lộ lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Không phải, tại sao lại không theo sáo lộ ra bài đây? Lúc này đánh gãy ta làm gì? Ngươi thi triển chính là đoán niệm chi phong đúng không? Ngươi bây giờ thi triển đạo ấn không chính xác, hẳn là ngón trỏ tay phải tại tay trái trên ngón trỏ, ngươi làm ngược. Thật đơn giản một phen, để Ma Thiên Quân triệt để phá phòng. Diệp Vũ không chỉ có rõ ràng nói ra thần thuật chi danh, hơn nữa còn uốn nắn sai lầm của hắn. Đây coi là cái gì? Cái này chẳng phải tương đương với ngươi trân quý một cái tự nhận là vô giới chi bảo, vừa định muốn xuất ra đến dùng hộp gỗ biểu hiện ra. Kết quả đối phương nói ngươi mở ra phương thức không đúng. Đến, ta dạy cho ngươi mở thế nào. Một loại thất bại cảm giác nhục nhã xông lên đầu. Ma Thiên Quân cả người tiếp cận sụp đổ. Mà Diệp Vũ thần sắc cũng đồng dạng là phi thường thất vọng. Nguyên bản còn tưởng rằng Ma Thiên Quân có thể chỉnh ra dạng gì hoa sống, không có nghĩ rằng lại là trước đó ở trong giấc mộng cũng biết oán niệm chi phong. Quá làm cho người ta bó tay rồi. Diệp Vũ nhịn không được thở dài một tiếng. Nói thực ra, oán niệm chi phong lực sát thương cũng không lớn. Đã ngươi nghĩ như vậy nhìn thần thuật, ta liền để ngươi xem một chút chân chính thần thuật đi. Theo Diệp Vũ tâm niệm vừa động, sợ hãi địa ngục đống nhiên phát động. Ma Thiên Quân hai mắt trong nháy mắt mất đi tiêu cự, đang phát ra một tiếng thê thảm kêu to về sau, tại chỗ quỷ gối trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Mà chi phối hai bên ma địa quân cùng ma thần quân, cũng giống như đóa hoa tàn lụi, triệt để khô héo xuống tới. Đến tận đây, bị toàn bộ thiên giới trung bộ ca tụng là tà tiên đứng đầu Ma Thiên Quân, như vậy vẫn là. Diệp Vũ thất vọng lắc đầu, có chút đưa tay, món kia tổn hại áo choàng đống nhiên đi tới trong tay của hắn. Lấy thần thức dò xét một phen sau, Diệp Vũ thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Ta đơn giản đến một chút bỏ phiếu kết quả, vậy liền căn cứ phần lớn người ý kiến, chuẩn bị khai thần giới thiên đi, đem hố một lớp liền mở, không lên một cảnh. Không phải có chút kéo tiết tấu. Chương 1155, Lý Nhược Mong gây nên mồ ịt nộ. Chương 1155, Lý Nhược Mong gây nên mồ ịt nộ. Không hề nghi ngờ, cái này áo choàng đúng là kiện thần khí không thể nghi ngờ. Nhưng vô cùng có khả năng chính là, tại thiên giới bên trong thời gian tồn tại quá xa xưa, tăng thêm hư hao nguyên nhân, dẫn đến thần lực tiêu tán cực kỳ nghiêm trọng, bên trong thần lực cũng biến thành không thuần túy. Vừa mới Ma Thiên Quân sở dĩ chỉ rút lấy một chút xíu thần lực, cũng không phải trộm thần luận không được, mà là kiện thần khí này bên trong thần lực vẹn vẹn chỉ còn một chút như vậy. Tại bị triệt để rút sạch về sau, áo choàng sinh mệnh cũng là đi đến cuối con đường. Diệp Vũ nắm chặt địa phương, đã bắt đầu xuất hiện từng kia vết rạn, tùy thời đều có hoàn toàn tan vỡ khả năng. Ai, thật đúng là khiến người ta thất vọng a. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể tại phá toái hư không, bước vào thần giới trước đó, cho chư vị tiên lữ nhóm lưu lại một kiện thần khí thủ hộ đâu. Hiện tại xem ra, không làm được. Xử lý xong Ma Thiên Quân sự tình về sau, Diệp Vũ liền dẫn A Không cùng Tiểu Manh trở về tới Vô Vi Tháp bên trong. Chư vị tiên lữ nhóm khi nhìn đến bọn hắn đến lúc, ánh mắt đều trở nên nghi ngẫm. Diệp Niệm đồng luôn vô kỵ, quan tâm hỏi, "A Không, ngươi không sao chứ?" Câu nói này, đồng dạng cũng là chư vị tiên lữ muốn hỏi. "Không có việc gì, nhờ có lao đại tới kịp thời. Bất quá chuyện này cũng cho ta một lời nhắc nhở, về sau nhất định phải hảo hảo tu hành. Không phải luôn có yêu hầu muốn dẫn ta đi, đây quả thực quá ghê tởm." Hiện nay, A Không mặc dù biết con kia yêu hầu cũng không phải là thật hướng về phía chính mình, nhưng loại này bị đồng loại bắt đi cảm giác, thật rất xấu hổ. Bởi vậy, mạnh lên dục vọng điên cuồng sinh trưởng. Diệp Vũ cũng không có dự định giấu giếm chư vị tiên lữ, lúc này liền đem trước phát sinh sự tình nói lên một lần, cũng đem trên bờ vai tiểu manh còn đưa bán hạ. "Về sau, ngươi tự do, sẽ không còn được gặp lại Ma Thiên Quân." Bán hạ theo bản năng nắm chặt cổ tay, cảm thấy rất là kinh ngạc. Chắc không được vừa mới cổ tay bên trong tản mát ra một cỗ màu đen khí tức, cả người cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cực kỳ giống tiểu manh bị giải khai tùy ý sau khi chết trạng thái. Nguyên lai là bởi vì Ma Thiên Quân chết. "A, cái này hỗn đản vậy mà đối với mình cũng hạ loại này ác độc tiên pháp. Bất quá bây giờ cũng may hết thảy đều cuối cùng kết thúc." "Ha ha, ngươi làm gì chứ? Diệp Vũ giúp ngươi trừ đi họa lớn trong lòng, ngươi hẳn là biểu thị cảm tạ." "Làm sao lời gì đều không nói, vào xem lấy theo cổ tay a. Đây coi là cái gì? Năm nay thiên giới lưu hành nhất thổ lộ phương thức sao?" "Không đúng, không đều là che tim, ngươi làm sao che tay cổ tay đâu?" Phong Doanh Chí Tử trong đám người nô đầu ra, phát ra linh hồn khảo vấn. Đang nghe lời nói này thời điểm, ở đây chư vị tiên lữ biểu lộ lập tức đều trở nên vô cùng nghi ngẫm. "Ôi, giống như đúng là có cái gì không đúng. Không nói là cái gì thổ lộ phương thức đi, nhưng khẳng định là một ít ám hiệu." "Chậc chậc chậc, trước mặt nhiều người như vậy tái đi hảo, thật đúng là có đủ lãng mạn." Nguyên bản liền bụng trộm thích Diệp Vũ bán hạ, lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ một mảnh. Trực tiếp một tay bị Phong Doanh Chí miệng. "Ngươi đến tụt cùng đang nói bậy bạ gì a?" "Cái kia, Diệp tiên hữu, tạ ơn." Lời nói này bày biện ra hai thái cực. Phía trước câu kia, lòng giết người đều có, nhưng mà phía sau câu kia, lại là ôn nhu thì thầm. Đơn giản chính là cực độ tương phản. Mà bán hạ cũng không có lưu cho Diệp Vũ đáp lời cơ hội, lúc này dắt lấy Phong Doanh Chí đi đường. Lưu lại đông đảo tiên lữ cười tỏ không thôi. Trúc Điệp Chân trực tiếp tiến lên, rúc vào bên người Diệp Vũ, nhẹ giọng nói ra, "Bán hạ nha đầu kia thích ngươi, đừng nói cho ta nói ngươi nhìn không ra." Diệp Vũ lộ ra một vòng cười khổ, cũng không nói chuyện. Trải qua nhiều chàng như vậy một cảnh, gặp nhiều như vậy tiên lữ, hiện tại Diệp Vũ có thể xưng tình trường đại sư, lại thế nào khả năng nhìn không ra bán hạ dấu ở trong lòng kia phần thích đâu. Chỉ bất quá đáng tiếc là, hiện tại thật không có bao nhiêu thời gian. Dựa theo hiện tại tiến độ, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ đi hướng thần giới. Tại thời kỳ này cùng bán hạ kết làm tiên lữ, làm bạn thời gian của nàng tuyệt đối không có bao nhiêu. Dù sao Vô Vi Tháp bên trong thì ít sói nhiều, ai nhất là những này gần nhất mới vừa vặn phi thăng tới tiên tử nhóm, các nàng tiên tân bạn khổ từ nhân gian xé mở màn trời mà đến, cũng không thể cũng chỉ vài lần đi. Tự nhiên là dùng nhiều thời gian làm bạn mới đúng. Đạo lý này không chỉ có Diệp Vũ hiểu, Lý Nhược Vọng cũng là phi thường rõ ràng. Cho nên nàng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào làm bạn phu quân thời gian. Dù là không có cơ hội, cũng muốn sáng tạo cơ hội. Chỉ gặp nàng đi vào Diệp Vũ khác một bên, kéo lại cánh tay người sau, rất là thân mật nói, "Nghĩ cách cứu viện A Không, phu quân cũng xác thực vất vả. Niệm Nhi, chúng ta cùng một chỗ dịu ngươi phụ hoàng đi về nghỉ." Nói, Lý Nhược Vọng khẽ miệng như có như không có chút bốc lên. Dung Ngoạn Vị ánh mắt nhìn về phía đối diện Trúc Điệp Chân. "Ngươi lại nên làm như thế nào đâu? Chẳng lẽ lại muốn cùng một đứa bé đoạn? Nếu ngươi thật có thể làm được, kia chấm coi như ngươi thắng lạc." Trúc Điệp Chân khẽ nhíu mày. "Lý Nhược Vọng a, Lý Nhược Vọng, thật sự là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Ngươi quả nhiên vẫn là ngươi, cái gì đều muốn giành giật một hồi." Giảng thật, Trúc Điệp Chân trong lòng thật có ý nghĩ muốn cùng Lý Nhược Vọng giành giật một hồi, chết không buông tay. Nhưng nhìn thấy đơn thuần đáng yêu Diệp Niệm thời điểm, Trúc Điệp Chân cuối cùng vẫn là từ bỏ. "Đi, xem như ngươi lợi hại. Núi cao sông dài, hãy đợi đấy." Tại ngắn ngủi mấy cái ánh mắt giao hội bên trong, Trúc Điệp Chân cùng Lý Nhược Vọng đã hoàn thành một trận không có khói lửa quyết đấu. Bất quá, có chơi có chịu. Trúc Điệp Chân hướng lui về phía sau lại một bước, đưa ra một cái không vị, nhẹ giọng nói ra, "Tới đi Niệm Nhi." "Tạ ơn Di Nương." Diệp Niệm thanh âm rất ngọt đến đủ để tiêu diệt hết thể ý xấu tình. Trúc Điệp Chân cũng không nhịn được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tại mang theo Diệp Vũ cùng Diệp Niệm rời đi thời điểm, Lý Nhược Vọng đối chư vị bọn tỷ bội ngoái nhìn cười một tiếng. Cặp kia tươi đẹp lại công khí mười phần con mắt giống như đang nói, "Mẫu bằng nữ quý, bốn chữ này tại mới dòng dõi ra trước đó, ta vĩnh viễn ép các ngươi tất cả mọi người một đầu." Cái này khiến vốn là khó chịu nàng Tạ Ninh Xuân cùng Bạch Miểu lãnh bọn người lúc này lên cơn giận dữ. "Quá phận, quá phận. Cái này không tinh khiết khi dễ người sao? Ở đây nhiều tỷ bội như vậy, cũng làm cho ngươi kẻ đến sau cứ lên. Khẩu khí này nếu là nhịn xuống đi, tâm ma đều có thể cho biện xuất đến. Trúc tỷ tỷ, ngươi là lão đại, ngươi cho câu nói, làm sao bây giờ?" Vân Nhu Mộ rất rõ ràng mình không tranh nổi Lý Nhược Vọng, cho nên liền muốn để Trúc Điệp Chân dẫn đầu. Chỉ cần cái sau vung cánh tay lên một cái, nàng còn cũng không tin. Nhiều người như vậy chơi không lại Lý Nhược Vọng một người.
Không, chính xác tới nói, là hai cái rưỡi. Diệp Niệm mặc dù là tiểu hải tử, nhưng lại một mực tương đương với vô thượng cấm chú đến sử dụng. Cho nên nói cơ bản đồng đẳng với một nửa, tăng thêm Lý Nhược Vọng, vừa bạn hai cái rưỡi.
Hả? Cái số này? Trúc Điệp Chân quay người nhìn xem chư vị bọn tỉ muội. Phần lớn người mặc dù đều không nói gì, nhưng ánh mắt bên trong cực nóng đã biểu lộ hết thảy. Thậm chí bao gồm thiên giới Trác Lang Khanh, thượng quan Cửu Tiểu, trung cầm bọn người, đều là như thế. Không có cách, Lý Nhược Vọng tựa như một cái ngoại lai bá chủ, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Trước đó bọn tỷ muội đều là xếp hàng làm bạn, hiện tại nàng trực tiếp tới cái mạnh mẽ đâm tới, đơn giản làm hư quy củ a. Đã như vậy, xem ra thật nghĩ biện pháp quản quần nàng. Trúc Điệp Chân có chút mèo cặp mắt lại. Chương 1156, Doãn Bay Tịnh đang hành động. Chương 1156, Doãn Bay Tịnh đang hành động. Hai ngày sau, Lý Nhược Vọng ngay tại ôn dưỡng long khí, cố gắng tu hành. Kể từ khi biết thiên giới phía trên còn có thần giới về sau, nàng liền thật sớm bắt đầu hành động. Bởi vì Lý Nhược Vọng rất rõ ràng, lấy Diệp Vũ tính tình, tuyệt đối sẽ tiếp tục hướng bên trên leo lên. Như vậy nàng tự nhiên cũng muốn theo sát phía sau. Đi vào thiên giới vốn là đã chậm tất cả mọi người một bước, mà lần này thần giới, nàng muốn làm chư vị trong tỷ muội đệ nhất nhân. Tốt nhất đâu, có thể lần nữa sinh hạ long tử, vững chắc mình tại Diệp gia bên trong địa vị. Đến lúc đó, một rồng một phượng, phóng nhãn toàn bộ Diệp gia, lại có ai có thể là đối thủ của mình? Chậc chậc chậc, chuyện này chỉ là ngẫm lại đều để người hưng phấn vô cùng. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Lý Nhược Vọng mới tại lúc ban ngày chọn rời đi Diệp Vũ một mình tu hành. Đương nhiên, trong đó còn có một cái khác tầm dụng ý, đó chính là một người vĩnh viên bá chiếm Diệp Vũ, khẳng định là không thực tế. Muốn ngẫu nhiên cho ra một cái không cửa sổ kỳ, khiến người khác đi tranh, đi đoạt, đem mâu thuẫn chuyển di ra. Đây chính là đế vương ngự người thuật. Nhưng cái này không cửa sổ kỳ cũng vẹn vẹn chỉ có ban ngày mà thôi. Khi màn đêm giáng lâm, Lý Nhược Vọng vẫn là sẽ một lần nữa canh giữ ở Diệp Vũ bên người. Vĩnh viễn chiếm cứ ban đêm thời gian, đây chính là sự bá đạo của nàng chỗ. Ai nếu không phục, trước qua Diệp Niệm kia quan. Không có cách, có nữ nhi chính là có thể dạng này, muốn làm gì thì làm. Thời gian lưu chuyển rất nhanh, màn đêm lặng yên mà tới. Lý Nhược Vọng cũng ngừng tay bên trên động tác, chậm rãi mở hai mắt ra, chuẩn bị tiếp tục đi chiếm lấy Diệp Vũ. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là, mới vừa vặn đi ra cửa phòng, lại đột nhiên nhìn thấy Diệp Vũ cùng Doãn Phi Tịnh hai người dắt tay ngự không mà đi. Cái sau tựa hồ đã nhận ra ánh mắt nhìn chăm chú, lúc này túi đầu nhìn lại, khóe miệng phát họa ra người thắng mỉm cười, cũng chủ động giúp vào Diệp Vũ trong ngực, phản phất tại hướng Lý Nhược Vọng biểu thị công khai chủ quyền. Hành động này khiến cho bá đạo đã quen Lý Nhược Vọng lập tức sắc mặt băng lãnh. Con hồ ly tinh này rốt cuộc muốn đem Diệp Vũ đưa đến đi đâu? Chẳng lẽ lại nàng không biết phu quân buổi tối thời gian đều là ta Lý Nhược Vọng sao? Theo tâm niệm vừa động, vờn quanh nơi cổ tay kim sắc gấu long đang phát ra một tiếng long ngâm sau, triệt để khôi phục ngàn trượng bản thể, mang theo Lý Nhược Vọng hướng về phía trước bay thật nhanh. Bất quá mấy chục giây thời gian, cũng đã bay ra 5000 dặm có hơn, cũng thành công đoạn ngừng Diệp Vũ cùng Doãn Phi Tịnh hai người. Doãn muội muội, đã trễ thế như vậy, ngươi muốn dẫn phu quân đi cái nào a? Tỷ tỷ làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu? Doãn Phi Tịnh cả người hoàn toàn treo ở trên thân Diệp Vũ, ánh mắt bên trong mị ý càng là nhiếp nhân tâm phách. Lý Nhược Vọng hơi nhíu lên lông mày. Mặc dù công nhân đi đoạt không quá phù hợp, nhưng đây cũng là tính đền bù mình a, dù sao ta tới muộn như vậy, tự nhiên muốn làm mất đi thời gian đều bù lại. Bù lại về sau, chúng ta tại thay phiên làm bạn không được sao? Lý Nhược Vọng trong lòng đúng là nghĩ như vậy, nhưng ba đạo tính cách lại không cho phép nói ra loại này bày ra địch lấy yếu nói. Tối thiểu nhất hiện tại không được. Muốn nói, cũng là đợi đến ngày mai đợi đông đảo bọn tỷ muội đến đông đủ về sau lại nói. Lý Nhược Vọng suy tư liên tục về sau, chuẩn bị thuyết phục Diệp Vũ, nhưng lại đột nhiên phát hiện, giờ này khắc này, phu quân nụ cười trên mặt nhìn qua tựa hồ phi thường cứng rắn. "Tê, tựa hồ có chút không đúng lắm a." Lý Nhược Vọng trực tiếp tiến lên muốn nhìn kỹ cái rõ ràng, nhưng không có nghĩ rằng, vừa bước ra một bước, cả người liền tiến vào bí cảnh bên trong, thân hình hoàn toàn biến mất trên không trung. Gặp tình hình này, Doãn Phi Tịnh cùng Diệp Vũ hai người lập tức vui vẻ ra mặt, vỗ tay bảo hay. "Thành công, không nghĩ tới thuận lợi như vậy liền đem nàng đưa đến bí cảnh bên trong. Ngươi vị này bí cảnh đạt nhân thật đúng là danh bất hư truyền a." "Kia là tự nhiên, ta phi thăng tiên giới hơn mấy tháng, 10 tiến bước vào 8 trận bí cảnh bên trong, ta dễ dàng sao ta?" Diệp Vũ nói, trên thân tản mát ra hào quang nhỏ yếu, cả người trong nháy mắt biến thành cam chi túy. Không sai, cái này Diệp Vũ chính là cam chi túy giả trang mà thành. Trước mắt phát sinh hết thảy, cũng đều là Trúc Điệp Chân sớm chế định tốt kế hoạch. Phải biết, Lý Nhược Vọng thế nhưng là tiên đế cảnh tu vi, coi như đem vô vi thắp trong tiên môn tất cả tỷ bội trói cùng một chỗ, cũng không phải là đối thủ của nàng. Cho nên muốn khống chế lại nàng, nhất định phải trí lấy. Mà dưới mắt cái này bí cảnh, là cam chi túy trải qua phức tạp nhất bí cảnh một trong, muốn ra cực kỳ khó khăn, nhưng lại cũng không có nguy hiểm gì tính. Giảng thật, chư bị bọn tỷ muội muốn thật không nhiều. Vây cuốn Lý Nhược Vọng mấy ngày thời gian là đủ rồi, để tất cả mọi người qua một đoạn thư thái thời gian, hợp tình hợp lý a. Doãn Phi Tịnh cùng Cam Chi Túy hai người tại nguyên chỗ chờ một lát, gặp bí cảnh bên trong không có bất kỳ cái gì gợn sóng về sau, lúc này mới yên tâm trở về phục mệnh. Đương vô vi thắp bên trong bọn tỷ muội biết kế hoạch thành công thời điểm, đều lộ ra nụ cười vui vẻ, ngay sau đó, chính là kích động nhất lòng người rút thăm câu. Các nàng muốn công bằng công chính quyết định ra đêm nay may mắn chi tử, cho nên mỗi người đều phong tỏa tự thân tiên lực, toàn bằng vật khí. Cuối cùng, tháp bạt tề nguyện bên trong hạng nhất thường lớn, tại tất cả mọi người ánh mắt hâm mộ, đi hướng Diệp Vũ gian phòng bên trong. Mà những người khác, cũng chỉ có thể tiếp tục rút phía sau thời gian. bởi vậy có thể thấy được, vận khí cũng là một phần thực lực. Điểm này không thể nghi ngờ. Một bên khác, đương cửa gian phòng vang lên thời điểm, Diệp Vũ quay đầu nhìn lại, gặp người tới là Thác Bạt Tề Nguyệt về sau, lập tức cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. "Ừm, hôm nay Lý Nhược Vọng làm sao đổi tính, để ngươi đến đây? Có thể là Lý tỷ tỷ lương tâm phát hiện đi. Bất quá sư đệ, chúng ta thời gian dài như vậy không thấy, ngươi không nên hảo hảo làm bạn ta, lại nhắc lên Lý tỷ tỷ, chẳng lẽ không sợ trong lòng ta không thoải mái sao?" Thác Bạt Tề Nguyệt hơi bĩu môi, biểu đạt bất mãn trong lòng. Diệp Vũ liên tục khoát tay. Trên thực tế, Thác Bạt Tề Nguyệt phi thăng tới thời gian cũng không dài. Thăng thêm Vô Vi Tháp tỷ muội tương đối nhiều. Một mực xếp hàng thật đúng là không có sắp xếp bên trên nàng. Cho nên, hôm nay chính là hai người tại thiên giới lần thứ nhất một chỗ thời gian. Diệp Vũ tự nhiên muốn hảo hảo dỗ dành. "Không nói, không nói, đêm nay ta sẽ không lại xách những người khác. Đến, sư tỷ, ngồi. Ta bên này chuẩn bị cho ngươi một chút tiểu lễ vật. Là thiên giới bên trong ăn ngon linh quả, ngươi có thể đều nếm thử." "Ai, những này không nổi. Ta cũng chuẩn bị cho ngươi có lễ vật." "Đương đương đương đương." Thác Bạt Tề Nguyệt từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra hơn 30 quyển sách, đặt ở Diệp Vũ trước mặt. Từ phía trên tên sách đến xem, không khó coi ra đây đều là huyền huyễn tiểu thuyết tình yêu. Cái gì huyền huyễn bá tổng, sợi cỏ quật khởi, cảm xúc lôi kéo vân vân. Phong cách thật đúng là nhiều mặt ta. Thác Bạt Tề Nguyệt hào hứng nói ra, đây đều là ta ở nhân gian viết sách, mời ngươi dám thưởng một chút, ngày mai sáng sớm trước đó, nhất định phải toàn bộ xem hết nha. Nhìn qua kia chồng chất cao một thước sách vở, Diệp Vũ cả người đều tê. Vô Vi Tháp cánh bắc. Phong Doanh Chí phi thường hiếm thấy không có ngồi đang làm việc trên này, mà là đem bán hạ đặt tại trên ghế ngồi. Ha ha, ngươi vì cái gì liền không thể trực diện nội tâm của mình đâu? Chẳng lẽ lại liền nhất định phải đợi đến hạnh phúc lặng lẽ chạy đi? Như vậy đi, nếu có chút nói ngươi không mở miệng được, ta giúp ngươi mở miệng. Ta mới nhất nghiên cứu ra một vật, kia thật gọi một cái tuyệt tuyệt tử. Chương 1157, nửa hạng, phải cố gắng lên a. Chương 1157, nửa hạng, phải cố gắng lên a. Đang lúc Phong Doanh Chí hào hứng chuẩn bị xuất ra mình mới nhất thành quả nghiên cứu thời điểm, hai tay lại bị bán hạ cho trực tiếp để lại. "Ngừng, chuyện này ngươi không hiểu cũng đừng nói lung tung. Phải biết, trọng yếu không phải ngươi có thích hay không người ta, mà là người ta có thích hay không ngươi à. Còn có, về sau đừng nhắc lại nữa chuyện này, không phải đừng trách ta báo nổi." Tại chăm chú căn dặn một phen về sau, bán hạ ánh mắt ảm đạm, trực tiếp rời khỏi phòng. Nhìn xem kia cô đơn bóng lưng, Phong Doanh Chí thật rất không hiểu. Nhìn không được nhẹ giọng nỉ nó nói, tại sao muốn khiến cho phức tạp như vậy đâu? "Thú hổ, ngươi không thử một chút, lại thế nào biết Diệp Vũ không thích ngươi? Hắn có thể thích nhiều người như vậy, hẳn là cũng không kém ngươi cái này một cái a." Phong Doanh Chí nhịn không được thở dài một tiếng, sau đó từ trong tay áo lấy ra một viên chiếc nhẫn màu xanh lam. "Cái này vĩ đại tác phẩm còn vô dụng a." "Không được, thế gian chỉ có tiên khí không thể cô phụ." Phong Doanh Chí chăm chú đem cái này mai chiếc nhẫn màu xanh lam giữ tại trong lòng bàn tay, mặt mũi tràn đầy kiên nghị. Giữa trưa ngày thứ hai, nguyên bản ngay tại Vô Vi Tháp bên trong tự do trôi nổi tiểu manh đột nhiên khi nhìn đến một cái quang cầu về sau, toàn bộ châu trong nháy mắt hưng phấn lên, cực tốc đuổi theo quang cầu hướng ra phía ngoài bay đi. Gặp tình hình này, bán hạ vì phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, vội vàng đi theo. Một người một châu một quang cầu thân ảnh, rất nhanh biến mất trong tầm mắt. Một lát sau, bán hạ thận trọng từ Phong Doanh Chí trong phòng thí nghiệm đi tới, gặp bốn bề vắng lặng, lúc này đứng thẳng người. Tại tay phải của nàng bên trên, viên đĩa chiếc nhẫn màu xanh lam cũng không tính thu hút, nhưng lại có đại tác dụng, có thể hoàn mỹ bắt chước người nàng bên ngoài, ngay cả tóc dài ngắn đều không kém chút nào. Không sai, cái này bán hạ chính là Phong Doanh Chí giả trang mà thành, làm ngàn năm lão hữu. Nàng không muốn để cho bán hạ tiếc nuối cả đời, cho nên liền chuẩn bị vì đó chủ động công kích. Cái này kêu là làm hữu nghị. Phong Doanh Chí thân hình lưu chuyển, rất mau tới đến Diệp Vũ cửa gian phòng bên ngoài. Vốn cho là có thể thuận lợi nhìn thấy hắn, lại không nghĩ đến ngoài cửa lại có người tại xếp hàng. Cái này khiến Phong Doanh Chí lập tức cảm thấy rất là kinh ngạc. "Lam Liên Nhạ, Tô Giao, Hoàng Phủ Bạch Chỉ, các ngươi ở chỗ này làm gì?" Nghe vậy, Hoàng Phủ Bạch Chỉ nhẹ giọng nói ra, "Tiếp qua thời gian một chén trà, đã vượt qua buổi trưa, kế tiếp là ba người chúng ta người làm bạn thời gian. Không có cách, bọn tỉ muội quá nhiều, chỉ có thể nghĩ biện pháp để mỗi người đều có ở chung thời gian." "Bán hạ muội muội, để ngươi chê cười." Phong Doanh Chí cả người đều không tốt. "Không phải, thời gian quản lý đều đến loại này phân thượng, ít nhiều có chút quá phận a. Lưu Quang Cầu nhiều nhất chỉ có thể hấp dẫn tiểu manh hai canh giờ tả hữu thời gian. Vốn cho là sẽ phi thường đủ, nhưng bây giờ mới phát hiện là mình ngây thơ. Nhưng ai lại có thể đoán, còn có gặp mặt còn xếp hàng loại thuyết pháp này đâu?" Nhìn thấy Phong Doanh Chí vẻ phức tạp, Tô Giao chủ động tiến lên hỏi, "Bán hạ muội muội, ngươi cũng là tìm đến Diệp Vũ? Nếu không, ngươi trước, chúng ta không ngại nửa canh giờ sau lại tới, đúng không, bọn tỉ muội?" Nói xong, Tô Giao còn cố ý hướng về Hoàng Phủ Bạch Chỉ cùng Lam Liên Nhạn hai người nháy máy mắt, ra hiệu các nàng không muốn cự tuyệt. Thu được tín hiệu, Hoàng Phủ Bạch Chỉ cùng Lam Liên Nhạn hai người lập tức mở miệng nói ra, "Không ngại, hoàn toàn không ngại. Vừa vặn ta nghĩ đến ta có kiện việc gấp muốn làm, đến nửa cái, một canh giờ về sau mới có thể trở về. Bán hạ, ngươi trước hết đi tìm Diệp Vũ đi." "Ta cũng giống vậy. Vô Vi Tháp bên trong là không có bí mật, lại thêm trước đó bán hạ đủ loại biểu hiện, chỉ cần là người đều không khó coi ra nàng là ưa thích Diệp Vũ. Đã như vậy, như vậy Tô Giao cùng Lam Liên Nhạn bọn người tự nhiên sẽ lựa chọn giúp người hoàn thành ước vọng a. Mặc dù cũng rất chân quý cùng với Diệp Vũ thời gian, nhưng nếu như là thổ lộ như vậy cho ngươi đưa ra thời gian lại như thế nào? Dù sao về sau tất cả mọi người là tỉ muội, sớm một chút bắt đầu hô bang hỗ trợ, phi thường hợp tình hợp lý a." Bán Hạ mặc dù ngày bình thường phi thường chuyên chú vào tiên khí chế tạo, đối người tình lõi đời không phải quá hiểu. Nhưng trong khoảng thời gian này đi vào Vô Vi Tháp bên trong sau, cũng giao cho bạn mới, đạo lý đối nhân xử thế khối này không nhỏ tăng lên. Nếu không cũng sẽ không chủ động đưa ra muốn giúp Bán Hạ. Đương nhiên, ở trong đó cùng với nàng nghĩ thể nghiệm mới nhất thí nghiệm phát minh thoát không được quan hệ. Nhưng sớm nhất điểm xuất phát là tốt ai cho nên, bây giờ nhìn lấy Tô Giao, Hoàng Phủ Bạch Chỉ, Lam Liên Nhạn ba người lớn như thế khí dáng vẻ, Bán Hạ trong lòng rất là cảm kích, lập tức chắp tay biểu đạt cảm tạ, cũng hứa hẹn phần nhân tình này mình sẽ ghi nhớ trong lòng. Sau đó, ba người phi thường tức thời rời khỏi nơi này. Tại lúc gần đi, Tô Giao vẫn không quên đối Bán Hạ một giọng nói cố lên. Cái sau liên tục gật đầu. Rất nhanh, thời gian một chén trà quá khứ. Hồng Loan cùng Trúc Diệp Trần, Lương Vũ ba người đi ra. Khi nhìn đến nơi cửa Bán Hạ về sau, lập tức cảm thấy rất là kinh ngạc. Tại sao là ngươi đâu? Tô Giao cùng Hoàng Phủ Bạch Chỉ các nàng ba cái đâu? Lương Vũ lúc này hỏi nghi ngờ trong lòng, nhưng lại bị Trúc Diệp Trần một thanh cho lôi đến đằng sau. Quản nhiều như vậy làm gì? Người ta Bán Hạ muội muội lần này tới, khẳng định là có chuyện trọng yếu phải làm a. Đừng lo chuyện bao đồng, chúng ta đi. Ta. Không đợi Lương Vũ hồi phục, Hồng Liên cùng Trúc Diệp Trần hai người liền đem nó cưỡng ép kéo đi. Đủ loại này thao tác, khiến cho Bán Hạ đều nhanh nước mắt. Rất cảm động a, không khí tốt như vậy, Bán Hạ, ngươi về sau khẳng định có phúc. Nghĩ tới đây, Bán Hạ hít một hơi thật sâu, trực tiếp đi vào gian phòng bên trong. Lại trông thấy Diệp Vũ ngay tại cho một bức họa đệ tử. Họa bên trong ba người, chính là mới vừa rồi rời đi Hồng Loan, Trúc Diệp Trần, Lương Vũ. Diệp Vũ viết xuống hôm nay ngày, tiên lịch 3510 vạn năm ngày 22 tháng 10. Thấy thế, Bán Hạ tò mò hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Không có gì, đi chép một chút sinh hoạt. Các nàng nhất định phải lưu bức vẽ, may mà ta họa sĩ không tệ. Diệp Vũ phủi tay, sau đó có chút nghi ngờ hỏi, à, ngươi hôm nay làm sao có rảnh tới tìm ta? Đương nhiên là có chuyện quan trọng. Bán Hạ bước nhanh đi đến Diệp Vũ trước mặt, rất là chăm chú nói ra, kỳ thật, có câu nói giấu ở trong lòng rất lâu. Ta thích ngươi, ngươi đây, có thích ta hay không? Thẳng như vậy đến thẳng đi thổ lộ phương thức, để Diệp Vũ rất là ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn coi là, tại bước vào thần giới trước đó, Bán Hạ sẽ không đem phần này thích nói ra. Thật không nghĩ đến, hôm nay vậy mà như vậy dứt khoát. Là có người nào cổ vũ nàng sao? Tại Diệp Vũ suy tư thời khắc, Bán Hạ mở miệng thúc giục nói, cho một đáp án rất khó sao? Thích, vẫn là không thích. Cho ra đáp án không khó. Nhưng ta chẳng mấy chốc sẽ phá toái hư không, bước vào thần giới. Có thể là một tháng, cũng có thể là nửa tháng. Kết làm tiên lữ thời gian ngắn như vậy về sau, liền muốn bắt đầu chia đường, ngươi xác định, ngươi nguyện ý không? Diệp Vũ thần sắc có chút nghiêm trọng. Nếu như nói, nhân gian phi thăng tiên giới, là Phượng Mao Lân Giác. Như vậy thiên giới phi thăng thần giới, chính là Phượng Mao Lân Giác bên trong Phượng Mao Lân Giác. Nói câu khó như lên trời, không quá đáng chút nào. Chương 1158, ngươi điểm tiểu tâm tư kia mọi người đều biết chương 1158, ngươi điểm tiểu tâm tư kia mọi người đều biết Diệp Vũ là cái lệ riêng, không thể dựa theo bình thường ánh mắt đến xem. Dưới tình huống bình thường, mạnh như người dạng này mà thiên quân, cũng nhịn vài ba năm, mới miễn cưỡng thấy được thần giới cánh cửa. Như vậy những người khác đâu? Không nói những cái khác, liền chỉ nói Bán Hạ. Lấy nàng tiên tư, tương lai có thể hay không đưa thần tiên đế cảnh cũng chưa từng chịu có biết, chớ nói chi là phá toái hư không bước vào thần giới. Dưới loại tình huống này, một khi tại thiên giới bên trong phân biệt, khả năng này chính là vĩnh viễn không gặp nhau. Cũng chính là cân nhắc đến cái này ly biệt chi thường, cho nên Diệp Vũ cho dù là xem thấu Bán Hạ tâm tư, cũng không có đâm thủng. Kỳ thật loại này lo lắng cũng là tất nhiên. Không chỉ là Bán Hạ là như thế, những người khác cũng là như thế. Diệp Vũ phi thường lo lắng cái khác tiên lữ nhóm tương lai cũng không thể bước vào thần giới. Cho nên một mực đang nghĩ biện pháp, nhìn xem có cái gì cơ hội có thể đưa các nàng toàn bộ mang đến thần giới. Như vậy, cũng không cần cân nhắc cách ra thống khổ. Chỉ tiếc, đến trước mắt còn không có nghĩ ra được mà thôi. Bán Hạ khẽ nhíu mày. Cái gì có nguyện ý hay không, thích chính là thích, dù là một ngày, một canh giờ, một cái hô hấp, cũng là như thế. Tạm thời phân biệt không có nghĩa là về sau không thể gặp mặt. Cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Về sau ta cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày bước vào thần giới là được rồi. Ngươi, hiện tại chỉ cần cho ta một đáp án. Có thích ta hay không? Lời nói này, đề tỉnh Diệp Vũ. Đúng vậy a, cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Xe đến trước núi át có đường. Trước mắt nghĩ không ra biện pháp giải quyết, không có nghĩa là ngày sau cũng không có biện pháp giải quyết. Tại sao phải khắc chế mình thích đâu? Nghĩ tới đây, Diệp Vũ thậm chí có loại đốn ngộ cảm giác, lúc này đem Bán Hạ ôm vào trong ngực. Nhẹ giọng nói ra, ta tự nhiên là thích. Ngoại môn trong nháy mắt quan bế, gió thổi màn động. Bán Hạ nhìn xem gần trong gang tấc Diệp Vũ, nhịn không được mở to hai mắt. Ngừng, không thể dạng này. Ta chỉ cần cái đáp án mà thôi, cái khác thật không cần. Bán Hạ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại đã cũng không nói ra được. Sắc trời dần tối. Bán Hạ mang theo Tiểu Manh trở về tới Vô Vi Tháp bên trong. Thối Tiểu Manh, ngươi thật đúng là tinh nghịch a. Đuổi theo một cái quang cầu đuổi lâu như vậy, hại ta cũng theo lâu như vậy. Về sau không cho phép còn như vậy, có nghe hay không? Tiểu Manh từng ngụm thở dốc, ngay cả châu tiếng kêu đều không có phát ra tới. Không có cách, thật sự là quá mệt mỏi. Vừa mới cũng không biết đến cùng vì cái gì, tại nhìn thấy cái quang cầu kia về sau, toàn bộ châu phảng phất như là nhập ma, bắt đầu liều mạng truy kích, trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ, vô luận như thế nào, đều muốn đem cái quang cầu kia ăn hết. Kết quả đây, đuổi hai canh giờ, đều nhanh đuổi tới thiên giới Bắc Bộ. Kết quả quang cầu biến mất, nó lúc này mới khôi phục thanh minh, sau đó liền bị chủ nhân dừng lại tốt đánh. Ai, ta cũng không muốn dạng này a, ngươi làm sao lại không thể chờ ta khôi phục một chút thể lực, giải thích lại nói đâu. Bày ra ngươi như thế người chủ nhân, thật sự là châu sinh gian nan a. Đang lúc Tiểu Manh cảm thán thời điểm, đột nhiên cái đuôi chuyển đến một cỗ cự lực. Toàn bộ châu bị trực tiếp ném vào trên tường. Cho ta hảo hảo diện bích hối lôi đi. Bán hạ phủi tay mặc cho Tiểu Manh hoàn toàn khảm tại trong tường. Dự định hảo hảo cho nó cái giao hấn, sau nửa canh giờ lại đem móc ra. Mà vừa lúc này, Lương Vũ một mặt cười xấu xa từ phía sau ôm bờ vai của nàng. Chậc chậc chậc, tỉ muội, thành công không có. Nghe vậy, bán hạ lập tức cảm thấy rất là nghi hoặc. Cái gì thành công không có? Ngươi đang nói gì đấy? Giả. Ngươi còn ở nơi này cho ta giả. Ngươi điểm tiểu tâm tư kia vô vi thắc bên trong sớm đã mọi người đều biết. Nhất định phải chết không thừa nhận làm gì. Mọi người về sau đều là tỉ muội, cũng đừng che giấu. Lương Vũ có chút nhíu mày, ánh mắt bên trong đều là vẻ trêu tức. Một bên khác, Tô Giao cùng Hoàng Phủ Bạch chỉ hai người cũng đi tới. Lương Vũ tỉ tỉ, ngươi coi như đừng đánh thú bán hạ muội muội. Người ta thẹn thùng mà thôi, ngươi làm gì truy vẫn không thả đâu. A a a, nguyên lai là thẹn thùng mà thôi, vậy ta không hỏi, không hỏi có được hay không? Lương Vũ buông lỏng ra tay phải, sau đó cùng Tô Giao cùng Hoàng Phủ Bạch chỉ cùng nhau rời đi. Ba người nụ cười trên mặt cũng rất là nồng đậm. Cái này khiến bán hạ tại cảm thấy đầu óc mơ hồ đồng thời, trong lòng lại rất là khẩn trương. Ta điểm tiểu tâm tư kia đã mọi người đều biết sao? Cam, khẳng định là Phong Doanh Chí cái miệng rộng này đem chính mình sự tình toàn bộ nói ra. Ngươi a ngươi, cùng ngươi ngàn bàn giao vạn dặn dò, không cho ngươi nói, không cho ngươi nói. Ngươi ngược lại tốt, khiến cho tiên môn mọi người đều biết, không phải là muốn để ta xã không chết được sao? Nghĩ tới đây, bán hạ lúc này liền chuẩn bị đi tìm Phong Doanh Chí tính sổ sách. Trên đường đi chỗ đụng phải mỗi vị tiên tử, đều hướng nàng ném loạn bị ánh mắt. Cái này khiến bán hạ càng là xấu hổ không ngóc đầu lên được. Về sau còn để cho mình làm sao tại vô vi tháp bên trong đợi a? Mà lại, Diệp Vũ biết về sau, lại nên như thế nào đối đãi mình? Bán hạ tâm tình rất là phức tạp. Khi đi tới Phong Doanh Chí cùng lúc, lại phát hiện nơi này đã bị thiết trí rất nhiều trận pháp kết giới. Vậy nhưng thật gọi một cái kín kẽ a. Xú nha đầu, là biết làm chuyện vậy, cho nên bắt đầu đóng cửa không ra sao. Bán hạ không muốn đem động tĩnh khiến cho quá lớn, thế là liền lấy ra thông tin thạch nói ra, "Phong Doanh Chí, giữ cửa mở một chút, ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Sau một lát, thông tin thạch chuyển đến Phong Doanh Chí thanh âm. Vậy cái ta hôm nay không quá dễ chịu, có chuyện gì, hôm nào rồi nói sau." Bán hạ nhịn không được hơi nhíu lên lông mày. "Chuyện gì xảy ra? Nha đầu này thanh âm hôm nay làm sao cầm?" Nàng vừa định muốn mở miệng hỏi thăm, lại bỗng nhiên trông thấy thông tin thạch quang mang đã biến mất. Phong Doanh Chí lựa chọn bế mạch sao? Ghê tởm. Bán hạ mắt nhìn nơi cửa phong ấn, bất đắc dĩ thở dài. Sau đó hướng về bên trong phòng của mình đi đến. Nàng đã nghĩ kỹ, lần này cao thấp muốn bế quan 2 năm rưỡi. Chờ cái này danh tiếng trôi qua về sau lại nói. Hy vọng tại trong lúc này, Diệp Vũ không muốn tìm chính mình. Bằng không, coi như quá xa chết. Nhưng mà, có đôi khi chính là trùng hợp như vậy. Người càng không hy vọng sự tình gì phát sinh, chuyện kia liền càng sẽ phát sinh. Tại một cái chỗ góc cua, bán hạ đối diện đụng phải Diệp Vũ. Nàng cả người trong nháy mắt toàn thân căng cứng, vừa định muốn mở miệng giải thích, liền bị cái sau trực tiếp ôm vào trong ngực. Ngươi vừa mới vì cái gì chạy nhanh như vậy a? Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, để bán hạ trong nháy mắt đã mất đi năng lực suy tính. Trên người khí lực phản phất bị toàn bộ rút khô. Bất quá, tại sao muốn nói mình chạy đâu? A, đại khái là nói vừa mới mình đuổi theo tiểu manh cảnh tượng đó. Bất quá, hiện tại Diệp Vũ không khỏi cũng quá mức chủ động đi. Đến cùng là vì cái gì a? Gặp bán hạ một mực không nói gì, Diệp Vũ cũng vô ý thức cho là nàng là đang hại xấu hổ. Thế là cũng không có quá nhiều truy vấn, liền dẫn nàng đi tới vô vi tháp đại điện, đưa nàng trở thành mới tiên lữ sự tình, nói cho mọi người. Hồng Loan cùng Trúc Điệp Chân bọn người nhao nhao biểu thị chúc mừng. Lương Vũ thì là trêu ghẹo nói, vừa mới vẫn còn giả bộ mơ hồ đâu, hiện tại không có cách nào trang đi, tỉ muội. Hoàng Phủ Bạch chỉ cười nói, không hưởng công chúng ta cho ngươi đưa ra thời gian, về sau nhớ kỹ gọi tỉ tỉ a. Bán hạ mê mang nháy máy mắt. Hạnh phúc tới quá đột ngột, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị a. Chương 1159, ta giúp ngươi bắt lại ngươi không lấy được nam nhân. Chương 1159, ta giúp ngươi bắt lại ngươi không lấy được nam nhân. Gặp bán hạ thần sắc có chút không đúng lắm, Diệp Vũ còn tưởng rằng là chư vị tiên lữ quá nhiệt tình, hù dọa nàng. Thế là liền phất tay để các nàng tán đi. Sau đó mang theo bán hạ đi tới vô vi tháp hậu hoa biên. Ngươi cảm xúc có chút không đúng lắm, là hối hận đi cùng với ta sao? Vẫn là nói, không thích các nàng trêu ghẹo. Không, không phải, chỉ là tiến độ quá nhanh, ta không có kịp phản ứng. Bất quá một buổi chiều, biến hóa như thế lớn, cảm giác tựa như là giống như nằm mơ. Bán hạ thần sắc có chút hoảng hốt. Đây hết thảy đối với nàng mà nói, thật là phi thường ảo. Liền như là mở hắc, triệt để tâm tưởng sự thành. Hoàn mỹ nhảy qua xã chết câu, trực tiếp tiến vào hạnh phúc điểm cuối cùng. Thuận, quá thuận, thuận đến để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Là ngươi buổi chiều nói lời để tỉnh ta hẳn là giống ngươi học tập. Chỉ bất quá, ngươi đi quá nhanh, ngay cả đai lưng đều ném đến ta kia quên cầm. Diệp Vũ nói, từ trong nhẫn chứa đổ xuất ra một cái màu trắng đai lưng, muốn tự tay cho bán hạ buộc lên, nhưng lại phát hiện cái sau tựa hồ cũng không thiếu đai lưng. Thế là thuận tiện kỳ tiếp tục nói ra, ngươi đây là lại cầm đầu mới sao? Bán hạ nhìn xem trong tay đai lưng, lại nhìn một chút chính mình. Mặc dù giống nhau như lúc, nhưng nàng có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải là của mình đồ vật. Chờ một chút, ta buổi chiều nói gì với ngươi? Cái gì a? Vừa mới qua đi không đến nửa canh giờ, liền định trở mặt không nhận chứ sao? Diệp Vũ cầm bán hạ tố thủ, trong mắt tràn đầy nu tình. Cái sau lại hết sức chăm chú biểu thị, mình xế chiều hôm nay căn bản liền không có tại Vô Vi Tháp bên trong. Đuổi theo tiểu manh chạy, chạy ròng rã đến trưa. Đừng làm đột, không cần thiết biên loại lý do này ra đi. Nếu như buổi chiều không phải ngươi đi cùng với ta, cái kia còn có thể là ai vậy? Diệp Vũ nhịn không được bật cười. Nhưng khi nhìn thấy Bán Hạ kia bộ dáng nghiêm túc, nụ cười trên mặt hắn rất nhanh liền cứng. Thật không phải là ngươi. Bán Hạ dùng sức lắc đầu. Kia buổi chiều đi cùng với ta người đến tụt cùng là ai? Diệp Vũ lập tức có chút hoảng hồn, lấy thần thức liếc nhìn tự thân, xác định huynh đệ không có thụ thường, cũng không có trúng độc, lúc này mới thoáng an tâm một lát. Vạn hạnh, hẳn không có bị cái gì địch nhân hạ độc. Bán Hạ thần sắc nhìn chăm chú ngưng trọng, có chút ngắc, muốn triệu hoán tiểu manh tới. Tìm ngươi cái gì, đối với nàng mà nói đơn giản nhất cực kỳ. Nhưng chờ đợi hồi lâu, cũng không có chờ đến tiểu manh đến, tận đến giờ phút này, Bán Hạ mới vừa bận nhớ tới. Tiểu manh hẳn là còn ở kia mặt trên tường không có bị giữ lại đâu. Thế là nàng chỉ có thể mang theo Diệp Vũ đi vào kia mặt trên tường, dắt lấy đôi trâu đem tiểu manh lôi ra. Lại lấy ra cây kia thất lạc đai lưng, một thanh nhét vào cái sau trong miệng. Mấy tức về sau, toàn cảnh địa đồ xuất hiện lần nữa. Lần này giấu ngắt câu khoảng cách rất gần, gần đến căn bản liền không có ra Vô Vi Tháp bên trong. Gần đến chỉ là chừng 200 thước. Tại tiểu manh chỉ dẫn phía dưới, Diệp Vũ cùng Bán Hạ hai người rất nhanh liền tới đến một cái cũng không xa lạ địa điểm. Phong doanh trí ngoài cửa. Nhìn xem nơi này rất nhiều trận pháp kết giới, Diệp Vũ phản ứng đầu tiên là có người tiềm nhập phong doanh trí gian phòng bên trong. Bằng không tại trong tiên môn, tại sao muốn làm phức tạp như vậy? Mà Bán Hạ sắc mặt lại là trong nháy mắt tái nhợt. Kết hợp lấy vừa mới phong doanh trí thanh âm khàn khàn, cùng trước đó cổ Vũ mình chủ động thổ lộ chẳng cảnh. Nàng trong nháy mắt nghĩ đến một cái làm cho người chấn động vô cùng khả năng. Tỷ muội, ngươi có phải hay không chỉnh có chút lớn? Tại Bán Hạ kinh ngạc thời điểm, Diệp Vũ phất ống tay áo một cái, trong nháy mắt phá vỡ cổng tất cả trận pháp kết giới, lập tức mang theo tiểu manh vào. Muốn cho chỉ dẫn ra chính xác vị trí. Nhưng ngoại trừ nhìn thấy bọc lấy chăn đông diện bích hối lôi phong doanh trí bên ngoài, ai cũng không có nhìn thấy. Hắn lấy tiếng lòng truyền âm phương thức dò hỏi, là có người hay không giấu ở ngươi nơi này. Phong doanh trí quả quyết lắc đầu, cũng đem toàn bộ người hoàn toàn núp ở trong chăn, không dám chút nào phát ra tiếng. Cái này dị dạng biểu hiện, để Diệp Vũ thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Đã là sợ hãi đến không dám nói tiếp nữa sao? Rốt cuộc là người nào? Diệp Vũ lần nữa mắt nhìn tiểu manh toàn hệ địa đồ, phát hiện đai lưng chỉ hướng tin tức chính là phong doanh trí nơi này. Chẳng lẽ lại bọc lấy chăn mền người cũng không phải là chân chính phong doanh trí, mà là những người khác? Nghĩ tới đây, Diệp Vũ có chút meo cặp mắt lại, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Nhưng ngay lúc này, Bán Hạ vội vàng lao đến, ngăn tại hắn trước người. Chờ một chút, ta có kiện sự tình muốn đơn độc nói với phong doanh trí một chút, làm phiền ngươi đi ra ngoài trước được không? Không được, khả năng gặp nguy hiểm, người này có lẽ cũng không phải là phong doanh trí. Diệp Vũ vội vàng lấy tiếng lòng truyền âm phương thức nhắc nhở. Bán Hạ một mặt mờ mịt, nhưng bởi vì quá muốn biết chân tướng sự tình, lúc này liền đem Diệp Vũ cho đẩy đi ra, cùng sử dụng lực đóng cửa phòng. Diệp Vũ lặng lặng đứng ở ngoài cửa, lấy thần thức quan sát đến tình huống bên trong. Phàm là phát hiện có bất kỳ dị thường cử động, hắn khẳng định sẽ trước tiên xông đi vào, bảo hộ Bán Hạ an toàn. Mà Bán Hạ nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy cơ, chỉ vì nàng đã sớm đoán được đại khái. Thế là trực tiếp thẳng lên trước, đã kéo xuống phong doanh trí chăn mền, cũng tiến đến cái sau bên hai, nhỏ giọng nói ra, "Ngươi hôm nay buổi chiều đến cùng đã làm gì?" "A, ta không phải cố ý, ta cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành bộ dáng như vậy. Thật, ta là vô tâm." Phong doanh trí liên tục khoát tay, thần sắc rất là áy náy. Phản phất như là trộm khuê mật nhà nguyên bộ đồ trang điểm cùng nguyên bộ trang phục ấy nấy người. Ngoài cửa Diệp Vũ, lặng lặng nhìn chăm chú lên hết thảy. Các loại, vì cái gì cảm giác có chút không thích hợp đâu. Phong doanh trí tựa hồ cũng không phải là người khác giả trang. Đây là có chuyện gì? Nô, trên tay chiếc nhẫn màu xanh lam nhìn qua quả thật không tệ, cùng buổi chiều Bán Hạ trên tay mang theo giống nhau như lúc. Điệu thấp nội liễm, nhưng không mất lộng lẫy. Có phẩm vị. Hả? Chiếc nhẫn màu xanh lam. Diệp Vũ đông nhiên mở to hai mắt, không thể tin nhìn về phía trước, cả người sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc. Bán Hạ trực tiếp cầm phong doanh trí tay, nhẹ giọng hỏi, cái gì không phải cố ý, cái gì không phải vô tâm, ngươi nói cho ta rõ. Ta nói không rõ ràng a. Phong doanh trí có chút túi đầu, tâm tình vô cùng nội vàng. Việc này nên nói như thế nào đâu? Cũng không thể nói thẳng, hắc khuê mật, ta giúp ngươi cầm xuống ngươi bắt không được nam nhân. Về sau ngươi coi như bị lao phúc. Phong doanh trí hai tay nâng mặt, tâm tình có thể nói là phức tạp tới cực điểm. Lời này một khi nói ra miệng, chỉ sợ Bán Hạ thật sẽ điên mất ta. Cho nên, nàng căn bản cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Đang lúc Bán Hạ chuẩn bị tiếp tục hỏi nữa thời điểm, đột nhiên cảm giác một trận bối rối đánh tới, tại chỗ ngã xuống sau lưng trên ghế. Xuất thủ người chính là Diệp Vũ. Hắn đôi Bán Hạ sử dụng ngàn mộng ảo thuật, để cái sau tạm thời trước tiến vào mộng cảnh trong ảo cảnh. Không có cách, Diệp Vũ hiện tại nhất định phải làm rõ ràng một việc. Bằng không mà nói hắn thật không biết làm sao đối mặt cái này một đôi tốt khuê mật. Chương 1160, Lý Nhược Mong bước ra bí cảnh. Chương 1160, Lý Nhược Mong bước ra bí cảnh. Cho nên nói, xế chiều hôm nay là ngươi giả trang thành Bán Hạ tới tìm ta, bao quát đến tiếp sau cũng đều là ngươi. Diệp Vũ một thanh nắm chặt phong doanh trí tay phải, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm viên kia chiếc nhẫn màu xanh lam. Không sai, chính là cái vật này, xế chiều hôm nay thời điểm, hắn nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Phong doanh trí hai mắt đỏ bừng, vội vàng giải thích nói, Bán Hạ quá mức khiết đảm, thích ngươi không dám nói, cho nên ta liền chuẩn bị thay thế nàng hướng ngươi thổ lộ. Lúc đầu dự định sau khi nói xong liền đi, nhưng ngươi làm sao cũng không chịu để cho ta rời đi, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho ta. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ trong mắt lóe lên một vòng xấu hổ. Ngạch, vốn chính là nước chảy thành sông sự tình, có cái gì tốt nói. Bất quá cái này thật là kiện lớn số đen rồi. Thổ lộ thành công, nhưng người lại sai lầm. Ai? Phong Doanh Trí trong lòng cũng rất là thất vọng, nhìn xem đã ngủ say bán hạ, run giọng nói ra, ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp cùng với nàng giải thích, nhất định không thể để cho nàng biết chuyện hồi xế chiều. Không phải coi như phiền phái. Nếu như thực sự không được, ta liền đi đi thôi. Ta tìm một chỗ tránh một chút danh tiếng. Nói, Phong Doanh Trí liền muốn rời khỏi, đột nhiên phát hiện bên cạnh ngay tại trôi nổi tiểu manh. Nhìn không được toàn thân run lên. Vừa mới khẩn trương thái quá, căn bản liền không có chú ý tới, cái này thanh lưu tiên thú cũng ở nơi đây. Nó mặc dù không biết nói chuyện, nhưng lại có thể nghe hiểu người nói chuyện, hơn nữa còn sẽ dùng bút đem lời muốn nói cho viết xuống tới. Cái này nên làm thế nào cho phải? Muốn hay không giết châu diệt cậu? Tại phát giác được Phong Doanh Trí trên thân truyền đến sát ý về sau, tiểu manh lập tức châu mặt đại biến, vô ý thức muốn giấu ra sau lưng Diệp Vũ. Nhưng đột nhiên nhớ tới, hai người bọn họ hiện tại mới là cùng một bọn. Thế là lập tức ở không trung thay đổi phương hướng, đi vào bán hạ trước mặt, không ngừng nuốt nàng gương mặt xinh đẹp. Chủ nhân, ngươi nhanh lên một chút ta, ngươi khuê mật không chỉ có vụng trộm đem ngươi cơm ăn, hiện tại còn muốn giết châu diệt khẩu. Thật sự là không có thiên lý. Ngươi nhanh lên một chút ta. Diệp Vũ đưa tay đặt tại Phong Doanh Trí trên bờ vai. Ngươi cũng không thể tránh cả một đời. Như vậy đi, lời giải thích ta tới nói. Ta sẽ trấn an tốt bán hạ, yên tâm. Nghe vậy, Phong Doanh Trí dùng sức nhẹ gật đầu. Cảm nhận được trên bờ vai truyền đến nhiệt độ, trong đầu trong nháy mắt hiện lên buổi chiều chẳng cảnh. Nàng lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ một mảnh. Sau đó, Diệp Vũ bên trên mang theo bán hạ rời khỏi nơi này. Trước khi đi, vẫn không quên đem tiểu manh ném tới Phong Doanh Trí trong ngực. Một hồi thế nhưng là thao tác thời gian, không có khả năng đeo cái này vào bóng đèn cùng một chỗ. Vẫn là để ở chỗ này tương đối phù hợp. Nhưng hành động này, để tiểu manh tại chỗ đều khóc lên. Hắc, không phải. Lão đại ngươi làm là nhân sự sao? Trước đó ta cùng ngươi tại thiên giới vào Nam ra Bắc, ngay cả ma giới cũng đi qua, cũng coi như đang giúp ngươi tìm người lĩnh vực này bên trên, lập xuống công lao hạn mà à. Ngươi bây giờ gặp phải chuyện, liền trực tiếp đem ta hướng cái này quăng ra mặc kệ. Ngươi đây rõ ràng là muốn ta chết ta. Dựa vào Bắc. Sau một lát, đương bán hạ chậm rãi mở hai mắt ra về sau, theo bản năng dùng tay lau miệng. Ở trong giấc mộng, nàng cùng Diệp Vũ đơn độc sinh hoạt chung một chỗ, qua nổi lên không xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Vừa mới ngay tại tương hồ ném cho ăn tiền quả lúc, đột nhiên tỉnh lại. Loại này mộng đẹp biến mất cảm giác, quả thực có chút khổ sở. Các loại, đang ngủ lấy trước đó mình làm gì tới? Là đang đổi hỏi Phong Doanh Trí. Đúng, không sai. Nha đầu này đến cùng con ta làm cái gì a? Còn có, vừa mới vì sao lại đột nhiên ngủ đâu? Đang lúc bán hạ nghi hoặc thời điểm, Diệp Vũ thanh âm từ phía sau chuyển đến. Người đã tỉnh. Bán hạ quay đầu nhìn lại, cũng là tận đến giờ phút này, nàng mới bỗng nhiên phát hiện, mình cùng Diệp Vũ cũng không có tại Vô Vi Tháp bên trong, mà là tại một tòa không biết tên Tiên Sơn chi đỉnh. Đây là địa phương nào? Đối mặt bán hạ hỏi thăm, Diệp Vũ cũng không trả lời, mà là giảng thuật lên chuyện xế chiều hôm nay. Cùng Phong Doanh Trí giả trang bán hạ nguyên nhân. Đương nhiên, trong đó có một bộ phận không trọng yếu, Diệp Vũ tự nhiên là tỉnh lược không để cập tới. Dù sao một số thời khắc, biết đến nhiều chuyện, nhưng cũng không phải là chuyện tốt. Nghe xong như vậy giảng thuật về sau, bán hạ trầm mặc. Nàng biết, Phong Doanh Trí làm là như vậy vì tốt cho mình. Có thể từ bỏ tiên khí nghiên cứu, đến đưa ra không tới làm chuyện này. Đối với Phong Doanh Trí tới nói, đã là phi thường có được. Bán hạ trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp. À, không đúng, giống như không để ý đến một kiện chuyện quan trọng, đó chính là tiểu manh ăn hết đầu kia màu trắng đai lưng. Em đẹp, Phong Doanh Trí đai lưng làm sao lại lưu tại Diệp Vũ nơi đó đâu? Bán hạ càng nghĩ càng thấy đến là lạ, vừa dự định mở miệng hỏi thăm, lại bị Diệp Vũ trực tiếp ngắt lời nói, kỳ thật, Phong Doanh Trí để tình ta. Thời gian không trọng yếu, thích chính là thích, tại sao muốn khắc chế trong lòng mình thích đâu? Ngươi, nguyện ý làm ta tiên lữ sao? Bất thình lình thổ lộ để bán hạ hơi sững sờ, sau đó lập tức đáp ứng xuống. Tại đỉnh núi hai người tương hỗ rửa sắt vào nhau sau một lát, liền về tới Vô Vi Tháp bên trong. Ngày thứ hai, Diệp Vũ còn hướng mọi người biểu thị, cùng Phong Doanh Trí vừa gặp đã cảm mến, hôm nay cũng muốn kết làm tiên lữ. Đối với cái này, Trúc Điệp Chân cùng Hoàng Phủ Bạch Chỉ đám người nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái. Không đúng, cơ bản chưa thấy qua Diệp Vũ cùng Phong Doanh Trí hô động qua a, làm sao đột nhiên kết làm tiên lữ? Thật tình không biết, bọn hắn hô động ngay tại hôm qua, vẫn là các ngươi cho đưa ra thời gian a lão đại. Có quan hệ với chuyện này đó, Phong Doanh Trí vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng bán hạ nhưng thủy chung không nhắc lại lên qua. Nàng không phải người ngu, tự nhiên có thể nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Nhất là còn có tiểu manh cái này sẽ chỉ viết chữ thanh lưu ở bên người. Bán hạ lại thế nào khả năng thật cái gì cũng không biết. Nhưng tình trạng trước mắt đã là tha thiết ước mơ. Nàng cần gì phải đi truy cứu một cái lòng tốt làm chuyện xấu khuê mật đâu. Không, không đúng, người ta không có xử lý chuyện xấu, ngược lại đem sự tình thúc đẩy. Bán hạ cảm tạ còn đến không kịp đâu, nói gì trách tội cái này nói chuyện. Cùng lúc đó, thiên giới trung bộ trên không, không gian bỗng nhiên trở nên bắt đầu vặn mèo. Một giây sau, hoàng kim cự long mãnh liệt mà ra. Tới cùng nhau, còn có Lý Nhược Vọng. Tại hao phí mấy ngày thời gian về sau, vị này tiên đế cảnh cường giả, rốt cục thành công từ bí cảnh bên trong đi ra. Tốt tốt tốt, Doãn Phi Tịnh, ngươi dám đối với ta như vậy? Không đúng, ngươi cái này tiểu hồ ly khẳng định không có to gan như vậy. Trong lúc đó tất nhiên còn có những người khác tham dự. Tốt như vậy, chứ bị bọn tỉ muội, vậy chúng ta lần này cần phải hào hào nói một chút. Ta để các ngươi biết một chút, nhân gian đế vương cũng tương tự sẽ cùng đấu chi thuật. Thần giới bên trong, Phật quang đại tát, một thân hình cao lớn, cường tráng như rồng võ tăng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Nếu là Diệp Vũ ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra, đây chính là trước đó tại mặt trái vì Vương Ngộng cảnh bên trong, thực lực kia siêu cường tiên đế cảnh võ tăng không có kết quả. Giờ này khắc này, bước vào thần giới sau hắn, càng là khí thế trùng thiên. Sau lưng kim quang chớp động, phản phất có một Phật môn trận mắt kim cương, đang yên lặng thủ hộ. Không có kết quả hoạt động một chút cổ tay, nhìn về phía trước bắt ngát thần giới phong cảnh. Ở trong lòng âm thầm thề, lần này đến đây, nhất định phải ở tại thần giới tái tạo Phật môn vinh quang, chém hết thể yêu ma quỷ quái. Mà lúc này đây, cả người cao vạn trượng có hơn quái vật khổng lồ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chương 1161, mới mạch suy nghĩ, cả nhà phá thiên chương 1161, mới mạch suy nghĩ, cả nhà phá thiên không có kết quả thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Chỉ gặp cố kia vạn trượng cự vật toàn thân màu đen, chỉ có đôi mắt một mảnh tinh hồng. Nhưng mà, chân chính để hắn cảm nhận được cường đại cảm giác các bách, cũng không phải là cái này to lớn tồn tại, mà là cự vật trên bờ vai thiếu niên gầy yếu. Vẹn vẹn ánh mắt liếc nhìn, liền để không có kết quả sau lưng Phật môn kim cương lập tức trợn mắt tròn xoe, tràn ngập vẻ đề phòng. Bất quá thiếu niên tựa hồ đối với không có kết quả cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ là nhìn thoáng qua về sau, liền ngồi tại cự vật đầu bay, hướng về phương xa đi đến. Nhìn xem thân ảnh của bọn hắn trong nháy mắt tiêu tán, không có kết quả nhịn không được lộ ra vẻ thất vọng. Hán đạo, chỉ có tiến không có lùi. Hướng người mạnh hơn đưa quyền, mới có thể trở nên càng mạnh. Cho nên dù là biết rõ không địch lại, không có kết quả vẫn là muốn đi thử một lần. Chỉ bất quá đối phương tựa hồ căn bản không có ý tứ kia, cho nên không có kết quả mới có thể biểu hiện có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh, hắn liền quét qua trên mặt vẻ lo lắng, hướng về phương nam mau chóng đuổi theo, quanh thân kim quang đại tác. Có tà ma khí tức, lẽ ra lập tức siêu độ. Vào đêm, thiên giới, vô vi tháp bên trong. Đương Lý Nhược Vọng một lần nữa bước vào nơi đây trong nháy mắt, không chỉ có trên đỉnh đầu mây đen dày đặc, liền ngay cả xung quanh nhiệt độ không khí đều giảm xuống thật nhiều độ. Đế cảnh cường giả lực lượng vô cùng mạnh mẽ, khí tức đủ để phạm vi nhỏ ảnh hưởng thiên địa biến hóa. Từ hiện tại tình cảnh không khó coi ra, hiện tại Lý Nhược Vọng rất tức giận, thật rất tức giận. Vô duyên vô cớ bị dẫn tới bí cảnh bên trong vây lại mấy ngày. Cô này khí, không phát không được a. Đương nhiên, cái này vô duyên vô cớ là chính Lý Nhược Vọng cho rằng. Về phần những người khác nghĩ như thế nào, nàng không quan tâm. Chứ bị bọn tỉ muội chuẩn bị kỹ càng cảm thụ thống khổ sao? Hả? Các loại, người đều đi nơi nào? Vì cái gì nguyên bản náo nhiệt tiên môn làm sao trở nên trống rỗng? Là các nàng đều đi ra sao? Lý Nhược Vọng hơi nhíu lên lông mày, sau đó dùng thần thức liếc nhìn xung quanh, rất nhanh liền phát hiện muốn tìm mục tiêu. Tại hậu viện thật sao? Lý Nhược Vọng thân hình hóa cầu vồng, bất quá trong chớp mắt liền tới đến hậu viện. Chính xác tới nói, là chuyên thuộc về phong doanh chí tiên khí tiên tiểu căn cứ. Tất cả bọn tỷ muội đều ở nơi này, các nàng nín hơi ngưng thần, phản phất là đang đợi cái gì vô cùng trọng yếu đồ vật. Liền ngay cả Lý Nhược Vọng đến, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý, phản phất hiện tại trời đất bao la, cũng không bằng cái kia căn cứ thí nghiệm sắp ra đồ vật phải lớn. Gặp tình hình này, Lý Nhược Vọng vừa định muốn lên trước, liền bị Diệp Niệm cho đưa tay ngăn cản. Cái sau lấy tiếng lòng truyền âm phương thức nói ra, "Mẫu hậu, tạm thời không nên quấy rầy các nàng, hiện tại đang nghiên cứu một hạng đại sự, ngươi đi theo ta cho ngươi biết." Lý Nhược Vọng mặc dù trong lòng rất là hiếu kỳ, nhưng vẫn là đi theo Diệp Niệm đi qua một bên. Sau đó, Diệp Niệm giảng thuật lên mấy ngày nay phát sinh sự tình. Nghe tới Diệp Vũ đem Phong Doanh Chí cùng Bán Hạ Thu làm tiên lữ thời điểm, Lý Nhược Vọng có chút nhíu mày, cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, tiến vào vô vi tháp cái này tiên môn người, lại há có thể đi được rơi. Nhưng câu nói kế tiếp lại làm cho người không thể không nghiêm túc. Theo Diệp Vũ nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tối đa một tháng thời gian, liền sẽ phá toái hư không bước vào thần giới. Đến lúc đó cùng chư vị tiên lữ sẽ lần nữa tiến vào lưỡng địa ở riêng trạng thái. Đôi này rất nhiều người đều là không công bằng. Các nàng có là vừa mới phi thăng thiên giới, cũng có là vừa mới gia nhập. Làm bạn thời gian thật rất ít, hiện tại phân biệt, tự nhiên trong lòng rất là không nỡ. Huống hồ trọng yếu nhất là, thần giới không giống với thiên giới. Phóng nhãn toàn bộ thiên giới, lại có mấy cái tiên nhân có thể thành công bước vào thần giới. Chỉ sợ một vạn năm đều không có một cái nào. Cái này cũng liền chú định, lần này ly biệt có rất lớn trình độ bên trên là vĩnh viễn tách ra. Diệp Vũ muốn tìm kiếm có thể hay không đưa các nàng toàn bộ đưa vào trong thần giới phương pháp. Thế là, Phong Doanh Chí liền cho ra một cái mạch suy nghĩ, có thể dẫn người hoặc mang vật tiên khí. Cũng tỉ như nói, tại Diệp Vũ phá toái hư không, bước vào thần giới thời điểm, đem toàn bộ vô vi tháp tiên môn toàn bộ cùng nhau mang đi. Như vậy, có phải hay không sẽ cùng tại cả nhà phá thiên? Đến lúc đó cũng không cần lại chịu đựng phân biệt nỗi khổ. Về phần tiên lực cùng thần lực chuyển đổi, điểm này không cần lo lắng quá mức. Chỉ cần đem vô vi tháp phong bế, lại cất đặt đại lượng tiên lực tài nguyên, chư vị bọn tỷ muội còn có thể ở chỗ này chậm rãi tu hành a. Đơn giản là hành động nhận lấy một chút hạn chế, nhưng cùng chia tay cùng so sánh, những này không đáng kể chút nào. Đương nhiên, cái này trước mắt vẹn vẹn chỉ là một cái đơn giản mạch suy nghĩ. Nếu là thật sự có thể cùng nhau phá toái hư không, bước vào thần giới, như vậy phía sau rất nhiều vấn đề cũng đều có thể chậm rãi giải quyết. Dù sao, khó khăn nhất điểm đều có thể đánh hạ, còn sợ cái khác một chút vấn đề nhỏ. Mà hiện nay, đông đảo bọn tỷ muội sở dĩ vây quanh ở nơi này, chính là chờ đợi Phong Doanh Chí thành công đem có thể đem tiên khí cho nghiên cứu ra được. Trước mắt chính là thời khắc mấu chốt, đây cũng là Diệp Niệm không cho Lý Nhược Vọng tới quấy rầy chân chính nguyên nhân. Nghe xong lần này giảng thuật về sau, Lý Nhược Vọng cũng là có chút tâm động. Đừng nhìn nàng phi thăng trễ nhất, là nhân gian chậm nhất tới cái kia, nhưng phóng nhãn toàn bộ vô vi bên trong tháp tiên môn, Lý Nhược Vọng thực lực đều là đầu một ngăn. Tiên đế cảnh sơ kỳ, dứt bỏ Diệp Vũ không nói, nàng là tương lai nhất có cơ hội phá toái hư không, đang lâm thần giới người. Nhưng ở trong đó thời gian cần bao nhiêu? 1.000 năm, 2.000 năm, 3.000 năm, vẫn là vài vạn năm. Liền ngay cả chính Lý Nhược Vọng trong lòng cũng không dám cam đoan. Từ tiên đế cảnh sơ kỳ đến tiên đế cảnh viên mãn, thế nhưng là còn có thật dài một đoạn đường muốn đi đâu. Vừa nghĩ tới tương lai đem cùng Diệp Vũ phân biệt thời gian dài như vậy, Lý Nhược Vọng liền rất là khổ sở. Chỉ bất quá nàng đem phần này khổ sở giữ lại ở trong lòng, cũng không biểu hiện ra ngoài thôi. Hiện tại nếu là có một đầu đường tắt bày ở trước mặt, Lý Nhược Vọng lại thế nào khả năng không đi. Thế là nàng vô ý thức nhìn về phía Phong Doanh Trí bên kia, yên lặng cầu nguyện vị này mới tỷ muội có thể thành công. Mà vừa lúc này, Diệp Niệm mở miệng lần nữa nói ra, "Mẫu hậu, Nhi thần có chuyện muốn nói." Nghe được Nhi thần cái này chính thức xưng hô, Lý Nhược Vọng có chút nhíu mày, lắc nhẹ ống tay áo, đứng chắc tay, trầm giọng nói ra, "Giảng. Đã lâu không gặp mẫu hậu, Nhi thần liền hỏi thăm di nương nhóm, hướng đi của ngươi. Các nàng nói cho ta nói ngươi đi tỉnh táo mấy ngày. Kỳ thật có một số việc Nhi thần cũng đều để ở trong mắt. Từ khi ngài đến về sau, quá mức bá đạo, vẫn đứng phụ hoàng, hoàn toàn không có cho di nương nhóm quá nhiều thời gian, đây là không tốt. Cho nên Nhi thần muốn gián luôn, ngài cũng muốn giống chư vị di nương, theo quy củ đến mới là chính xác. Dạng này mới có thể hiện lộ rõ ràng ngài dung người chi độ, phụ hoàng biết được về sau cũng sẽ rất là vui vẻ." Nói xong, Diệp Niệm chắp tay hành lễ. Lý Nhược Vọng ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. "Ngươi di nương nhóm là thật không có nói cho ngươi, không phải ta muốn đi tỉnh táo, mà là các nàng lừa ta tỉnh táo." Bất quá chăm chú nghĩ đến, Diệp Niệm kỳ thật cũng là có đạo lý. Theo quy củ đến mới có thể ở chung lâu dài. Suy tư liên tục về sau, Lý Nhược Vọng trầm giọng nói ra, "Nếu là Phong Doanh Trí có thể đem tiên khí nghiên cứu ra được, ngươi dáng luôn ta sẽ cân nhắc." Tiếng nói mà vừa dứt, một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống. Chương 1162, phân biệt thời điểm chương 1162, phân biệt thời điểm Lý Nhược Vọng cùng Diệp Niệm thân hình chớp động, cực tốc đi vào Phong Doanh Trí ngoài cửa, rất là lo lắng hướng về bên trong nhìn lại. Chỉ gặp mấy tức về sau, cả vườn hào quang tiêu tán. Phong Doanh Trí từ phòng nghiên cứu bên trong đi tới, hai tay dâng một cái gần như trong suốt hổ phách, bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng lại cho người ta một loại nặng nề vô cùng cảm giác. Đứng tại phía trước nhất Trúc Điệp Chân nhỏ giọng hỏi, "Thế nào? Thành công không?" Cái khác bọn tỷ muội mặc dù không có mở miệng, nhưng từ các nàng ánh mắt nóng bỏng bên trong không khó coi ra, các nàng cũng đều không kịp chờ đợi muốn biết vấn đề này. Còn cần kiểm nghiệm một chút thử một chút mới có thể biết. Phong Doanh Trí vì đó rót vào tiên lực, trong tay hổ phách rất nhanh hóa thành lấm ta lấm tấm tiêu tán tại triệt để tiêu tán. Mà Vô Vi Tháp Tiên môn ngoại tầng, lại nhiều một tầng hổ phách. Gặp tình hình này, Phong Doanh Trí trên mặt theo bản năng liền lộ ra một vòng ý cười. Bất quá, may mắn tựa hồ cũng không có chiếu cố nàng. Theo một cái thanh âm thanh thúy vang lên, ngoại tầng hổ phách đột nhiên xuất hiện một đạo thật sâu vết rạn, ngay sau đó không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Bất quá hai hơi thời gian, tầng kia hổ phách liền trong nháy mắt vỡ vụn ra, hóa thành hư vô. Rất nhanh, Phong Doanh Trí trong tay nhiều hơn không ít hổ phách mảnh vỡ. Hiển nhiên, món kia tiên khí không cách nào triệt để đem Vô Vi Tháp hoàn toàn đập vào, chớ nói chi là di động. Gặp tình hình này, ở đây trên mặt tất cả mọi người vui sướng trong nháy mắt cứng đờ. Cuối cùng vẫn thất bại sao? Bán Hạ mở miệng an ủi, "Không sao, tiếp tục cố gắng cố lên là được. Chúng ta tin tưởng ngươi." Trình Đoan Tụ cũng là chăm chú nhẹ gật đầu, nắm chặt hữu quyền, nhẹ nói lấy tiếp tục cố gắng lời nói. Ngay sau đó mỗi vị bọn tỷ bội đều đưa lên chúc phúc. Phong Doanh Trí chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cầm trong tay hổ phách mảnh vỡ toàn bộ ném đi. "Yên tâm đi, việc quan hệ mọi người hạnh phúc thời gian, ta sẽ cố gắng, lại cho ta chút thời gian." Sau khi nói xong, Phong Doanh Trí liền quay người quay trở về phòng nghiên cứu, bắt đầu một vòng mới cố gắng. Thấy được nàng vĩnh viễn không nói vứt bỏ dáng vẻ, chư vị các tỷ tỷ đều cảm thấy rất là vui mừng. Quả nhiên, đừng quản thực lực bản thân được hay không, nhưng người bên cạnh nhất định phải có một cường giả. "Muội, cố lên, các tỷ tỷ chờ ngươi mang theo bay a." Lần nữa hướng về Phong Doanh Trí bên kia yên lặng gửi lời chào về sau, chư vị tiên tử nhóm liền chuẩn bị rời đi. Dù sao chế tác tiên khí thế nhưng là phi thường hao phí thời gian, không có khả năng vài phút liền làm ra được. Cho nên coi như chờ đợi tại cửa ra vào cũng vô dụng, còn không bằng trước bận bịu chính mình sự tình. Nhưng mà, các nàng vừa mới quay người, liền thấy được sau lưng Lý Nhược Vọng cùng Diệp Niệm. Cái này lập tức làm cho tất cả mọi người dừng bước, cũng hướng lập tức hướng Diệp Niệm ném hỏi thăm ánh mắt. Không sai, trước đó Diệp Niệm kia lời nói chính là các nàng dạy. Nó mục đích chính là muốn hóa giải Lý Nhược Vọng từ bí cảnh bên trong ra lệ khí. Tại chư vị di nương nhóm hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý thuyết phục thêm mỹ thực thế công hạ. Diệp Niệm rất nhanh liền làm phản. Đến bây giờ càng là lần nữa đưa lên trợ công, cầm thật chặt Lý Nhược Vọng tay phải, nhẹ giọng nói ra, "Mẫu hậu, ngươi đừng như vậy, quên ta vừa mới nói với ngươi lời nói sao? Là ngươi quên đi. Ta nói, nếu như Phong Doanh Trí thành công chế tạo ra tiên khí, ta sẽ cân nhắc ngươi gián luôn, nhưng bây giờ, nàng không thành công. Cho nên, đề nghị của ngươi hết hiệu lực." Lý Nhược Vọng thanh âm thanh lãnh vô cùng, quanh thân tiên lực đã bắt đầu kích động. Trong đám người Trịnh Đoan Tụ căn bản không dám có nửa điểm ngăn cản, lúc này chuẩn bị đi đường. Không có cách, lúc trước chư vị bọn tỷ bội đưa ra muốn đối Lý Nhược Vọng dụng kế thời điểm, là thuộc nàng kêu lớn tiếng nhất. Hiện tại đến thanh toán thời khắc, nàng tự nhiên là muốn chạy trốn. Huống chi, lúc trước đoạt phu mối hận còn không có giải quyết triệt để đâu. Cả hai tăng theo cấp số cộng, sao lại có nàng quả ngon để ăn? Trịnh Đoan Tụ ẩn nấp thân hình, mới vừa đi tới một nửa, liền nghe được sư tỷ Lý Nhược Vọng thanh âm. "Sư muội, dừng lại." Trịnh Đoan Tụ toàn thân cứng đờ, vẫn là bị phát hiện sao? Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể hiện lộ ra thân hình, cười hì hì nói ra, "Sư tỷ, ta không muốn chạy tới, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới, có việc gấp muốn làm." "Ân, cho tổ sư ra dâng hương, việc này không thể trì hoãn, không bằng ta trước. Không đợi Trịnh Đoan Tụ nói hết lời, Lý Nhược Vọng liền lạnh lùng phun ra hai chữ, ngậm miệng. Được rồi. Trịnh Đoan Tụ cúi đầu không nói, rất là nhu thuận đứng ở bên cạnh. Mà Lý Nhược Vọng thì đưa tay tiếp tục nói ra, ta biết mấy ngày trước đây làm việc là ta không đúng, ta chiếm hữu thời gian quá dài, không quá phù hợp, cho nên từ hôm nay trở đi ta cũng theo quy củ đến, bình thường xếp hàng. Nhưng ta có thể nói đạo lý, các ngươi cũng muốn giảng đạo lý. Doãn Phi Tịnh, ngày đó ngươi là cùng ai đi ra tới? Nói cho ta, ta đem hai ngươi đưa trong trận pháp đợi hai ngày, việc này xóa bỏ như thế nào? Nghe được lời nói này, ở đây tất cả mọi người hơi sững sờ. Sớm tại trước đó, tiên tử nhóm liền cân nhắc qua Lý Nhược Vọng sau khi xuất quan nổi giận cảm xúc, cho nên sớm tại bí cảnh lối đi ra chuẩn bị lưu ảnh thạch, tiến hành thời gian thực giám sát. Có thể nói, Lý Nhược Vọng tại xuất quan trong nháy mắt, các nàng liền đã biết. Nhưng sở dĩ không có đi đường, là bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, không tránh được cả một đời, còn không bằng chính diện cứng rắn. Thế là liền diễn ra một trận cái này ra tập luyện tốt tiết mục. Đây cũng là vì cái gì Diệp Niệm vừa mới ra sân như vậy kịp thời nguyên nhân. Vốn cho rằng như vậy có thể làm cho Lý Nhược Vọng hóa giải nộ khí. Nếu là hóa giải không được, vậy liền lại nghĩ những phương pháp khác, dù sao pháp không trách chúng a. Nhưng mà, chuyện đi hướng có chút ra ngoài ý định. Tiết mục sát thực hóa giải nộ khí, nhưng chỉ có một nửa. Lý Nhược Vọng sát thực làm ra nhượng bộ, nhưng không muốn để giao ra Doãn Phi Tịnh cùng Cam Chi Túy này làm sao xử lý. Mà lại sách điều kiện cũng không hà khắc, chỉ là trận pháp đợi hai ngày, hợp tình hợp lý a, nhưng làm như vậy, các nàng kết thành phản Lý đồng minh nên làm cái gì? Có thể hay không nội bộ lục đục? Doãn Phi Tịnh cùng Cam Chi Túy nguyện ý như vậy sao? Chủ ý là mọi người ra, liền hai người bị phạt, chung quy có chút không thích hợp a. Đang lúc tiên tử nhóm xoắn suýt thời điểm, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Lý Nhược Vọng, một tay đặt tại bả vai nàng phía trên. Được rồi, cứ như vậy dừng ở đây đi, chuyện kia ta cũng nghe nói, để các nàng cho ngươi nói lời xin lỗi, dừng ở đây đi. Đừng để ta rời đi không nỡ. Nghe được câu này, Lý Nhược Vọng đột nhiên quay đầu nhìn lại. Lại kinh ngạc phát hiện, Diệp Vũ quanh thân không gian cũng bắt đầu trở nên mở đi. Mặc dù trước đó, chưa bao giờ thấy qua có người phá toái hư không dáng vẻ. Nhưng Diệp Vũ bộ dáng như vậy lại đủ để chứng minh hết thảy. Không phải nói, chả, còn một tháng nữa thời gian mới có thể đi hướng thần giới sao? Luôn luôn trầm ổn Lý Nhược Vọng, đến lúc này, thanh âm đã bắt đầu có chút phát run. Hai mắt càng là đỏ bừng vô cùng. Vì cái gì? Bất quá mới vừa gặp mặt, cái này lại muốn phân biệt, loại thống khổ này cảm giác, thật để cho người ta phi thường khó chịu. Không chỉ là nàng, cái khác tiên tử nhóm cũng là đồng dạng tâm tình. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới, một ngày này sẽ đến nhanh như vậy.